Chương 1083, nhân sâm quả thụ khôi phục. Chương 1083, nhân sâm quả thụ khôi phục. Mộ Thi Nhi kỳ phiên cùng thí thần thương lúc này tựa hồ thần uy khôi phục, thôn tính lấy giữa thiên địa kinh khủng ma khí kia đến từ vạn ma thủy tổ ma tổ. Ma tổ chính là ma đạo người sáng lập, là ma đạo đầu nguồn, đối với thí thần thương cùng kỳ phiên tới nói đương nhiên là vật đại bổ. Hai kiện thần khí uy năng khôi phục, Mộ Thi Nhi chẳng những không có bối rối, ngược lại là trên mặt xuất hiện vui mừng, cái này hai kiện thần khí uy năng càng cường đại, trong lòng của hắn càng vui vẻ. Thôi ngư có Mộ Thi Nhi một đường hướng phía dưới tiến lên, 30 hô hấp sau đông nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, một cái đi theo đám người sau lưng thôn tính lấy giữa thiên địa ma khí trưởng lão đông nhiên thân thể phát sinh dị biến, quanh thân trong lỗ chân lông sinh trưởng ra vô số đen dài lông tóc, cả người hóa thành một cái bị lông tóc bao khỏa quái vật kinh khủng, hướng về đám người đánh tới. Thứ quỷ gì? Mộ Thi Nhi quay đầu thấy cảnh này quá sợ hãi, trong tay thí thần thương đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng quái vật lông đen lồng ngực, sau đó thí thần thương bên trên hắc khí lượn lờ tựa hồ hóa thành vô số xúc tu ống hút, trực tiếp đem cái kia màu đen quái vật nuốt chửng lấy sạch sẽ, hóa thành một đạo cho bụi tiêu tán ở trong hư không. Không tốt, ma khí này có vấn đề, chúng ta thu nạp ma khí sau sẽ phát sinh dị biến. Một vị ma môn sống không biết bao nhiêu năm lão tổ một tiếng kinh hô, đáng tiếc lúc này kịp phản ứng cũng đã không còn kịp rồi, chỉ gặp sau lưng nó kéo kẹt tiếng vang, trong chốc lát từng cây bạch cốt từ trong thân thể đầm ra, hóa thành một cái quái vật kinh khủng. Từng cây kia bạch cốt thôn tính giữa thiên địa ma khí, thôn vệ ma khí tốc độ là vị trưởng lão kia trước đó thôn vệ ma khí gấp trăm ngàn lần, giữa thiên địa ma khí phun trào vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố vây quanh vị kia ma môn trưởng lão không ngừng xoay tròn. Nương theo lấy tinh thuần ma khí rót vào trong thân thể, chỉ gặp cái kia ma môn trưởng lão thân thể bắt đầu dị biến, trên khung xương dọc theo từng đạo huyền diệu khó lường phù văn màu đen, cả người khí tức bắt đầu nhanh chóng leo lên, trong nháy mắt đã bước vào kim sắc cảnh giới, sau đó hướng về bên cạnh chư vị trưởng lão nhào tới. Không cần thôn vệ giữa thiên địa ma khí, nơi đây ma khí ẩn chứa ma tổ ý chí, bao hàm ma tổ chết đi là ấn, một khi thôn vệ ma khí sau lại hóa thành ma vật, biến thành không lý trí chút nào cái xác không hồn. Sibiu nhắc nhở chuyển đến. Thôi ngư đương nhiên không có thôn vệ ma khí, hắn lại không cần ngồi xuống luyện khí tích xúc thân huyết, hắn có cần trực tiếp đi tìm người tốt thi tổ, chỗ nào còn cần đến lao lực như vậy. Còn không đợi Mộ Thi Nhi kịp phản ứng, chư vị trưởng lão từng tiếng trong tiếng kêu thảm tất cả đều bắt đầu thể biến, hóa thành khuôn mặt khủng bố mà quái vật dữ tợn. Cái kia Mộ Thi Nhi trong thân thể có hoàng kim đại thủ hộ, cũng không có xuất hiện lớn chỗ sơ xuất, tất cả ma khí tiến vào Mộ Thi Nhi thể nội còn không đợi Mộ Thi Nhi hấp thu, liền đã bị phong ấn ở hoàng kim trên đài quỷ dị cho hấp thu sạch sẽ. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thâm nguyên, không hổ là ma tổ tăng địa, những trưởng lão này cũng bất quá là thiên tiên, tam thai cảnh giới tu sĩ thôi, mới tiến vào bên trong liền rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Đối phương đã bị ma khí xâm nhập, liền xem như Thôi ngư cũng không thể tránh được. Lúc này chư vị trưởng lão hướng về Mộ Thi Nhi cùng Thôi ngư đánh tới, chỉ thấy Mộ Thi Nhi sắc mặt khó coi, trong tay thí thần thương vung ra, tất cả trưởng lão đối mặt với thí thần thương đi không ra một hiệp, nhao nhao hóa thành cho bụi. Không hổ là ma môn đại nhân vật táng địa, vậy mà hung hiểm như thế quỷ dị, cô nãi nãi ta lúc này thua thiệt lớn. Mộ Thi Nhi nắm chặt trường thương, sắc mặt âm trầm nhìn xem phiêu đang ở trong hư không cho bụi, trên mặt chẳng những không có biểu hiện ra giết chết quái vật vui vẻ, ngược lại lộ ra một vòng âm trầm. Những trưởng lão này thế nhưng là nàng thật vất vả góp nhặt lên thành viên tổ chức, ai biết vừa đối mặt vậy mà tất cả đều gãy tại nơi này. Đây chính là tu hành lộ, thật sự là rất kinh khủng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Mộ Thi Nhi vội vàng quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, sắc mặt lo lắng nói, thân thể của ngươi có hay không dị thường? Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, ta không có hấp thụ giữa thiên địa ma khí, trong thiên địa này ma khí rất không thích hợp. Mộ Thi Nhi cắn răng nghiến lợi nói, còn muốn tiếp tục đi xuống dưới sao? Thôi Ngư nhìn về phía Mộ Thi Nhi, ngươi trở về, ta tiếp tục đi xuống dưới. Mộ Thi Nhi trả lời câu, nàng đều đã tới, làm sao có thể không hướng bên dưới đi? Mà lại nàng hiện tại gặp một cái đại phiền toái, chỉ có thu hoạch được đại tạo hóa mới có thể gọi nàng thoát khỏi phiền phức. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, càng hướng xuống mặt càng nguy hiểm. Tu vi của ngươi hay là quá thấp, những cái kia sắc cảnh trưởng lão đều không thể chống cự, ngươi dựa vào cái gì chống cự đâu? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Mộ Thi Nhi khoát tay áo bên trong trường thương, ta có bảo vật hộ thể, ta là ma tổ truyền thừa người thừa kế, ma tổ là sẽ không hại ta tính mệnh. Thôi Ngư nhìn về phía thí thần thương cùng kỳ phiền, trong lòng nhưng không có Mộ Thi Nhi lạc quan như vậy, ma tổ có chỗ tốt không giữ lại chính mình phục sinh, ngược lại lưu cho truyền nhân, đó còn là ma năng làm ra sự tình sao? Mà lại Mộ Thi Nhi có thể thu được ma tổ thí thần thương cùng kỳ phiền, tại Thôi Ngư xem ra trong đó bản thân liền có một loại quái dị, có lẽ Mộ Thi Nhi chính là ma tổ tuyển định đoạt xá trùng sinh nhân tuyển. Chúng ta hay là trở về đi, nơi đây quá hung hiểm, vạn nhất xảy ra sai lầm, ta như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi bàn giao? Thôi Ngư nhìn xem Mộ Thi Nhi, bằng không ta một thân một mình xuống dưới, ngươi lưu tại nguyên địa chờ đợi, nếu có cái gì tạo hóa, cùng lắm thì ta lấy ra đằng sau lưu cho ngươi chính là. Mộ Thi Nhi nghe vậy trên dưới đánh giá Thôi Ngư một lần, cười quái dị nói, ngươi là cảm thấy không có cách nào hướng tỷ tỷ của ta giao nộp đâu, hay là chính ngươi không nỡ ta? Mộ Thi Nhi trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Thôi Ngư nghe vậy lập tức cả khuôn mặt đều đen lại, có chút khí cấp bại phôi nói, Mộ An Nhi, ngươi lại tới. Hiện tại trọng yếu như vậy trường hợp bên dưới ngươi thế mà còn có tâm tình chơi đùa, liền không sợ chính mình lưu tại nơi này rốt cuộc ra không được. Người ma môn xưa nay xảo trá, há lại ngươi có thể đem cầm. Nhìn thấy Thôi Ngư tức giận, Mộ Thi Nhi ngược lại là cười, sau đó nghiêm mặt nói, ta nghe tỷ tỷ nói qua ngươi, ngươi mặc dù có chút bản sự, nhưng là tu vi nhưng cũng không có kém ta bao nhiêu, ta có bảo vật hộ thể, ngươi đi vào còn không bằng ta đi vào đâu. ngươi trở về đi, ta muốn tiếp tục đi về phía trước. Mộ Thi Nhi thoải mái cười một tiếng, đem thí thần thương vác lên vai, xài bước hướng về trong vực sâu đi đến. Thôi Ngư thấy vậy một màn không nói hai lời, trực tiếp buồn bực thanh âm đi theo sau. Mộ Thi Nhi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía theo sau lưng Thôi Ngư, không phải nói bảo ngươi trở về sao? Một mình ngươi ta không yên lòng, ta sao có thể bảo ngươi một người đứng trước nguy hiểm? Ta nhật sau như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi giao nộp? Thôi Ngư mặt không thay đổi nói. Nhìn xem Thôi Ngư dáng vẻ đó, Mộ Thi Nhi trong lòng cảm thấy buồn cười, trong lòng có chút không đành lòng lại đùa hắn, nhưng là nghĩ đến Thôi Ngư năm đó gọi mình giặt quần áo gấp bị làm ấm giường nấu cơm, trong lòng của nàng liền có hỏa khí bắt đầu quay cuồng, tức giận liếc mắt, ngươi nếu muốn đi theo, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi, chỉ là ngươi muốn thành thành thật thật theo ở phía sau, tuyệt đối không nên lung tung xuất thủ, miễn cho dẫn xuất loạn gì ta không lo được ngươi. Vừa nói chỉ thấy Mộ Thi Nhi trên người kỳ phiên bắn ra một lồng ánh sáng đem Thôi Ngư cho bảo vệ lấy, sau đó lôi cuốn lấy Thôi Ngư tiếp tục hướng trong vực sâu đi đến. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thâm thúy hắc ám, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng, ánh mắt rơi vào Mộ Thi Nhi thí thần thường cùng kỳ phiên bên trên, ta luôn cảm thấy có chút không nắm chặt. Ma tổ cũng không phải loại kia người thiện tâm, cũng không phải hạng người lương thiện, hắn sẽ tốt bụng như vậy cho người ta đưa ấm áp. Ma tổ nếu là thiện nhân, năm đó tam tộc đại chiến cũng sẽ không tử thương ước bạn, khiến cho toàn bộ đại hoang đều người oán trách, thậm chí trước khi chết dẫn bạo phương Tây địa mạch, lôi kéo toàn bộ phương Tây cho cùng. Loại nhân vật này làm sao lại đem nhà mình bảo vật lưu cho người hữu duyên đâu? Thôi Ngư ở trong lòng hỏi thăm Sibiu, ngươi thấy thế nào? Không tốt lắm nói à, trong nội tâm của ta cũng hầu như cảm thấy ma tổ nhất định lưu lại chuẩn bị ở sau, chúng ta hay là chú ý cẩn thận một chút tốt. Nhất là cái kia tiểu bị nương thu được thí thần thương cùng ma tổ kỳ phiên, đây là cỡ nào khổng lồ tạo hóa, cũng không sợ bị cái này ngập trời số phận đẻ chết. Sibiu nói nhỏ nói nàng có tài đức gì, cũng có thể thu hoạch được bực này không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Chẳng lẽ nàng khí số có thể so sánh ma tổ cùng hồng quân loại thời đại này nhân vật chính phải không? Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, nhìn xem Mộ Thi Nhi bóng lưng, nhất là ánh mắt rơi vào thí thần thương cùng kỳ phiên bên trên, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Sibiu nói không sai, thí thần thương là ma tổ thành đạo binh khí, chấn áp khí số tiên tiên trí bảo, muốn nói trên đó không có ma tổ chuẩn bị ở sau ta lại không tin. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, suy tư phá cục chi pháp. Mộ Thi Nhi tu vi quá thấp, tương đương với luyện khí hóa thần giai đoạn, bất quá là nguyên thần cảnh giới tu sĩ thôi, chưa chạm đến thai kiếp cảnh giới, nếu như ma tổ muốn làm chút tay chân, há lại Mộ Thi Nhi có thể ngăn cản? Mộ Thi Nhi ngăn cản không nổi, cho nên Thôi Ngư hít một hơi, càng thêm cảm thấy sự tình không thỏa đáng. Sau một khắc Thôi Ngư thôi động Đông Hoàng Trung, chỉ nghe một đạo tiếng chuông vang lên, phía trước Mộ Thi Nhi không có chút nào phòng bị trực tiếp ngất đi. Thôi Ngư vội vàng chống ra tụ lý càn khôn đem Mộ Thi Nhi thu nhập trong tay áo, ánh mắt rơi vào cái kia kỳ phiên cùng thí thần thương bên trên, vận chuyển thần thông liền muốn đem hai kiện bảo vật bắt lại, nhưng ai biết hai kiện bảo vật kia tựa hồ có linh tính, hóa thành lưu quang hướng về thâm viên bay đi. Còn muốn chạy? Đi hướng nào? Thôi Ngư khoẹt miệng nít lên, lộ ra một vòng cười nhạo. Đông Hoàng Trung từ pháp giới bên trong bay ra, mênh mông sóng âm vang vọng toàn bộ thâm viên. Càn một tiếng chuông tiếng vang, thời không tựa hồ lâm vào ngưng trệ, cái kia bay cuồng ma khí bị định giữa không trung, lúc đầu ngay tại cấp tốc lao vùng vụ thí thần thương cùng kỳ phiên cũng bị tiếng chuông kia định trụ. Bất quá thí thần thương dù sao cũng là tiên tiên linh bảo, đối mặt với Đông Hoàng Trung thanh âm cũng không phải là không có chút nào sức chống cự, chỉ gặp cái kia thí thần thương dừng lại một cái sau một lát, sau một khắc trực tiếp hóa thành lưu quang tiếp tục hướng về trong vực sâu bay đi. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Thôi Ngư nhìn xem thẳng tiến không lùi thí thần thương, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ở trước mặt ta còn có thể bảo ngươi trốn thoát phải không? Thôi Ngư không chút do dự đem 90.000 giọt thần huyết rót vào trong Đông Hoàng Trung bên trong, chỉ nghe Đông Hoàng Trung bên trong truyền đến từng đạo mênh mông liên miên tiếng vang, trong vực sâu ma khí trực tiếp bị cái kia cường đại tiếng chuông phá toái xô tan, toàn bộ trong vực sâu ma khí bị Đông Hoàng Trung sóng âm càn quét không còn như vậy thối lui. Cái kia thí thần thương cũng bị sóng âm lần nữa định ở trong không khí không thể động đậy, đối mặt với sóng âm tản mát ra đạo đạo vụ vụ, từng đạo sợi tơ màu đen từ thí thần thương bên trên lấp lóe, muốn đối kháng Đông Hoàng Trung sóng âm, nhưng lại không có làm đến. Một cái có chủ bảo vật cùng một cái không có người thúc giục bảo vật, làm sao lại uy năng một dạng đâu? Thí thần thương chủ sát phạt, hủy diệt, Đông Hoàng Trung chủ trấn áp, phòng ngự, hai kiện chí bảo chính là một cái mâu một cái thuẫn, giữa song phương căn bản là không có chút nào khả năng so sánh. Phải nói Đông Hoàng Trung khắc chế thí thần thương. Thôi Ngư bàn tay rũ ra, đem cái kia kỳ phiên cầm trong tay, nhưng ai sau một khắc cái kia kỳ phiên dâng lên hiện ra vô số sợi tơ màu đen, giống như từng đạo thực vật sợi rễ một dạng hướng về Thôi Ngư ra thịt bên trong chui vào, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư cho ăn mòn rơi, tiến vào Thôi Ngư trong thân thể. Ta liền biết Mộ An Nhi cái kia ngốc nữ bị người cho tinh kế. Ma tổ lưu lại bảo vật bên trong làm sao lại không có chuẩn bị ở sau đâu. Thôi Ngư nhìn xem cái kia vô số sợi tơ màu đen, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, sau một khắc thể nội phá diệt chi lực lưu chuyển, đối với sợi tơ màu đen kia quét sạch đi qua. Chỉ cần ta không muốn, hiện tại liền không có người có thể xâm nhập ta. Thôi Ngư rất tự tin nói câu. Chương 1084, Thiên đạo từng phong ma chương 1084, Thiên đạo từng phong ma Thôi Ngư không e ngại bất luận cái gì quỷ dị năng lượng xâm nhập trong thân thể, chỉ cần không thể đem nó trong nháy mắt hủy diệt, trong nháy mắt định trụ tâm thần, hắn Thôi Ngư không e ngại bất luận người nào đoạt xá cùng xâm nhập. Vô số sợi tơ màu đen hướng về Thôi Ngư trong thân thể xâm nhập, sợi tơ màu đen kia rất có linh tính, nhưng là đối mặt với Thôi Ngư phá diệt chi lực trong chốc lát không có lực phản kháng chút nào, hôi phi yên diệt rơi, không chịu nổi một kích. Thôi Ngư bước về cờ xí, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt, sau một khắc thần lực hướng về cờ xí thương bên trong quán chú đi, hắn không phải muốn đoạt lấy Mộ Thi Nhi kỳ phiên quyền khống chế, mà là muốn nhìn ma tổ có hay không chuẩn bị ở sau, miễn cho Mộ Thi Nhi gặp tính toán. Nương theo lấy Thôi Ngư trùng trùng điệp điệp thần lực rót vào trong kỳ phiên bên trong, quả nhiên kỳ phiên tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, vậy mà điều động cấm chế đối kháng Thôi Ngư thần lực xâm nhập. Quả nhiên có chút ý tứ. Thôi Ngư bước về kỳ phiên, cũng không có cưỡng ép tế luyện bảo vật, mà là tướng kỳ phiên thu lại cất bước hướng thí thần thương đi đến. Đây chính là ma tổ bảo vật, có ma tổ ấn ký tại, Thôi Ngư liền xem như có lại nhiều thần lực, cũng đừng hòng ma diệt ma tổ ấn ký, cần biết ma tổ đã tiến nhập thánh nhân cảnh giới, thánh nhân ấn ký há lại tốt như vậy ma diệt. Hai món bảo vật này cùng Đông Hoàng Trung khác biệt, Đông Hoàng Trung chính là vật vô chủ, hơn nữa lúc ấy Đông Hoàng Trung bên trong cấm chế bị đều phá hủy, cho nên mới bị Thôi Ngư cho nhặt được một món hời lớn. Thôi Ngư không đội mà tế luyện bảo vật, chỉ gặp nó chậm rãi cất bước, đi tới thí thần thương, bàn tay duỗi ra đem thí thần thương nắm lấy, cái kia thí thần thương tản mát ra đạo đạo rung động, một cỗ sát cơ hướng về Thôi Ngư nhục thân quán chú mà đến, muốn đem Thôi Ngư nguyên thần phá hủy, chỉ nghe hỗn độn tiếng trung vang, đạo sát cơ kia bị Thôi Ngư cho ma diệt. Ma tổ không có chết, chí ít cũng không có đều chết hết. Thôi Ngư nhìn xem thí thần thương cùng kỳ phiên, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, cẩn thận lợi dụng trong ngộng chứng đạo đại pháp cảm ứng đến thí thần thương bên trong khí tức, quả nhiên tại thí thần thương chỗ sâu nhất cảm nhận được từng tia bất diệt chân linh ấn ký vết tích. Hậu thế luyện khí sĩ Thôi Ngư, xin mời lao tổ hiện thân gặp mặt. Thôi Ngư đối với thí thần thương cùng kỳ phiên cung kính thi lễ. Chỉ gặp thanh trường thương kia cùng kỳ phiên rung động, sau đó một cỗ không hiểu khí cơ từ trường thương cùng thí thần thương bên trên tiêu tán mà ra, ở trong hư không hóa thành một đạo hư ảo bóng người áo đen. Bóng người mới vừa xuất hiện, thiên địa đều rất giống bị chấn áp lại, thời không tựa hồ đình chỉ lưu động tính, pháp tắc trong thiên địa đều tựa hồ bị chấn áp lại. Từng sợi thánh khí cơ ở trong thiên địa tràn ngập, chấn áp toàn bộ thời không, vô thượng thánh uy ở trong thiên địa lưu chuyển quyết tán. Mặc dù bóng người hư ảo, nhưng là cỗ này kinh khủng thánh uy, lại gọi trong lòng người không thắng sợ hãi, trong cõi u minh nguyên thần bên trên tựa hồ bị kín một tầng bóng ma. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, thận trọng nhìn trước mắt cái kia hư ảo đến ngũ quan đều thấy không rõ bóng người, Đông Hoàng Trung không ngừng vang động chống cự lại đến từ thánh cảnh uy áp. Ma tổ vốn là kinh tài tuyệt diễm so giáo tổ Hồng Quân cao hơn một bậc, đáng tiếc đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, người ta Hồng Quân lão tổ có giúp đỡ, mọi người hợp lực đem cô đơn chiếc bóng ma tổ cho đánh nổ. Trải qua bao lâu? Thư ảnh nhẹ nhàng thở dài. Từ khi thái cổ sau đại chiến, đã qua 108.000 năm. Thôi Ngư trả lời câu. Mới đi qua 108.000 năm sao? Bóng người hư ảo nhẹ nhàng thở dài. Lão tổ khi nào phục sinh? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Bóng người hư ảo nghe vậy lắc đầu, ta không có phục sinh, đây chẳng qua là ta lưu tại tiên thiên linh bảo bên trong ấn ký thôi. Chỉ là cảm nhận được năm đó cố nhân tin tức, lại được cái kia 100.000 linh hồn tầm bổ, cùng giữa thiên địa ma khí gia trì, cho nên mới khôi phục từng kia thần uy mà thôi. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy cảm khái, cúi đầu xuống nhìn Thôi Ngư một chút, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cố nhân khí tức. Thôi Ngư biết ma tổ nói chính là tiếp dẫn thánh nhân khí tức. Nơi này là ta năm đó mai táng cổ chiến trường, ngươi là đến tìm kiếm ta thi thể sao? Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, muốn cùng lão tổ mượn một vật. Thôi Ngư đạo câu, mượn đồ vật. Ma tổ cúi đầu xuống đánh giá Thôi Ngư, nhìn một hồi mới nói thì ra là thế. Trong cơ thể ngươi tâm viên ý ma đã hóa thành thiên ma, muốn thu hoạch được tạo hóa của ta, còn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Ta bị thiên đạo phong ấn tại hẻm núi chỗ sâu nhất, ngươi nếu là có bản sự đánh vỡ thiên đạo phong ấn, liền đến gặp ta đi. Nói dứt lời bóng người tiêu tán, thí thần thương cùng kỳ phiên không dãy rủa nữa, mà lại an nhiên trôi nổi tại Thôi Ngư trước người. Thôi Ngư tụ bên trong càn khôn lấp lóe, trực tiếp đem thí thần thương cùng kỳ phiên thu hồi, một đôi mắt nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu nhất, mặc dù không có ma khí che lấp, nhưng lại vẫn như cũng nhìn không thấy đáy. Ngươi thật muốn đi gặp ma tổ? Vạn nhất ma tổ lưu lại phục sinh thủ đoạn, đến lúc đó ta sợ ngươi chúng an toán. Sibiu một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, đây chính là so tiếp dẫn thánh nhân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần ma tổ, một khi ma tổ xuất thủ đoạt sáng ngươi, ta sợ tiểu tử ngươi lật xe a. Ta có phá diệt chi lực, chẳng lẽ còn sẽ sợ ma tổ phải không? Thôi Ngư đạo câu. Hắn đương nhiên chưa hề nói hiện tại bàn tay mình cầm thiên đạo thân thể, mặc kệ ma tổ có thủ đoạn gì, chỉ cần mình trở lại chân võ vùng núi giới, liền có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng của thân thể, đừng nói ma tổ còn sót lại lực lượng, liền xem như thời kỳ đỉnh phong ma tổ mặt quay về phía mình cũng không có lực phản kháng chút nào. Thôi Ngư lúc này kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp thi triển độn thuật hướng về thâm viên bay đi, bất quá một canh giờ đã đến dưới đáy vực sâu, xa xa nhìn lại chỉ gặp dưới vực sâu khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm. Một cái 10 dặm lớn nhỏ bàn tay hiện ra mở ra chi thế cắm ở trong đất bùn, bàn tay từ chỗ cổ tay gây mất, miệng vết thương lại kết nối đại thiên thế giới pháp tắc, có vô số đại thiên thế giới pháp tắc cùng huyết đục thần kinh tương liên. Đó là thiên đạo bàn tay. Thôi Ngư nhìn xem cái kia trong suốt như ngọc, lưu chuyển lên vô tận pháp tắc đạo vận bàn tay, cả người không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt thận trọng. Mấu chốt nhất là bàn tay kia mặc dù thoát ly thiên đạo thân thể, nhưng lại cấu kết đại thiên thế giới pháp tắc, lấy toàn bộ đại thiên thế giới pháp tắc là thân thể, thực lực cũng không có yếu bất bao nhiêu. Bàn tay kia rất không thể tưởng tượng nổi a. Còn có thể chơi như vậy. Thôi Ngư nhìn xem bàn tay kia, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, thiên đạo bàn tay liền xem như thoát ly thiên đạo thân thể cũng có thể lấy pháp tắc trong thiên địa là thân thể, cái này có chút gọi người phá vỡ tưởng tượng. Thôi Ngư ánh mắt từ trên bàn tay chết đi mở, chỉ gặp dưới bàn tay có một đạo bóng người áo đen nằm trên mặt đất, bóng người kia trước ngực phá vỡ, trái tim đã phá toái, trên đầu lâu đinh lấy một cây thiên đạo móng tay, triệt để trấn áp lại nó nguyên thần tổ khiếu. Đó là ma tổ chân thân. Thiên đạo vì trấn áp ma tổ không tiếc đứt cổ tay, một cây móng tay xuyên qua ma tổ đầu lâu, xuyên thủng ma tổ mi tâm khiếu huyệt, đem ma tổ chân linh triệt để đóng đinh chết ở đây. Thôi Ngư hít một hơi khí lạnh. Thiên đạo rất coi trọng ma tổ thực lực thật sự là quá mức cường đại, vậy mà gọi thiên đạo không tiếc đứt cổ tay nơi này. Mà lại Thôi Ngư trong tay còn có một tiết thiên đạo móng tay, đương nhiên biết thiên đạo móng tay khủng bố lực sát thương, chắc không được chư vị thánh nhân đã bắt đầu bố cục trở về mà ma tổ lại không hề có động tĩnh gì, nguyên lai là bị thiên đạo cho đặc thủ chiêu cố. Thôi Ngư nhìn xem cái kia thiên đạo bàn tay, chậm rãi hướng về bàn tay tới gần, khoảng cách 300 trượng thời điểm một cỗ kinh khủng uy nghiêm lưu chuyển mà ra, trực tiếp đem Thôi Ngư cho chấn áp lại, giống như một tòa núi lớn giống như đặt ở Thôi Ngư trên bờ vai, gọi Thôi Ngư khống chế không được đột quang, chỉ có thể hạ xuống tới hai chân đạp lên mặt đất. Lùi. Ngay tại Thôi Ngư bàn chân rơi trên mặt đất thời điểm, giữa thiên địa vang lên một đạo từ nơi sâu xa thiên âm, thanh âm kia khuyết tán ba động, tựa hồ có thể chấn áp trong thiên địa tất cả pháp tắc, trực tiếp vang vọng tại Thôi Ngư nguyên thần bên trong, hướng về Thôi Ngư nguyên thần chấn áp tới. Thôi Ngư bước chân dừng lại, đối mặt với thiên âm, chỉ cảm thấy bước chân giống như bị đinh trụ một dạng, rốt cuộc xê dịch không đạt được hảo. Mấu chốt nhất là từ nơi sâu xa tựa như là có một cỗ đại khủng bố từ trong lòng dâng lên, thúc giục Thôi Ngư không chia liệm mở. Thật cường đại thiên đạo. Thôi Ngư nhìn lên trời đạo thủ trưởng, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Làm sao bây giờ? Có vẻ như thiên đạo bàn tay cũng không phải ngươi có thể đối phó. Sibiu tại Thôi Ngư trong lòng hỏi một câu. Thôi Ngư đứng ở nguyên địa, một đôi mắt nhìn lên trời đạo thủ trưởng, bàn tay kia nơi ở giữa thiên địa pháp tắc lưu chuyển, trấn áp tiêu diệt hết thảy tới gần độ vật, làm sao bây giờ đâu? Ta Đông Hoàng Trung có thể chịu nổi thiên đạo áp lực sao? Thôi Ngư thần lực rót vào trong Đông Hoàng Trung bên trong, nương theo lấy Đông Hoàng Trung thần uy khôi phục, Thôi Ngư thử nghiệm di chuyển bước chân, quả nhiên vậy mà có thể tiếp cận bàn tay kia, chỉ là đi 30 bước sau Thôi Ngư bước chân lần nữa dừng lại, chỉ gặp Đông Hoàng Trung quang mang bắt đầu ảm đạm đi, tản mát ra từng đạo tiếng rên rỉ. Thôi Ngư nhìn xem Đông Hoàng Trung, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, không có khả năng lại hướng phía trước Đông Hoàng Trung chưa chữa trị, lúc này nếu là áp sát quá gần, vạn nhất thương tới Đông Hoàng Trung linh tính, chỉ sợ là đại sự không ổn a. Thế nhưng là nên như thế nào tới gần thiên đạo bàn tay mà không bị thiên đạo bài xích đâu? Không đánh vỡ thiên đạo cánh tay không chế, tự nhiên chưa nói tới tiếp xúc ma tổ, liền xem như tâm viên cũng vô pháp xuyên qua thiên đạo bình chướng mà tiến vào ma tổ trong thân thể. Muốn xuyên qua thiên đạo lưu lại bình chướng có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là trực tiếp luyện hóa thiên đạo cánh tay, ta nhìn ngươi tạm thời không có loại năng lực kia. Loại thứ hai chính là gọi thiên đạo không còn chống cự ngươi, cũng chính là gọi thiên đạo không còn kháng cự ngươi tiếp cận. Sibiu đối với Thôi Ngư đạo câu, ngươi bây giờ chỉ có thể từ loại thứ hai biện pháp bên trên nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ta nhìn ngươi lúc này là vô kế khả thi, chúng ta hay là đi nhanh lên đi. Thành thành thật thật an tâm tâm phát dụng, nơi này nước quá sâu, ta sợ ngươi đem cầm không được a. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhẹ nhõm. Nói thật hắn cũng bị người xưng là ma vương, nhưng là cùng ma tổ kém cách xa và dặm, hắn thật sự là không muốn cùng ma tổ liên hệ. Lúc này gặp đến Thôi Ngư tựa hồ vô kế khả thi, không khỏi vui vẻ, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, trong thanh âm tràn đầy nhẹ nhõm. Rời đi tốt, chỉ cần rời đi, ma tổ vĩnh viễn bị trấn áp ở chỗ này, đến lúc đó liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Từ đầu đến cuối hắn cũng không quá vui lòng Thôi Ngư tới nơi đầy mạo hiểm. Thôi Ngư nghe vậy nếu mày suy tư, ta có lẽ có một cái biện pháp. Ngươi có biện pháp? Sibiu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Tấu chương xong, chương 1085, đánh cược ma tổ chương 1085, đánh cược ma tổ. Sibiu ngạc nhiên nhìn xem Thôi Ngư, hắn thật sự là không nghĩ ra Thôi Ngư năng có biện pháp nào, cần biết trước mắt thiên đạo bàn tay thế nhưng là sống, mặc dù thoát ly chủ thể, nhưng lại cùng pháp tắc trong thiên địa cấu kết, lấy lại thiên thế giới pháp tắc là thân thể, uy năng không hàng phản tăng có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng gia trì trên đó, liền xem như điều động thánh nhân lực lượng, sợ cũng dùng. Chuyển không được bàn tay này đi. Đương nhiên, cũng không thể điều động thánh nhân lực lượng, một khi điều động thánh nhân lực lượng chuyên công kích trưởng, tất nhiên sẽ tỉnh lại đại thiên thế giới thiên đạo hạ xuống chấn áp chi lực, loại hậu quả này cũng không phải Thôi Ngư năng gánh vác được. Thôi Ngư cười cười không nói gì, chỉ là sau một khắc trước người hư không một trận bập mẹo, một cái trắng loáng ngọc bàn xuất hiện ở trước mắt. Ngọc bàn kia minh sáng trong, nó quang tựa hồ có thể chiếu rọi thập phương hư không, chiếu xạ hỗn độn trong ngoài, thắp sáng đại thiên thế giới. Mạnh xem xét liền sẽ phát hiện ngọc bài kia đại bộ phận là hư ảo, chỉ có một phần nhỏ là thực thể rèn đúc. Lại nhìn ta thủ đoạn. Thôi Ngư vớt ve nhà mình hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo luân bàn, sau một khắc trước mắt hư không biến hóa, từ nơi sâu xa có vô số thiên địa pháp tắc xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt, sau đó Thôi Ngư trong tay ngọc bản có chút chuyển động, Thôi Ngư cả người hóa thành một đạo hào quang cùng tạo hóa ngọc điệp hòa làm một thể, sau đó tạo hóa ngọc điệp thời không một trận có chút vặn bèo đằng sau, Thôi Ngư lại xuất hiện lúc đã đến bàn tay kia bên dưới. Không thể không nói tạo hóa ngọc điệp không hổ là đại thiên thế giới sản phẩm, thi triển ra đúng là dùng tốt, duy nhất thiếu hụt chính là hao phí hàng ngàn tiểu thế giới bản nguyên. Tiểu tử ngươi thật đúng là có bản sự. Sibiu nhìn xem Thôi Ngư trong tay tạo hóa ngọc điệp, trong lúc nhất thời không biết được nên nói cái gì, một lúc sau mới biện xuất một câu, ngươi liền không sợ thiên đạo đầu từ nơi phong ấn chạy đến? Thôi Ngư nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, hắn sợ sao? Nếu là trước kia, hắn đương nhiên sợ, nhưng là hiện tại hắn phải từ từ bố cục, gọi thiên đạo đầu có cơ hội từ nơi phong ấn chạy đến. Thôi Ngư không có khả năng chính mình trực tiếp phá vỡ phong ấn gọi thiên đạo đầu chạy đến, thiên đạo cũng không phải đồ đần, thiên đạo đấng toàn năng sức tính toán vô cùng cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên thiên đạo tính toán. Cho nên Thôi Ngư hiện tại đã lấy tay phóng thích trong hỗn độn thiên đạo đầu. Chỉ có gọi thiên đạo đầu cảm thấy là chính mình phá vỡ phong ấn, đến lúc đó mới có thể thuận thuận lợi lợi đem đối phương cho dẫn dắt đến chính mình trong bố cục. Tạo hóa ngọc điệp thần quang lấp lóe, hóa thành một đạo hào quang ngăn trở thiên đạo bàn tay chấn áp xuống uy năng, đem Thôi Ngư một mực bảo vệ ở trong đó. Người đã đến. Nhưng vào lúc này ma tổ trên thi thể hiện ra một đóa hoa sen, một đóa màu tím đen thập nhị phẩm hoa sen màu đen lóe ra hào quang màu tím hiện hiện, hoa sen kia thịnh khai liên trên đài xuất hiện một đạo mơ hồ mông lung bóng người, một cỗ ngập trời khí cơ từ bóng người kia trên thân phóng xuất ra, nhưng cũng bị thiên đạo bàn tay bắn ra lực lượng cho chấn áp xuống. Ta đương nhiên tới. Thôi Ngư đạo câu, ta biết ngươi ý đồ đến. Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nói ra ngược lại là gọi Thôi Ngư sững sờ, ma tổ làm sao lại biết mình ý đồ đến? Tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư nghi ngờ trong lòng, ma tổ cười híp mắt nói, ngươi đừng quên, ta chính là vạn ma chi chủ, tất cả thiên ma ở trước mặt ta đều không có bất luận bí mật gì có thể ẩn giấu đi, tất cả thiên ma với ta mà nói không có chút nào bố trí phòng vệ. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt lập tức nghiêm túc, không nghĩ tới chính mình vẫn không có độc thủ, thế mà bị đối phương cho dòm ra hết thảy tất cả, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Ngươi muốn đạo tâm trùng ma, lợi dụng ta làm đá mài đao, ta cũng bị vây ở nơi đây muốn trùng sinh mà ra, không bằng ngươi ta cược một ván như thế nào? Ma tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn Thôi Ngư, cho ngươi một cái cơ hội, cũng coi là cho ta một cái cơ hội. Như thế nào cược? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Cứ ngươi có thể lợi dụng ta trong lửa trồng kim liên, hay là ta mượn thể trọng sinh. Ngươi nếu là thắng, có thể thu hoạch được ta thánh nhân đạo quả, thu hoạch được ta hết thể di trạch. Ngươi nếu là thua sẽ triệt để biến mất khỏi thế gian, đưa ngươi hết thể tạo hóa toàn bộ đều để tại ta như thế nào? Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta bây giờ chỉ còn lại có một viên thánh nhân ấn ký cộng thêm một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn, coi như cũng không tính là khi dễ ngươi. Ma tổ vừa nói ánh mắt rơi vào tạo hóa ngọc điệp bên trên, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, trong lời nói tràn ngập vô tận dụ hoặc. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, hắn đang phán đoán ma tổ có phát hiện hay không thế giới trong mộng của mình cùng đại thừa Phật giáo ấn ký, thế giới trong mộng cùng đại thừa Phật giáo ấn ký mới là Thôi Ngư cuối cùng thủ đoạn. Mộng cảnh ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, liền xem như ma tổ cũng khó có thể nắm chắc. Ngươi đừng nghe ma tổ lừa dối, ma tổ chỉ là đọc đến ta một chút ký ức, chân chính hoạch tâm ký ức hay là tất cả đều ở trên thân thể ngươi, ma tổ không đoạt xá ngươi như thế nào biết được chúng ta toàn bộ át chủ bài. Tên này bất quá là nhìn tu vi ngươi thấp, còn có được tạo hóa ngọc điệp, động tham niệm mà thôi. Tâm viên thanh âm tại Thôi Ngư đáy lòng vang lên, hắn hiện tại làm ra bộ này tư thái, bất quá là muốn dẫn động dòng suy nghĩ của ngươi, sớm gieo xuống ma niệm bố trí thủ đoạn mà thôi. Ngươi nếu là trong lòng sinh ra e ngại, sợ hãi, sợ sệt vân vân tự, hắn liền sẽ có cơ có thể thừa, ngươi cũng đã thua. Tâm biên thanh âm tại Thôi Ngư trong đầu vang lên, người chi niệm đầu sao mà phức tạp, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp nắm chắc, huống chi chỉ còn lại có thánh nhân đạo quả ma tổ. Hắn nếu là ở trạng thái đỉnh phong có lẽ thật là có mấy phần khả năng, nhưng là hiện tại nếu nói có thể biết được chúng ta tất cả kế hoạch, đó chính là lừa dối người. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng âm thầm kinh hãi, kém chút bị ma tổ cho đưa đến trong khe đi, cả người không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Ma tổ lão gia hỏa này không hổ là thiên ma tổ tông, đùa bỡn lòng người bản sự đã đến lô hỏa thuần thanh giai đoạn. Thôi Ngư có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động. Ta nguyện ý cùng lão tổ cược một ván. Thôi Ngư một đôi thanh tịnh đôi mắt nhìn xem ma tổ, mắt sáng ngời mà tràn đầy ôn hòa nhiệt độ. Ma tổ nghe vậy cười, trên đài sen quang mang thú liễm, đối với Thôi Ngư đạo cầu, xin mời. Thôi Ngư đứng tại chỗ thân hình bất động, sau một khắc tâm viên từ Thôi Ngư trong thân thể đi ra, mấy cái lên xuống đã rơi vào thập nhị phẩm hắc liên bên trên. Ma tổ mở rộng vòng tay, cái kia tâm viên cũng mở rộng vòng tay, cả hai thân hình trùng điệp ôm ở cùng một chỗ, cũng không biết là tâm viên bạn Lưu Quy Tông trở về vu ma tổ, hay là ma tổ chủ động dung nhập tâm viên bên trong, chỉ thấy hai người thân hình một trận mơ hồ đằng sau, hóa thành một cái không có gương mặt bóng người, hắc liên trôi nổi tại bóng người đỉnh đầu, tàn mát ra đạo đạo hào quang màu tím đen. Ta ngược lại thật ra không muốn có nghĩ đến ngươi vậy mà có được như vậy lực lượng. Tâm viên một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, đồng dạng mở rộng vòng tay, muốn thu hoạch được một chút cái gì, tóm lại là muốn trả giá thật lớn không phải sao? Trên đời này không có không làm mà hưởng sự tình. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy bình tĩnh, thong dong, lòng tin trong tầm tay. Hắc Liên bên trên ma tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, nhìn rất lâu sau mới nói ta thật sự là nghĩ không ra ngươi từ đâu tới lực lượng. Thôi Ngư cười không nói, chỉ là hai tay giật giật, làm ra ôm nhau tư thái. Sau một khắc chỉ thấy ma tổ thi thể hóa thành một đạo khói đen trực tiếp bị thập nhị phẩm Hắc Liên hấp thu, sau đó cái kia Hắc Liên từ ma tổ đỉnh đầu đã rơi vào ngực nó bên trong. Sau đó ma tổ một bước phóng ra cùng Thôi Ngư ôm nhau cùng một chỗ, trong chốc lát hai người thân hình giao thoa, ma tổ biến mất tại Thôi Ngư trong thân thể. Trong động chứng đạo đại pháp vận chuyển, ma tổ mới tiến vào Thôi Ngư trong thân thể, liền trực tiếp bị Thôi Ngư cho ném vào trong thế giới trong động. Mênh mông Phật quang lưu chuyển, tiếng tụng kinh vang vọng thương cùng, ma tổ ngơ ngác nhìn kinh văn kia lắt thành thế giới, toàn bộ trên mặt tràn đầy mộng bức trạng thái, đáng chết là tiếp dẫn thánh nhân thế giới trong động. Ngươi vậy mà thu được Phật môn truyền thừa, chắc không được dám cùng lão tổ ta đánh cược. Ma tổ trong thanh âm có mấy phần tức hỗn hện, tựa hồ là đã nhận ra mình bị lừa gạt một dạng. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, tiểu tử hôn trướng, ngươi tại lừa gạt ta. Ngươi có Phật môn thánh nhân bản nguyên tại sao không nói? Đáng chết tiếp dẫn thánh nhân, cũng dám hỏng lão tổ đại sự của ta, lão tổ ta tất nhiên không thể tha cho hắn. Ma tổ tại chửi ầm lên, trước đó vững như bản thạch tâm cảnh tại lúc này tựa hồ mất cân bằng nhưng là Thôi Ngư nhưng không có để ý tới ma tổ chửi rủa, mà là trực tiếp thôi động trong ngộng chứng đạo đại pháp, thế giới chuyển đổi luân hồi bắt đầu, ma tổ trực tiếp bị thế giới quy tắc quét chúng, hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập vào quần quần trong hồng trần. Thế giới mộng cảnh trong chốc lát khai thiên tích địa, có ma quang màu đen lượn lờ, cũng có Phật quang đang sinh ra. Đại Lâm quốc lấy Phật làm quốc giáo, cả nước tin Phật. Trần gia một ngày này, đống nhiên bầu trời mây đen dày đặc sấm sét vang dội, một đạo hài nhi khóc tiếng gãy vang vọng toàn bộ Lâm gia. Lâm lão gia đứng tại ngoài phòng sinh mặt, lúc này quanh thân mơ hồ có Phật tính lưu chuyển, nhìn rất có một cố đại thiện nhân hương vị. Chúc mừng lão gia, phu nhân sinh.
Phu nhân sinh.
Phu nhân sinh cái mập mạp tiểu tử. Bà đỡ ôm một cái trắng nón hải nhi từ trong phòng sinh chạy ra. Cái kia Lâm lão gia trên mặt vui mừng nhìn xem hải nhi, vội vàng tiến lên đem hải nhi ôm vào trong ngực, nhưng ai biết sau một khắc Lâm lão gia không khỏi sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hải nhi mi tâm, đây là có chuyện gì? Hải nhi kia chỗ mi tâm một đóa thập nhị phẩm hắc liên ngay tại yên tĩnh nở rộ, tản mát ra một cỗ khí tức không tên, gọi một mực tín ngưỡng Phật giáo Lâm lão gia rất là không thoải mái. Nhất là trong hoa sen kia tản mát ra một cỗ hoàn toàn cùng Phật môn tương phản ý cảnh, tựa hồ hoa sen màu đen kia bên trong ẩn chứa thế gian hết thảy ác, ẩn chứa trên đời hết thảy thất tình lục dục, ô nhiễm hết thảy thiện ý Phật địch. Người này là Phật địch. Lâm lão gia nhìn xem chính mình bạch bạch nộn nộn hải tử, trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng ngàn vạn cảm xúc chập trùng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tên này quả thực là Phật địch nhân, đối đầu, Phật gia muốn tiêu diệt hết thảy nhân quả, toàn bộ đều xuất hiện ở đứa nhỏ này trên thân, thậm chí gọi Lâm lão gia tu chỉ mấy chục năm Phật tâm lúc này đều trực tiếp vỡ ra, một cái cự đại sơ hở xuất hiện. Làm sao bây giờ? Nhìn xem trong ngực hải tử, Lâm lão gia chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Chương 1086, tháng bại chương 1086, tháng bại nhìn xem trong ngực hải tử chỗ mi tâm cái kia một đóa sinh động như thật hoa sen màu đen, Lâm lão gia cảm thấy ngày đều sợ, sau đó không đợi Lâm lão gia làm ra phản ứng, cái kia một đóa hoa sen màu đen vậy mà dần dần biến mất. Hoa sen màu đen mặc dù biến mất, nhưng là Lâm lão gia có thể rất khẳng định chính mình cũng không có nhìn lầm, con của mình chính là ma chi địch. Nhất định phải đưa đến pháp hoa tự bên trong, xin mời pháp hoa tự các sư phó dạy bảo, trấn áp lại nó thể nội ma tính. Lâm lão gia nghĩ tới đây không nói hai lời trực tiếp quay người rời đi. Thời gian vội vàng trong nháy mắt 30 năm, nho nhỏ thiếu niên từ nhỏ tại pháp hoa tự bên trong lớn lên, cả ngày chịu đựng trong chùa miếu kinh văn hun đúc rất có Phật tính, nếu bản về Phật đạo tạo nghệ đã đứng hàng trong chùa miếu đỉnh, liền xem như phương trưởng cũng nhiều lần biện luận bất quá. Vốn cho rằng thời gian cứ như vậy an tĩnh qua xuống dưới, đột nhiên dưới núi truyền đến tin dữ, Lâm lão gia một nhà gặp mã phỉ, cả nhà lao ấu tử thương không còn. Ngày đó nho nhỏ thiếu niên trong mi tâm một đóa hoa sen màu đen đung dung nở rộ, cầm trong tay một thanh giới đao hướng về dưới núi mà đi. Ngoại giới Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị, ma tổ bị ta đầu nhập thế giới trong ngộng, ta chỉ cần mượn nhờ thế giới trong ngộng không ngừng tan rã nó ma tính, chỉ cần nó sinh ra một chút thiện ý, liền sẽ bị ta xâm nhập một phần, như vậy không ngừng luân hồi lặp đi lặp lại, ma tổ cũng khó thoát thủ đoạn của ta. Đáng tiếc ma tổ không hổ là ma tổ, liền xem như bị ta đầu nhập thế giới trong ngộng, cũng có thể không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong lợi dụng ma đạo pháp tác sửa đổi nhân quả. Cuối cùng Lâm lão gia một nhà bị tàn sát, ma tổ ma tính bị kích phát ra đến, rất hiển nhiên là ma tổ thánh nhân ấn ký phản kích, không cam tâm như vậy bị trấn áp độ hóa. Bất quá không quan hệ, 30 năm thiện niệm đã cho Thôi Ngư đủ nhiều thu hoạch. Lúc này Thôi Ngư thể nội thần huyết quay cuồng sôi trào trùng trùng điệp, đã tu chỉ 129,600 giọt thần huyết, thể nội thần huyết đạt tới thiên tiên cảnh giới cực hạn, nếu là còn muốn đột phá chỉ có thể đột phá tới cảnh giới kim tiên. Lại đến, Thôi Ngư hiện tại có nhiều thời gian, nhất niệm một luân hồi, hắn không sợ mãi không xong ma tổ không diệt ma tính. Nói đúng ra hiện tại song phương tranh đoạt là tâm viên quyền khống chế, là ma tổ áp chế tâm viên, hay là tâm viên thôn vệ ma tổ. Thôi Ngư thi triển luân hồi chi thuật bất quá là tương trợ tâm viên áp chế ma tổ ma tính thôi. Lợi dụng Phật pháp áp chế ma tổ ma tính, cho tâm viên thôn phệ cơ hội. Lấy yếu nuốt mạnh cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Luân hồi lần nữa bắt đầu, lần này vẫn như cũng là cùng loại bắt đầu, ma tổ tài một sinh ra liền bị đưa vào trong Phật môn, bất quá 20 tuổi liền trở thành Phật môn đương đại cao tăng đại đức, sau đó bắt đầu du lịch thiên hạ chuyển kinh giảng pháp, khiến cho Phật môn xuất hiện lần nữa đại hưng xu thế. Ma tổ chuyển thế chi thân danh xưng đương đại đệ nhất thánh tăng, được đề cử là Phật môn người thứ nhất, thế nhưng số trời có biến, đương triều thiên tử bỗng nhiên quyết định diệt Phật, vô số Phật môn tử đệ lần nữa bị tàn sát, máu chảy thành sông nhuộm đỏ thiên hạ, cái kia Phật tổ chuyển thế chi thân dứt khoát trực tiếp đi khởi binh tạo phản, xuất lĩnh thiên hạ Phật môn cao thủ gia nhập tạo phản đại nghiệp. Ngoại giới Thôi Ngư mày nhăn lại, nhất nghiệm một luân hồi, lại thất bại sao? Ma tổ quả nhiên không phải dễ dàng hạng người. Thôi Ngư diện không đổi màu, tiếp tục thi triển luân hồi chi thuật. Lại là luân hồi bắt đầu, ma tổ trực tiếp xuyên qua là tên ăn mày, bị lưu dân lôi cuốn lấy tiến vào chùa miếu xuất ra làm hòa thượng, nhưng ai biết 10 năm sau đống nhiên thiên hạ đại loạn, ma tổ không thể không bước lên khởi bình tạo phản đường, hơn nữa còn thế như trẻ che đoạt được thiên hạ. Lúc này 3 lần luân hồi, ngoại giới cũng bất quá mới đi qua 3 cái hô hấp mà thôi. Thôi Ngư diện không biểu lộ tiếp tục thi triển trong ngộng chứng đạo đại pháp, đương theo lấy lần thứ 4 hô hấp, trong ngộng chứng đạo đại pháp lại bắt đầu hồng mông giao thế thế giới phá đi xây lại, ma tổ trực tiếp bị đầu thai trở thành Phật môn một cái sư tử đá, trấn áp chùa miếu cửa lớn, trong mỗi ngày không ngừng có tiếng tụng kinh truyền đến. Gọi đại môn kia trước sư tử đá gặp kinh văn hung đúc, lại có mấy phần thiện ý trong nháy mắt ngàn vạn năm, trong chùa miếu tăng nhân đổi một lứa lại. Một lứa, vô số sự tình tại trong chùa miếu phát sinh, nhưng là cùng sư tử đá kia không có nửa phần liên quan. Cho đến 5000 năm sau Phật môn bị phá đi xây lại, tảng đá lớn kia sư tử cũng bị nghiền nát, ma tổ tài có thể giải thoát. Nương theo lấy ma tổ giải thoát thế giới phá diệt, lúc này ma tổ khôi phục linh trí, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hô trướng. Ngươi cháu trai này không chơi nổi, đơn giản không phải người. Ma tổ có chút tức hỗn hện, nhưng là rơi vào Thôi Ngư trong thế giới trong động, liền muốn tuân thủ Thôi Ngư quy tắc, mặc cho ngươi là cái thế ma tổ, cũng phải bị thế giới pháp tắc chất cốc ở ma tổ khí muốn chết, hắn bị chất cốc ở thân hình, sống sờ sờ nghe 5000 năm kinh văn, liền ngay cả mình hóa thân sư tử đá đều lây dính thiện ý, có thể thấy được nghe bao nhiêu kinh văn, với hắn mà nói tạo thành bao lớn tổn hại. Ta cùng ngươi không xong. Ma tổ khí chửi ầm lên, chỉ là lời nói chưa truyền ra, hư không một tiếng ầm vang tiếng vang, hồng mông thế giới chấn động, thiên địa càn khôn giao cảm, vạn vật lần nữa bắt đầu diễn sinh, lần này ma tổ hóa thành Phật đường bên trong pho tượng. Vô số chúng sinh cung phụng, lại có vô số tăng nhân ngày đêm nhập định, ma tổ bị người cao cao tại thượng nắm cử nhi lên, trở thành vượt lên trên chúng sinh duy nhất. Thế nhưng là ai khó chịu ai biết. Lần này chừng 8000 năm, thẳng đến một lần ngoại ý muốn lớn lửa, mới đưa Phật đường đốt thành cho bụi, ma tổ tài lần nữa giải thoát. Ta không phục, ta không phục a. Ma tổ ngửa đầu gầm thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, ngươi đây là mượn nhờ sân nhà ưu thế chơi xấu. Đáng tiếc thôi, ngư không để ý đến ma tổ lời nói, niệm động ở giữa luân hồi tiếp tục chuyển động, ma tổ thánh nhân ấn ký lôi cuốn lấy chân linh tiếp tục rơi vào quần quần trong hồng trần, lúc này hắn biến thành Phật đường trên mái hiên pho tượng. Cho đến một lần tiên lôi đánh rớt, Phật đường cuốn lên đại hỏa, mới gọi giải thích thoát. Sau đó lại là luân hồi, lần này trực tiếp hóa thành bộ đoàn. Vô số lần luân hồi, một cái hô hấp chính là một lần luân hồi, thôi ngư quanh thân khí cơ không ngừng bắn ra càng ngày càng cường đại, thiên tiên đạo quả không ngừng thay biến, hướng về từ nơi sâu xa kim tiên đạo quả thay đổi đi qua. Trong nháy mắt chính là 15 ngày, một cái hô hấp một lần luân hồi, ma tổ không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, thôi ngư cũng không biết cướp đoạt ma tổ nhiều ít nội tình, hắn thiên tiên tu vi rốt cục tích lũy đầy đủ. Thiên tiên đến kim tiên chính là chất biến hóa, quyết không có thể lưu tại thiên đạo dưới bàn tay đột phá, ta sợ thiên đạo một bàn tay đem ta cho trục chết. Thôi ngư nhìn xem đỉnh đầu vẫn như cũ lơ lửng thiên đạo bàn tay, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Kim tiên đạo quả dính đến lực lượng bản nguyên, đã có tư cách bị thiên đạo văng tới nhìn chăm chú ánh mắt, thôi ngư cũng không muốn phát sinh ngoại ý muốn gì. Hoa giải tạo hóa thi triển mà ra, một bộ giả ma tổ thân thể xuất hiện tại bàn tay kia bên dưới, thôi ngư lần nữa điều động thiên đạo mâm tròn, thân hình biến mất tại thiên đạo lòng bàn tay, lại xuất hiện lúc đã đến ngoại giới. Mộ An Nhi nên làm cái gì? Thôi ngư trong lòng trầm ngâm, suy tư thí thần thương cùng kỳ phiên muốn hay không giao cho Mộ An Nhi. Nói thật bất luận là thí thần thương cũng tốt, hay là kỳ phiên cũng được, thôi ngư đều cũng sẽ không quá mức để ý, hắn đã có đông hoàng trùng, tiên tiên chí bảo đầy đủ hắn dùng. Thí thần thương cũng tốt, hay là cái kia kỳ phiên cũng được, cũng chỉ là tăng nhuận đồ vật. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, hiện tại ma tổ đã bị ta từ nơi phong ấn mang ra, vạn nhất ma tổ lưu lại hậu thủ gì, nàng tuyệt đối ngăn cản không nổi, vạn nhất bị ma tổ cho đoạt xá đến lúc đó ta đi tìm ai nói rõ lý lẽ. Không bằng chờ ta đột phá cảnh giới kim tiên, tại chân võ sơn bên trên lợi dụng thiên đạo chi lực hàng phục ma tổ chân linh, sau đó lại đem thí thần thương cùng kỳ phiên ban cho nàng. Thôi ngư trong lòng niệm động, sau đó sau một khắc thi triển thần thông bay ra cổ chiến trường, quay đầu nhìn về phía cái kia từng toàn núi hoang. Thi triển thần thông đem Mộ Thi Nhi từ trong tay áo cho móc ra. Hắn cảm thấy Mộ An Nhi thu hoạch đã đầy đủ lớn, thu hoạch một cái lục dục thiên ma vương, đã đầy đủ Mộ An Nhi đối mặt trong thiên hạ kiếp số. Hơi suy tư sau đem cổ chiến trường lối vào cho biến mất, sau đó thôi ngư nằm tại Mộ An Nhi bên cạnh làm bộ té xỉu, chưa tới một lúc lâu sau Mộ An Nhi một tiếng lấy vừa tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía cái kia đầy trời cát vàng, nhìn lại bên cạnh thôi ngư, không khỏi sắc mặt biến, ta thi thần thương cùng tiên tiên bảo vật đâu? Mộ Thi Nhi hoảng hồn, đây chính là chân chân chính chính vô thượng chí bảo, bị mất hắn đến đau lòng chết. Đáng tiếc trên giới tìm kiếm nửa ngày, nhưng không có tìm tới bất luận manh mối gì. Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Mộ Thiên Nhi một đôi mắt đánh giá xung quanh cảnh sát, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nhìn lại một bên tựa hồ lâm vào hôn mê trong trạng thái thôi ngư, liền vội vàng tiến lên thăm dò một chút thôi ngư hơi thở, đợi phát giác được thôi ngư hô hấp ổn định, chỉ là đã bất tỉnh sau, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiến lên lay động thôi ngư đầu, tỉnh. Mau tỉnh lại. Thế nào? Chúng ta làm sao đến nơi này? Thôi ngư mở to mắt, trong thanh âm tràn đầy mờ mịt. Mộ Thiên Nhi sắc mặt khó coi nói, nhất định là tại mộ huyệt kia bên trong phát sinh chuyện kinh khủng, cho nên đưa đến chúng ta bị đưa ra đến, mà lại ta thí thần thương cùng kỳ phiên đều không thấy. Ta nếu lại tìm mộ huyệt cửa vào, nhất định phải đem thí thần thương cùng kỳ phiên tìm trở về. Mộ Thiên Nhi trong ánh mắt tràn đầy kiên định, thí thần thương cùng bảo vật không có khả năng ném. A nghe nói Mộ Thiên Nhi lời nói, thôi ngư chớp mắt, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy vị kia ma môn tiền bối thật đã chết rồi sao? Có ý tứ gì? Mộ Thiên Nhi nghe vậy biến sắc. Ngươi thí thần thương vốn chính là vị tiền bối kia, ngươi nói có phải hay không là vị tiền bối kia được thí thần thương sau? Xem ở thí thần thương phân thượng không có giết chết chúng ta, mà là đem chúng ta cho đưa đi ra. Không phải vậy vì cái gì mà môn những trưởng lão kia tất cả đều chết, mà hai người chúng ta lại tất cả đều còn sống. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía Mộ Thiên Nhi, trong thanh âm có một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Mộ Thiên Nhi nghe vậy ngu ngơ ở, đúng vậy à, vị kia ma môn tiền bối thật đã chết rồi à. Tu hành đến cấp độ kia khủng bố mà cảnh giới khó mà tin nổi, coi là thật chết à. Mộ Thiên Nhi ngu ngơ ở, một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào im lặng bên trong, tựa hồ đang phán đoán chuyện khả năng. Những cái kia thái cổ tồn tại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả lục dục thiên ma vương đều chưa từng tử vong, huống chi là ma môn thủy tổ đâu. Thôi ngư mở miệng nói câu. Mộ Thiên Nhi nghe vậy trầm mặt lại, nàng thừa nhận Thôi ngư lời nói hợp lý tính, nhưng là thí thần thương cùng kỳ phiên mất đi, nàng thế nhưng là đau lòng tới cực điểm, đó cũng không phải là bảo vật bình thường a, ai dùng qua ai biết. Đáng tiếc. Mộ Thiên Nhi ú thở dài. Trở về đi. Ma môn thủy tổ phục sinh, tương lai thiên hạ đại biến sắp đến, chúng ta hẳn là sớm một chút chuẩn bị kỹ càng ứng phó thủ đoạn, miễn cho ở kiếp số bên trong vẫn lạc. Thôi ngư an ủi Mộ Thiên Nhi một câu. Mộ Thiên Nhi nghe vậy nhìn về phía Thôi ngư, người muốn đi đâu? Ta tự nhiên về ta chân võ sơn. Thôi ngư vô ý thức trả lời câu, nhưng nhìn Mộ Thiên Nhi lệ quang sóng gợn con mắt, lại tăng lên câu, ngươi có bằng lòng hay không theo ta về chân võ sơn sao? Mộ Thiên Nhi nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, trong con ngươi nước mắt biến mất, cười lắc đầu, ta còn có chuyện của ta. Chỉ là Mộ Thiên Nhi nói đến đây, hơi chút do dự nói, nửa năm sau, ngươi nhất định phải đi Ma Môn tìm ta. Nhớ kỹ, nửa năm sau nhất định phải đi Ma Môn tìm ta, nếu không ta lại bảo ngươi hối hận cả đời. Nói dứt lời Mộ Thiên Nhi quay đầu bước đi, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất ở trong thiên địa không thấy tung tích. Chương 1087, Kim Tiên chương 1087, Kim Tiên Thôi Ngư nghe Mộ Thiên Nhi lời nói có chút một bức, cả người trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, nửa năm sau đi Ma Môn, nếu không chính mình phải hối hận cả một đời. Chẳng lẽ nói nửa năm sau Ma Môn có chuyện gì phát sinh? Việc này nhất định là liên quan đến ta cùng Mộ Thiên Nhi sự tình, hoặc là cùng Mộ An Nhi có quan hệ, nhưng mà cái gì sự tình có thể cho ta hối hận cả một đời? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, nhưng lại không có suy tư ra một đạo đầu mối, sau một khắc trực tiếp hóa thành độn quang phi về chân võ sơn. Với hắn mà nói thời gian nửa năm đầy đủ hắn hoàn thành bố cục, chỉ cần gọi hắn điều khiển thiên đạo, đến lúc đó đại thiên thế giới ai còn có thể là đối thủ của hắn? Quét ngang thiên hạ bình định hết thảy cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Chân võ sơn bây giờ càng thêm hưng thịnh, các lộ quyền quý đệ tử không bị mất nhập chân võ sơn trùng, trở thành chân võ sơn đệ tử môn nhân. Mà chân võ sơn cũng vui vẻ tại mượn nhờ các đại quyền quý chư hầu vương thế lực vì chính mình tăng thêm lực ảnh hưởng, đối với các lộ chư hầu vương đưa tới huyết mạch cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ khi trong thiên hạ xuất hiện thanh sắc cường giả đằng sau, huyết mạch giả cùng luyện khí sĩ ở giữa cân bằng liền đã bị đánh phá, tình thế cũng đã bắt đầu nghịch chuyển. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu, ngươi nói là vì sao? Bởi vì huyết mạch giả cũng không còn cách nào đột phá bán thần, kim sắc cũng đã là đỉnh điểm, mà luyện khí sĩ đột phá thanh sắc bất quá là vừa mới bắt đầu thôi, lại đằng sau đỏ sắc theo thiên địa đại biến cũng không phải là không thể được một lần nữa chứng thành. Nhất là Tam Hà tổng quản lộ sát thành đỏ sắc cường giả, quản lý trung nhân tộc Tam Đại Hà Lạc, bức xạ nhân tộc hơn phân nửa Thần Châu đại địa, theo lực ảnh hưởng không ngừng khuyết trương tăng lên, các đại các nước chư hầu cũng là trong lòng không chắc, một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình ở trong lòng sinh ra. Từ khi ngày xưa vô số quỷ thần, luyện khí sĩ tiến vào chân võ sơn sau lại cũng không có tin tức, tựa như là một khối đá đầu nhập trong đầm sâu không có kích thích nửa phần bọt nước đằng sau, chân võ sơn liền đã trở thành kiêng kỵ không sâu đại danh tử. Chân võ sơn trở thành nhân tộc áp chế quỷ dị cuối cùng chỗ dựa trụ cột. Thôi Ngư trở lại chân võ sơn sau không để ý đến chân võ sơn việc mặt đánh, đây hết thể tự nhiên có Lao Thiên Sư chủ trì, hắn còn muốn đột phá kim tiên cảnh giới, chỉ cần có thể đột phá kim tiên, đến lúc đó chính mình thánh nhân phân thân cũng có thể giải phóng ra ngoài, đến lúc đó chính mình thật to có chỗ làm. A Thôi Ngư trở lại chân võ sơn sau không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi thẳng tới Hỏa Đức Tinh Quân trong miếu thờ bế quan ngồi xuống, chuẩn bị ngưng tụ bất hủ chi khí, khiến cho nguyên thần của mình phát sinh thủy biến. Những nam an tĩnh tại Hỏa Đức Tinh Quân trong miếu thờ tu hành, đối với nàng tới nói có thể có cơ hội đạp vào con đường tu hành trường sinh bất tử cũng đã là thiên đại tạo hóa, ngoại giới mưa gió tự nhiên có Thôi Ngư thay nàng đỡ được, đối với nàng tới nói không có chút nào lo lắng. Thôi Ngư trở lại Hỏa Đức Tinh Quân miếu thờ chỉ có những nam biết, chỉ là cùng những nam chào hỏi một tiếng, Thôi Ngư liền bắt đầu bế quan tiến hành tu hành, trong ngộng chứng đạo đại pháp tiếp tục lưu chuyển, ma tổ đối với Thôi Ngư chơi xấu thủ đoạn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chân linh dung nhập tâm viên bên trong, bị tâm viên thôn phệ nằm giữ. Thôi Ngư thể nội khí cơ vận chuyển, thời gian trong nháy mắt đội vàng chính là 7 ngày. Đột nhiên một đoạn thời khắc Thôi Ngư thể nội có một vệt kim quang bắn ra, xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông bắn ra mà ra. Loại cảm giác này giống như là Thôi Ngư là cái tràn đầy lỗ thủng đèn lồng, ánh đến thuận trên đèn lồng lỗ thủng bắn ra đến, hướng về bốn phương tám hướng bắn trụ mà đi. Quang mang kia chỉ là một chút, đạn sinh tại Thôi Ngư trong nguyên thần, nhưng lại viên đà tản ra bất hủ chi đặc tính, có một cỗ trường sinh bất tử vĩnh hằng bất diệt đặc tính ở trong đó bắn ra mà ra. Không đợi quanh thân khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ gặp Thôi Ngư chu thân khí cơ lưu chuyển, điên đảo âm dương đại thần thông thi triển đi ra, trực tiếp đem kim quang khí tức cho trấn áp lại. Thành. Ma tổ thật đúng là một cái người tốt, đạo tâm chủng ma đại pháp quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, trong thanh âm tràn đầy rung động. Hắn bất quá là thu được ma tổ một chút tạo hóa mà thôi, nhưng lại vẫn như cũ có được không thể tưởng tượng nổi chi công, trực tiếp đột phá tới kim tiên cảnh giới. Thể nội một điểm kim màu vàng bất hủ đặc tính, đại biểu là đạo quả, đợi đến đạo quả đại thành viên mãn thời điểm, đem nó đưa vào trong thời gian trường hà ma luyện, chém tới mình tại trong dòng sông thời gian quá khứ tương lai dấu chân, đến lúc đó liền có thể trực tiếp đột phá làm đại la kim tiên. Thôi Ngư từ từ mở to mắt từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, chu vi là đến. Sau đó chính là tích xúc thần lực. Với ta mà nói thần lực càng thâm hậu càng tốt. Vì sao kim tiên có thể đánh phá cực hạn thu hoạch được vô tận thần lực? Cũng là bởi vì cái kia một sợi bất diệt đặc tính, cái kia một sợi bất diệt đặc tính tựa như là sắt thép đúc thành trụ cột, mặc cho ngươi lại nhiều pháp lực cũng sẽ không bị áp sập, cũng sẽ không nổ nát nguyên thần. Thôi Ngư trong con mắt có kim quang lấp lóe, tiếp lấy thân hình lóe lên trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong, lại xuất hiện lúc đã đến trong hỗn độn, đi tới Đông Hoàng Trung trước. Thi tổ người tốt, ta thế nhưng là lại tới. Lúc này còn muốn xin ngươi giúp đỡ chút, giúp ta tích lũy một kiếp pháp lực, đến lúc đó ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Thôi Ngư cất bước đi vào hỗn độn trong chung. Cái gọi là một kiếp pháp lực, chính là chỉ 129,600 cái hội nguyên có thể nói là một kiếp. Thôi Ngư cất bước đi vào Đông Hoàng Trung nội, nhìn trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất thi thể trong ánh mắt lộ ra một vòng sốt ruột, nhất là nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất trên người vô số thi ban sau, Thôi Ngư trực tiếp nào tới, la lộn. Phát hiện bị dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng chuyển cướp? Cướp đằng sau, ngươi sẽ thu hoạch được 10,000 giọt thần huyết. Toàn bộ đều cho ta cướp. Thôi Ngư tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân lan lộn, trùng trùng điệp điệp thần lực bị chuyển hóa mà đến, đều rót vào trong Thôi Ngư trong thân thể, bị cái kia vàng óng ánh bất hủ đặc tính hấp thu. Thôi Ngư nhấp nhô tốc độ rất nhanh, không ngừng lăn qua Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, liền xem như thi tổ xâm nhập tốc độ cũng so ra kém Thôi Ngư chuyển hóa tốc độ. Thôi Ngư lăn mình một cái liền có thể ngăn chặn trên trăm thi ban, chính là trăm vạn năm pháp lực cất bước, muốn tích lũy một kiếp pháp lực cũng không khó, chẳng những không khó ngược lại rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành mục tiêu. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Thôi Ngư thể nội liền đã tích lũy một kiếp pháp lực, sau đó thể nội hào quang màu vàng nóng truyền đến một loại ý niệm, Thôi Ngư dừng lại động tác, nguyên lai kim tiên không phải là không có cực hạn, mà là kim tiên căn bản là không cách nào tích lũy đến cực hạn, không đợi kim tiên tích lũy đến cực hạn pháp lực, hoặc là đã tu luyện thành đại la thần tiên, hoặc là liền trực tiếp chết tại dưới lượng kiếp. Một kiếp chính là pháp lực cực hạn, chỉ có đột phá tới đại la cảnh giới mới có thể đánh vỡ cảnh giới này. Thôi Ngư dừng lại động tác, nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất trên thân biến mất non nửa thi bàn, đột nhiên cảm giác được thi tổ xâm nhập tốc độ có chút chậm. Về sau ta cần lợi dụng thần lực nhiều chỗ đi đâu, chỉ sợ là thi tổ cũng vô pháp đối với ta kịp thời cung cấp, bực này khổng lồ thi ban sợ cũng không chịu nổi mấy lần tiêu hao. Thôi Ngư nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất trên người thi ban, trong ánh mắt lộ ra một vòng tiếc hận. Ngươi cũng đừng quên nơi này là Đông Hoàng Trung nội, có Đông Hoàng Trung chấn áp ngăn cách thi tổ khí tức, ngươi nếu là đem Đông Hoàng Thái Nhất thi thể đưa đến ngoại giới, thi tổ đã mất đi Đông Hoàng Trung ngăn cách, khôi phục thi ban tốc độ sợ là vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tâm viên thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên. A, ngươi không phải đang bận bịu cùng ma tổ ấn ký đối kháng sao? Làm sao còn có tâm tư đến nói chuyện với ta? Thôi Ngư ngây ngẩn cả người. Ma tổ nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Tâm viên biểu lộ có chút quái dị. Cùng ta nói chuyện. Thôi Ngư ngây ngẩn cả người. Hắn bị ngươi không ngừng luân hồi là pho tượng, một chút sức phản kháng đều không có, bị ma diệt bất quá là chuyện sớm hay muộn, đương nhiên muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện rồi. Tâm viên biểu lộ có chút quái dị. Hắn cũng không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, gọi vị kia ma môn thủy tổ đều chịu không được. Không đổi, chờ ta vững chắc tốt tu vi cảnh giới, lại đi cùng ma tổ nói chuyện cũng không muộn. Thôi Ngư muốn thí nghiệm một phen cảnh giới kim tiên thủ đoạn cùng thực lực, với hắn mà nói thiên đạo hóa thân mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể nắm giữ thiên đạo hóa thân, ma tổ đáng là gì? Ma tổ điểm này thực lực hắn thật đúng là không để vào mắt. Vừa nói Thôi Ngư rời khỏi Đông Hoàng Trung, lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn địa giới, cảm thụ được thể nội trùng trùng điệp điệp giống như đại dương mênh mông lực lượng không thể tiên đoán, không khỏi kinh hô một tiếng, thật cường đại pháp lực. Pháp lực rất cường đại đến gần như không thể tưởng tượng nổi. Bực này pháp lực mạnh mẽ tràn ngập khó mà nói hết uy năng, Thôi Ngư cảm thấy thiên địa càn khôn tựa hồ cũng không dung nạp được chính mình thi triển điên đảo âm dương có thể đem toàn bộ thiên địa đều lật qua. Không được, không được, đây đều là ảo giác. Thực lực tăng vọt đằng sau mang tới ảo giác mà thôi. Thôi Ngư trong lòng âm thầm kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Liền xem như thánh nhân đối mặt với thiên đạo đều ngỏm cụ tỏi huống chi là chính mình chỉ là một cái kim tiên. Chính mình một kiếp pháp lực so với đại la kim tiên cũng không bằng, mà đại la kim tiên không phải cũng vẫn như cũng là bị thiên đạo trở thành sâu kiến. Thôi Ngư hay là có tự biết rõ, chỉ là không ngừng vận chuyển thần lực, điều động nguyên thần quen thuộc trong thân thể khí tức, đồng thời bàn tay duỗi ra đem hỗn độn trùng từ pháp giới bên trong lấy ra, sau đó thôi động Đông Hoàng Trung lộ ra một cái lỗ hổng, tiếp lấy Thôi Ngư liền thấy Đông Hoàng Thái Nhất khí tức giống như quần quận đại nhật bình thường thuận lỗ hổng kia tiết ra, trong khi hô hấp tràn ngập toàn bộ đại thiên thế giới, chân võ sơn trên không tựa hồ xuất hiện một vòng mặt trời. Nhỏ, mặt trời nhỏ kia chiếu sáng toàn bộ chân võ sơn, chiếu sáng toàn bộ pháp giới. Hô pháp giới bên trong truyền đến một trận quỷ dị âm phong, từng đạo quái vật lông đỏ từ pháp giới chỗ sâu bay tới, hai đôi mắt mơ ước chân võ sơn bên trên Thôi Ngư, sau đó đồng loạt ra tay ở giữa từng đạo chẳng lành khí tức từ thiên địa bắt phương hướng về Thôi Ngư xâm nhập mà đến, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư thân thể dị biến. Đó là pháp giới bên trong lão tiên sư cảm nhận được khí tức quỷ dị, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng kinh hô một tiếng hoảng hốt từ pháp giới bên trong chạy trốn tới vật chất giới, sau đó điều động nồng đậm hương hỏa chi khí đem nhà mình cho bao trùm, đáng chết chân võ sơn tại sao có thể có bực này dị tượng, còn hấp dẫn pháp giới bên trong nhiều như vậy quỷ dị. Lão tiên sư quay đầu nhìn về phía pháp giới bên trong quỷ dị, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt tất cả đều là kinh dị. Pháp giới quỷ dị từng cái thực lực sâu không lường được, cũng không phải hắn có thể đối phó. Chương 1088, ma tổ thỏa hiệp chương 1088, ma tổ thỏa hiệp lão tiên sư rất hoảng. Làm chân võ sơn bên trên duy nhất danh sắc cảnh giới luyện khí sĩ, lão tiên sư cả người hoảng đến một nhóm, ngẩng đầu nhìn về phía pháp giới bên trong cái kia từng cái mọc ra lông đỏ quái vật, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, chỉ có thể dùng hương hỏa chi khí đem nhà mình bao khỏa đến cực kỳ chắc chẽ, không dám có bất kỳ khí tức tiết lộ ra ngoài. Pháp giới bên trong mấy cái kia quái vật thực lực đều tại phía xa trên hắn, nhìn một chút hắn đều cảm thấy mình muốn hít thở không thông. Một cố khó mà nói hết đại khủng bố xông lên đầu, song con bê. Trần Võ Sơn phải gặp cướp. Đáng chết kim quang kia đến tột cùng là cái gì, vậy mà đưa tới giữa thiên địa quỷ dị ngấp nghé ta Trần Võ Sơn cơ nghiệp. Lão tiên sư trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, Trần Võ Sơn thật vất vả bố trí xuống đại cục, đem trong thiên hạ tất cả cường giả một mẹ hốt gọn, đem tất cả chướng ngại vật cho đẩy ra, nhưng ai biết trong nháy mắt liền ra việc này tình. Trần Võ Sơn luyện khí sĩ nhiều không kể xiết. Một khi bại lộ tại quỷ dị không coi vào đâu, đến lúc đó chẳng phải là muốn nguy rồi. Tại Lao Thiên Sư trong ánh mắt, chỉ gặp trong hư không từng đạo quỷ dị sợi tơ màu đỏ từ pháp giới bên trong rủ xuống, giống như từng thanh móc sắt, hướng về chân võ sơn bên trên luyện khí sĩ bắt tới, muốn đem tất cả sinh linh đều một mẹ hốt gọn. Nhất là làm kinh động quỷ dị kim quang, càng là nhận đặc thù chiếu cố, chỉ thấy thiên địa ở giữa từng đạo khí thế khủng bố lan tràn, phô thiên cái địa màu đỏ móc hướng về kim quang kia chấn áp xuống. Làm cản, mắt thấy toàn bộ chân võ sơn liền muốn gặp kiếp số, đột nhiên trong kim quang kia một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên, Sau một khắc đã thấy một đạo quần quần thiên uy quyết tán, một đạo vô hình ba động lan truyền ra, tất cả sợi tơ màu đỏ nhau nhau đứt đoạn, liền ngay cả pháp giới bên trong quái vật lông đỏ cũng trong phút chốc bị ba động vỡ nát thành một miệng. Thiên đạo chi lực. Lão tiên sư cảm ứng đến cái kia ba động bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Gợn sóng kia quyết tán nhập pháp giới 3000 dặm, cuốn lên quần quần hỗn độn thủy triều, tất cả trong 3000 dặm vị dị đều bị rào sắt không còn. Kim quang kia, chẳng lẽ là Thôi Ngư làm ra? Lão tiên sư tại trong kim quang kia cảm nhận được Thôi Ngư khí tức. Trần Võ Sơn chư vị môn nhân đệ tử tuyệt sẽ không biết, một trận kinh khủng kiếp số vậy mà tại Lặng Yên ở giữa trừ khử rơi, biến mất vô tung vô ảnh không có tung tích gì nữa. Kim quang kia đột nhiên biến mất, Lão Thiên Sư một cái lắc mình xuất hiện ở thần miếu trước, quả nhiên thấy được quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ Thôi Ngư. Thôi Ngư cũng không có nghĩ đến chính mình bất quá là đem Đông Hoàng Thái Nhất khí tức bạo lộ ra thôi, vậy mà lại dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, nhờ có mình đã nắm giữ thiên đạo lực lượng, nếu không sợ là sẽ phải có đại phiền toái. Cái kia vài tôn quỷ dị mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, có một loại da đầu tê dại kinh dị cảm giác. Pháp giới bên trong quỷ dị đến tột cùng là cái gì? Thôi Ngư trong lòng lóe ra một đạo suy nghĩ. Quả thực là hết thể luyện khí sĩ từ địch, là luyện khí sĩ uy hiếp. Thôi Ngư trong lòng kinh nghi không chừng, pháp giới bên trong có bực này quái vật kinh khủng, luyện khí sĩ muốn đại hưng sợ là cần trải qua vô số khó khăn chắc trở. Trước đó đạo kim quang kia là ngươi làm ra. Lão tiên sư sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thôi Ngư, hắn luôn cảm thấy lúc này Thôi Ngư nhìn tựa hồ khác biệt cả người trên thân nhiều một cỗ không hiểu thấu khó mà nói hết uy nghiêm, cả người tựa hồ đứng tại trong sương mù gọi người thấy không rõ lắm. Nhất là cuối cùng bắn ra tiêu diệt lực lượng quỷ dị, đây chính là thuộc về thiên đạo lực lượng. Hắn thu được ham tiết kiếm, đương nhiên cũng thu được thái cổ bí ẩn, thu được một bộ phận thái cổ truyền thừa, đương nhiên biết được thiên đạo chi lực là cái gì, đó là vùng thế giới này trí cao vô thượng lực lượng, Thôi Ngư làm sao lại nắm giữ? Chẳng lẽ Thôi Ngư là thiên đạo chuyển thế chi thần? Lão tiên sư trong lòng lấp lóe qua một đạo suy nghĩ, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nếm thử một chút đồ vật mới thôi. Thôi Ngư cười híp mắt nhìn xem lão tiên sư, chúng ta ngày tốt lành một tới. Lão tiên sư nghi hoặc không hiểu, Thôi Ngư không có giải thích, việc quan hệ thiên đạo sự tình người biết càng ít càng tốt. Bất quá Lão Thiên Sư là người thông minh, Thôi Ngư nếu không có giải thích, hắn cũng không có truy vấn, mà là cùng Thôi Ngư lặng lặng nói đến những ngày gần đây Chân Võ Sơn biến hóa. Hiện tại Chân Võ Sơn có thể nói là mời chào môn đồ, chỉ cần là con em quyền quý liền đến giả không cự tuyệt, thậm chí các đại danh sơn toàn bộ đều bị Chân Võ Sơn chiếm cứ, nhao nhao mở ra chi mạch đạo thống, năm đó các đại luyện khí sĩ đạo thống lưu lại thế lực bị quét ngang không còn. Chân Võ Sơn đã trở thành luyện khí sĩ nhất mạch chân chính duy nhất. Thôi Ngư nghe Lão Thiên Sư giảng giải, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cần biết khí vận động nhân tâm. Lão tổ còn cần coi chừng môn hạ trưởng lão phản công. Lời ấy giải thích thế nào? Lão tiên sư trên mặt nghi hoặc, ta Chân Võ Sơn hiện tại lôi cuốn quần quần đại thế, ai dám cùng ta Chân Võ Sơn chống lại phải không? Thôi Ngư cười khổ một tiếng, cảm thấy Lão tiên sư hay là tuổi trẻ, thế là mở miệng giải thích câu, lão tổ cảm thấy các đại đạo mạch chi nhánh ở các nơi đứng vững gốc chân, cùng các đại các nước chư hầu thành lập liên hệ sau, sẽ còn tùy tiện thụ chúng ta khống chế sao? Vạn nhất bọn hắn tại các nước chư hầu duy trì dưới một mình thành lập đạo mạch chia ra đi đâu? Bọn hắn dám? Lão tiên sư nghe vậy lập tức sắc mặt băng lãnh đứng lên. Bọn hắn có dám hay không ta không biết, nhưng là Đại Chu triều đình cùng chư hầu vương cũng không hy vọng Chân Võ Sơn một nhà độc đại, lão thiên sư còn cần chuẩn bị sớm, miễn cho đến lúc đó bị người ám toán hoặc là chịu ám côn. Thôi Ngư nhắc nhở câu, hắn cảm thấy lão thiên sư gần nhất trạng thái có chút không đúng, tựa hồ có một loại kiếp nạn trước mắt trước không thanh tỉnh. Chân Võ Sơn hiện tại mặc dù chưa nói tới độc chiếm thiên hạ luyện khí sĩ nhất mạch đại vận, nhưng khắp thiên hạ cũng liền chỉ có Thái Bình đạo có thể chống đỡ, Trương Giác tử vong là nhất định đợi đến Trương Giác bại vong đến lúc đó khắp thiên hạ ai còn có thể ngăn cản Chân Võ Sơn nhất mạch quật khởi. Ai còn có thể cùng Chân Võ Sơn đối kháng? Không có người lại hy vọng đổ một cái đại chu, nhưng lại đứng lên một cái bao trùm tất cả mọi người đỉnh đầu Chân Võ Sơn. Nhất là luyện khí sĩ tuổi thọ kéo dài không gì sánh được, một khi đem thiên hạ các lộ chư hầu vương giẫm tại dưới chân, chỉ sợ chư hầu vương ngày sau vĩnh thế không cách nào xoay người. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ phi tốc chuyển động, hắn hiện tại vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, hắn cảm thấy hiện tại Chân Võ Sơn đầu ngọn gió có chút quá thịnh. Lão thiên sư nghe vậy cười một tiếng, ngươi quá lo lắng. Hiện tại ta Chân Võ Sơn một nhà độc đại, ai có thể cùng ta Chân Võ Sơn chống lại? Những cái kia chư hầu vương có gì là gan dám khiêu khích ta Chân Võ Sơn địa vị? Huyết mạch giả hiện tại nó người mạnh nhất cũng bất quá là kim sắt thôi, tại ta tới nói cũng bất quá sâu kiến mà thôi. Thôi Ngư thấy vậy không cần phải nhiều lời nữa, hắn hiện tại đã có từ Chân Võ Sơn thoát thân mà ra ý nghĩ, Chân Võ Sơn với hắn mà nói lại không tác dụng, tiếp tục cùng Chân Võ Sơn buộc chung một chỗ, Chân Võ Sơn sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Đại Hán quốc tòa nào đó trong vương cung, ngay tại Thôi Ngư buộc phát ra Đông Hoàng Thái Nhất khí cơ lúc, cái kia người thủ mộ biến thành thi tổ đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, tìm tới ngươi. Lão tổ ta tìm tới ngươi. Mà một bên trong cung điện Lưu Bang cũng là huyết dịch sôi trào, trực tiếp hóa thành một cái kim ô, quanh thân Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực mà lên, đốt lên cả tòa cung quyết. Đó là thủy tổ khí tức. Ta cảm nhận được thủy tổ khí tức. Đó là thủy tổ lực lượng. Lưu Bang trong ánh mắt tràn đầy nóng dựng. Bất quá còn không đợi thi tổ cùng Lưu Bang có hành động, sau một khắc mênh mông thiên uy tại Chân Võ Sơn một phát, trực tiếp xóa đi tất cả khí tức cùng manh mối, gọi Lưu Bang cùng thi tổ trở thành con rồi không có đầu. Cái kia kim ô khí tức bạo phát đi ra thời gian quá ngắn, hai người căn bản là không kịp khóa chặt vị trí. Lão tổ, Lưu Bang thu liêm Thái Dương chân hỏa rơi vào thi tổ trước người, đã thấy thi tổ sắc mặt âm trầm lắc đầu, không cách nào xác định. Bộc phát ra thời gian quá ngắn. Lưu Bang nghe vậy sắc mặt thất vọng, sau đó nói sang chuyện khác, đệ tử phái người đi sưu tập đầu mối, chỉ cần còn sống trên đời, liền luôn có tìm tới cơ hội. Nếu có thể tìm tới cái kia thủy tổ thân thể, có lẽ ta có hy vọng đè xuống luyện khí sĩ đại vận, thôn phệ luyện khí sĩ đại vận sau gọi ta huyết mạch giả nên đón huy hoàng. Nghe nói Lưu Bang lời nói, Thi Tổ cười híp mắt nói, áp chế luyện khí sĩ đại vận sao mà khó khăn. Trần Võ Sơn thủ đoạn ngươi cũng không phải không nhìn thấy, vô số luyện khí sĩ, ủy thần tiến vào đại mộ kia sau, liền ngay cả một đóa bọt nước đều không có nhấc lên. Ngươi muốn áp chế luyện khí sĩ đại vận, ta xem là không có cái gì hy vọng. Lão tổ lấy gì dạy ta? Lưu Bang sắc mặt khiêm tốn nhìn về phía Thi Tổ. Thi Tổ nghe vậy hơi chút trầm ngâm sau mới nói cái kia thôi Sán Sán không phải xuất lĩnh một đám Trần Võ Sơn tu sĩ gia nhập Đại Hán quốc sao? Ngươi không bằng thừa cơ phân liệt Trần Võ Sơn đại vận, đến lúc đó nghĩ biện pháp thay thế thôi Sán Sán, cướp đoạt Trần Võ Sơn bộ phận kia đại vận, đầy đủ ngươi bước vào đỏ sắc cảnh giới. Cùng đỏ sắc cảnh giới so ra, huyết mạch chi lực của ngươi không đủ thành đạo. Lưu Bang sớm đã bị Thi Tổ cho cắn một cái, Lưu Bang chính là Thi Tổ hóa thân, là Thi Tổ ám thủ, hiện tại đem Lưu Bang đẩy ra, cũng là phù hợp lợi ích của hắn. Quả thực là cơ hội trời cho. Thi Tổ trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc. Hắn mặc dù là thôi ngư khôi lỗi, nhưng chỉ có thôi ngư thôi động khôi lỗi sợi tơ thời điểm, hắn mới có thể bị thôi ngư khống chế, ngày bình thường vẫn như cũ có thuộc về mình tư tưởng. Cái này, vạn nhất phân liệt Trần Võ Sơn bên trên người tìm tới cửa làm sao bây giờ? Lưu Bang trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên kỵ. Không phải còn có ta sao? Thi Tổ trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Hắn có nắm chắc tất thắng. Thi Tổ một đôi mắt nhìn xem phương xa thương cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, nhiều có thể đoạt được luyện khí sĩ đại vận, bước vào hợp đạo cảnh giới, lão tổ ta quả thực là kiếm bợ rồi. Nghe nói Thi Tổ lời nói, Lưu Bang cung kính thi lễ một cái, còn xin lão tổ giúp ta. Trần Võ Sơn bên trên thôi ngư đưa tiễn lao thiên sư, quay đầu đi vào trong thần miếu, chỉ thấy những nam chính an tĩnh ngồi xuống tu hành, tựa hồ ngoại giới khí tức đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thôi ngư xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó sau một khắc tiến vào trong thế giới trong động, sau đó chỉ thấy một bộ hắc bào ma tổ lúc này cắn răng nghiến lợi bật lên, thằng ngãi danh, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi thằng ngãi danh này quả thực là khinh người quá đáng a. Ngươi cái này hoàn toàn là không nói võ đức. Tiếp dẫn thánh nhân bản sự làm sao bị ngươi nắm giữ? Tiếp dẫn thánh nhân ở đâu? Chẳng lẽ đã chết? Chương 1089, đầu người phá phong chương 1089, đầu người phá phong ma tổ nhìn xem thôi ngư, trong ánh mắt lóe ra một vòng khó có thể tin, tiếp dẫn thánh nhân ở đâu? Vì cái gì ngươi vậy mà thu được tiếp dẫn thánh nhân di trạch cùng tạo hóa? Chẳng lẽ ngươi chính là tiếp dẫn thánh chuyển thế người phải không? Không đúng, ngươi không phải tiếp dẫn thánh nhân chuyển thế, ngươi nếu là tiếp dẫn thánh nhân chuyển thế, thể nội cũng sớm đã hội tụ ra thánh nhân mệnh cách, tuyệt đối không thể gạt được con mắt của ta. Ma tổ cảm thấy mình bị bại rất biệt khuất, không phải hắn đánh không lại thôi ngư, mà là thôi ngư thu được tiếp dẫn thánh nhân trong ngọc luân hồi, hết lần này tới lần khác Phật môn trời sinh liền khắc chế ma môn. Thôi ngư nhìn xem tức hồn hển ma tổ, cũng là không giấu giếm, đem chính mình cùng tiếp dẫn thánh nhân nhân quả nói một lần. Ma tổ sau khi nghe xong sau sững sờ, một đôi mắt ngơ ngác nhìn thôi ngư, trong ánh mắt lóe ra kỳ lạ chi sắc, ánh mắt kia nhìn thôi ngư có chút dùng mình, lao tổ làm sao đến mức như vậy nhìn ta? Lao tổ vì sao như vậy nhìn ta? Tiểu tử ngươi ngược lại là mạng lớn. Há lại cái gọi là tiếp dẫn thánh nhân cũng tốt hay là sinh tử mỏng tàn hồn cũng được, tất cả đều là giả. Ngươi không có bị lừa dối ở đảo hướng một người nào đó thật đúng là may mắn. Ma tổ u u thở dài. Thôi ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, hắn đã cảm thấy chuyện năm đó có vấn đề rất lớn, bất luận là sinh tử mỏng tàn hồn cũng tốt hay là cái kia tiếp dẫn thánh nhân tàn hồn cũng được, đều gọi thôi ngư cảm giác không đúng kình, nhưng là hắn nhưng thủy chung đều không có phát giác có gì không thỏa đáng địa phương. Lúc này nghe nói ma tổ lời nói trong lòng đã biết được lúc trước nhất định còn có nội tình, mà chính mình không biết thôi. Còn xin lão tổ chỉ điểm. Thôi ngư lên tay thi lễ. Ma tổ nghe vậy lắc đầu, ta cũng chỉ là suy đoán thôi, bất luận đi qua như thế nào đều là ngươi thắng được trưởng tranh đấu kia, cần gì phải đi tiếp tục thảo luận đâu. Chúng ta hiện tại thảo luận giữa ngươi và ta sự tình đi. Lao tổ có ý nghĩ gì không ngại nói rõ. Thôi ngư trả lời câu. Lần này tính lao tổ ta bại, ta thân thể này liền cho ngươi, chỉ là ngươi lại cần đem thí thần thương trả lại cho ta, thả ta chân linh rời đi đầu thai. Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía thôi ngư. Thôi ngư nghe vậy cười cười, lao tổ thí thần thương tại ta có tác dụng lớn, sợ là không thể cho ngươi. Thí thần thương ai không muốn. Như là đã rơi vào thôi ngư trong tay, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đắc tội lao tổ ta hậu quả. Ma tổ lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Thôi ngư cười cười không có đáp lại, chỉ cần mình điều khiển thiên đạo thân thể, đến lúc đó liền xem như ma tổ thành thánh trở về, đối mặt nhà mình cũng không phải hợp lại chi địch. Ma tổ ý vị thâm trường nhìn xem thôi ngư, tiểu tặc, chúng ta nhân quả kết, ngươi nếu kế thừa Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp, nhất định là Hồng Quân truyền nhân, đến lúc đó chúng ta dựa vào thủ đoạn mà xem được hư. Ma tổ nói dứt lời trực tiếp hóa thành hắc liên biến mất tại thôi ngư trong không gian một cảnh. Ma tổ rời đi thôi ngư không có ngăn cản, bởi vì hắn biết thánh nhân ấn ký là bất diệt, coi như thiên đạo đều không thể trấn sát thánh nhân, hắn cũng vô pháp ngăn cản ma tổ rời đi. Ma tổ chân linh lôi cuốn lấy thánh nhân ấn ký đi chuyển thế đầu thai, nhưng là nhục thân cùng vô lượng pháp lực lại lưu lại. Có ma tổ nhục thân cùng thần lực tương trợ, với ta mà nói cũng là tư liệu, không được bao lâu liền có thể đột phá tới cảnh giới thái ất. Thôi ngư trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thần Châu đại địa phương hướng, khoảng cách đường chu đi đến thượng kinh thành còn có chút thời gian, hẳn là đầy đủ ta hoàn thành bố cục. Thôi ngư thân hình lóe lên xuất hiện ở dưới mặt đất bị ngạn thiên chu bên trên, nhìn xem cái kia quần quật bị ngạn thiên chu chấn áp thiên đạo thân thể, thôi ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cả người khí tức bắt đầu thu liễm. Cùng một thời gian hỗn độn bên trong văn đạo nhân một bộ đồ đen, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trước tấm bia đá, trùng trùng điệp điệp thánh nhân pháp lực rót vào trong tấm bia đá, trấn áp dưới tấm bia đá thiên đạo đầu lâu. Mà lúc này cổ chiến trường đã bị văn đạo nhân thôn vệ không còn, tất cả năng lượng pháp tắc đều là đã bị ăn chỉ còn lại có hư vô. Văn đạo nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó bất động như núi, cánh sau lưng hóa thành áo choàng, trong đó 12 đều tiên thần sát đại trận vận chuyển, trùng trùng điệp điệp thôn tính lấy hỗn độn chi khí, không ngừng lớn mạnh văn đạo nhân lực lượng. Văn đạo nhân lúc này quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, có một cỗ khó mà nói hết đạo vận ở tại quanh thân lưu chuyển, đó là thông thiên thánh nhân pháp tắc đương theo lấy bản cổ huyết dịch đưa tới đặc biệt vận luật. Muốn điều khiển thiên đạo sao? Văn đạo nhân mày nhăn lại, cảm thụ được Thôi Ngư chuyển tới tin tức, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Hắn hiện tại đã không cách nào từ trong hỗn độn tiến vào đại thiên thế giới, hắn hiện tại đã bị thiên đạo tiêu ký, một khi tiến vào đại thiên thế giới tất nhiên sẽ gặp đại thiên thế giới thiên đạo giảo sát. Mà lại pháp lực của hắn đều đã chuyển hóa làm bản cổ huyết dịch, tu vi càng là tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên to lớn la cảnh giới, đến hắn bực này tu vi cường đại, muốn xuyên qua thế giới bình chướng tất nhiên sẽ bị thế giới bình chướng ngăn cản, nhất định sẽ bị thiên đạo chặn đường. Hắn hiện tại đã không cách nào tiến vào đại thiên thế giới, đây cũng là vì gì Thôi Ngư nhất định phải nghĩ hết biện pháp bản thể tăng cao tu vi căn bản nguyên do, nếu không trực tiếp lợi dụng văn đạo nhân thần thông thi triển, cần gì phải tốn công tốn sức đâu. Văn đạo nhân đi là thế giới hoàn mỹ hồng hoang đại đạo, mà lại tu vi đã bước vào đại la cảnh giới, tiến vào đại thiên thế giới gặp phải chính là thiên đạo chấn sát, hắn muốn xuyên qua trong đó liền muốn thông qua thế giới bình chướng, mà thông qua thế giới bình chướng liền không thể gạt được thiên đạo. Thông thiên thánh nhân ấn ký cũng nên trả lại. Văn đạo nhân một tiếng nói thầm, sau một khắc thân hình hóa thành đầy trời con mưa biến mất tại mênh mông hỗn độn bên trong, trốn ở trong hỗn độn không thấy tung tích. Phải biết văn đạo nhân theo hầu chính là tiên thiên ma thần, thể nội còn có bản cổ huyết dịch, lấy bản cổ huyết dịch đặc tính, muốn trốn hỗn độn chính là tấm chắn thiên nhiên. Mấu chốt nhất là văn đạo nhân muốn tiến hành ngủ say tu luyện, hắn muốn rời khỏi thiên đạo nắm giữ hỗn độn tiến vào chỗ càng sâu hỗn độn thử nghiệm lộ sắc thành bản cổ chân thân. Hắn đã có bản cổ ngọc thủy, càng có 12 tổ vu huyết dịch, bản thân nó cũng đản sinh tại bản cổ bản nguyên, bây giờ muốn nghịch chuyển hỗn độn lộ sắc thành bản cổ nhục thân rất có triển vọng, hay là cực kỳ có cơ hội. Ngay tại văn đạo nhân rời đi một khắc này, chỉ gặp Hồng Quân lão tổ trên tấm bia đá bắn ra một đạo khí thế khủng bố, năm đó Hồng Quân lão tổ lưu lại chữ viết tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu đốt, hóa thành cho tàn tiêu tán ở trong thiên địa. Nương theo lấy văn đạo nhân đi xa, Thông Thiên Thánh Nhân ấn ký cùng cộng công ấn ký trở về, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, khảo nghiệm ta thời cơ đã đến. Bất quá cảm nhận được mênh mông pháp lực sau, Thôi Ngư trong lòng an tâm một chút, chỉ cần đầu lâu kia trở về cùng nhục thân hòa làm một thể, cũng chạy không thoát tầm kiểm soát của mình. Thôi Ngư sở dĩ không có đem Bị Ngạn Thiên Chu theo thiên đạo trên thân thể dọn đi, cũng là nghĩ đến bạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, Bị Ngạn Thiên Chu còn có thể tương trợ chính mình một chút sức lực. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía hỗn độn, tại bi văn kia trước có một cái thật nhỏ con muỗi, là Thôi Ngư chuyển đến ánh mắt. Tại Thôi Ngư trong ánh mắt bia đá kia tựa như là phong hóa một dạng, giống như đất cát bình thường không ngừng ở trong không khí phiêu tán mở. Sau đó tiếp lấy hỗn độn sôi trào, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ gặp toàn bộ cổ chiến trường hóa thành hư vô, bị lực lượng cường đại kia phân giải hóa thành hư vô, rít lên một tiếng tiếng vang triệt toàn bộ pháp giới, dọa đến vô số quỷ dị run lẩy bẩy, toàn bộ pháp giới bên trong nổi lên đạo đạo hỗn độn thủy triều. Sau đó thiên đạo đầu lâu xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt, sau một khắc văn đạo nhân một cái phân thân hóa thành một mịn, Thôi Ngư đã mất đi trong hỗn độn cảm ứng. Pháp giới bên trong chân võ sơn bên trên Thôi Ngư đột nhiên mở mắt ra, trong miệng mũi dòng máu màu vàng nóng không ngừng phun ra, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc, vậy mà cách thời không đem ta trọng thương, thiên đạo thần uy đơn giản không thể đo lường, đây chính là hoàn toàn phóng thích trạng thái thiên đạo thân thể sao? Mà lại, thiên đạo đầu không phải chỉ có một cái, mà là khoảng chừng 5 cái, đối ứng ngũ phương 5 ngày. 5 cái thiên đạo đầu, có vẻ như sự tình có chút vượt qua đoán trước a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Ai có thể biết thiên đạo đầu biến thành 5 cái? Ta lưu tại thiên đạo trong thân thể tơ nện sợ là có chút không đủ. Nghĩ tới đây Thôi Ngư trong tay xuất hiện 3 cây tơ nện, nhao nhao rót vào trong thiên đạo trong thân thể. Đây cũng không phải là phổ thông tơ nện, mà là trải qua Thôi Ngư tế luyện sau, chân chân chính chính ra cường phiên bản tơ nện, cũng là Thôi Ngư sau cùng tơ nện. Đem tơ nện đưa vào thiên đạo trong thân thể, Thôi Ngư trong lòng an tâm một chút, cũng không biết thiên đạo đầu lâu dáng lâm sau, có thể hay không đối với chân võ sơn tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Thôi Ngư muốn gọi chân võ sơn chư vị trưởng lão, môn nhân rút lui, nhưng là ngẫm lại nhịn được xúc động này, thiên đạo không phải người ngu, bạn nhất bị thiên đạo nhìn ra sơ hở, đến lúc đó chết chính là ta. Thôi Ngư có chút lo lắng như nam, thế là thân hình lóe lên đi tới trong miếu thờ, thấy được ngay tại trước tượng thần ngồi xuống tu luyện như nam, bây giờ những nam luyện khí sĩ tu vi đã đi vào quy đạo, thể nội ngưng tụ ra nguyên thần, khoảng cách thai cảnh chỉ có cách xa một bước. Đừng tu luyện, có đại sự sắp xảy ra, ngươi trước theo ta đi tránh một chút. Thôi Ngư nói câu, tránh một chút, sự tình gì có thể để đại ca xưng là đại sự. Những nam kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, từ khi biết Thôi Ngư đằng sau, mặc kệ là chuyện gì, tại nhà mình bị đại ca này trong miệng tất cả đều là chuyện nhỏ, có chuyện gì có thể bị đại ca xưng là chuyện lớn. Những nam biết có thể bị đại ca xưng là chuyện lớn nhất định là thiên đại sự tình, mà lại lớn đến khó có thể tưởng tượng loại kia. Thôi Ngư vô vô như nam đầu nhỏ, tiến vào ta tụ lý càn khôn bên trong đi. Nói chuyện đem tụ lý càn khôn mở ra, đem những nam cho thu nhập trong đó. Thôi Ngư đem những nam sắp xếp cẩn thận hậu tâm bên trong an tâm một chút, đang chuẩn bị lần nữa lật nhập pháp giới, lại nghe lão thiên sư thanh âm truyền đến, triều đình có sứ giả đến chỉ sợ là kẻ đến không thiện, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi vị trưởng giáo này, ngươi còn cần đi ra ứng phó một phen. Triều đình sứ giả đến. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Bất quá cân nhắc đến Đại Chu triều đình hiện tại cùng Chân Võ Sơn quan hệ trong đó, Thôi Ngư hay là từ phía sau núi đi ra, một đường trực tiếp đi tới trước đại điện, sau đó ở trong đại điện thấy được một đạo bóng người quen thuộc, Tam Vương tử Cơ Tiểu Phượng. Tam Vương tử Cơ Tiểu Phượng đến. Tam Vương tử Cơ Tiểu Phượng xem như Thôi Ngư người quen cũ, giữa song phương rất có một phen yêu hận tình cũ lưu bị. Chương 1090, Thiên tử pháp chỉ chương 1090, Thiên tử pháp chỉ Thôi Ngư thấy được Cơ Tiểu Phượng, Cơ Tiểu Phượng đương nhiên cũng nhìn thấy Thôi Ngư, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau đùi ngùi mãi thôi ai cũng không nói tiếng nào. Thôi Ngư cùng Cơ Tiểu Phượng quan hệ là mập mờ nhớ ngày đó cái thứ nhất phát hiện Cơ Tiểu Phượng thân nữ nhi hay là Thôi Ngư. Mà Cơ Tiểu Phượng cũng không nghĩ ra, năm đó tại Lượng Giới Sơn cái kia cùng mình tranh đấu tiểu tử ngốc, chỉ chớp mắt vậy mà lắc mình biến hóa trở thành danh chấn thiên hạ bàn tay giáo, trở thành bá chủ một phương, trong mơ hồ tả hữu thiên hạ đại thế thuộc về. Gặp qua điện hạ, Thôi Ngư dẫn đầu lấy lại tinh thần chắp tay thi lễ. Chớ có đa lễ, ta còn không biết tính cách của ngươi. Cơ Tiểu Phượng cười híp mắt nói câu. Thôi Ngư thẳng tắp lên cái eo, sau đó mời Cơ Tiểu Phượng đi vào hậu viện nhập tọa, sau đó là Cơ Tiểu Phượng dâng lên nước trà, điện hạ xin mời. Cơ Tiểu Phượng nhìn xem Thôi Ngư ánh mắt phức tạp, ta bây giờ không có nghĩ đến ngươi vậy mà lại có hôm nay tạo hóa. Ta cũng không nghĩ tới chính mình lão tử lại là Chân Võ Sơn trưởng giáo, hơn nữa còn đem trưởng giáo vị trí tặng cho ta. Thôi Ngư cười nói. Cơ Tiểu Phượng có thể không tin Thôi Ngư chuyện ma quỷ, Đại Chu triều đình cũng trong bóng tối giải vô số thám tử, Chân Võ Sơn bên trên liền có năm đó Đại Chu triều đình bảy thám tử, thậm chí còn có rất nhiều vương thất dòng họ ngay tại Chân Võ Sơn bên trên bái sư học nghệ, Chân Võ Sơn phát sinh sự tình không thể gạt được Cơ Tiểu Phượng thái mắt. Hai người lại nói nhăng nói cội hàn huyên một hồi, Cơ Tiểu Phượng kìm nén không được thẳng vào chính đề, ta lần này tới là tuyên chỉ Đại Chu thiên tử có chỉ, làm ngươi Chân Võ Sơn cao thủ tiến về Hạo Kinh thành tọa trấn, ứng phó Thái Bình đạo trưng giác. Thôi Ngư nghe vậy uống trà động tác ngừng một lát, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Cơ Tiểu Phượng, trong lòng không khỏi không cảm khái Đại Chu thiên tử tính toán này đánh cho không sai. Hiện tại Thái Bình đạo cùng Chân Võ Sơn chính là luyện khí nhất mạch đầu rồng, Chu thiên tử lại muốn lợi dụng Chân Võ Sơn đi ngăn chặn Thái Bình đạo, đánh cho một tay tính toán thật hay. Thái Bình đạo Trương Giác nắm giữ Hoàng Thiên, điện hạ cảm thấy ta Chân Võ Sơn là Trương Giác đối thủ sao? Thôi Ngư hỏi ngược lại câu. Trương Giác nắm giữ Hoàng Thiên không có sai, nhưng là ngươi Thái Bình đạo có thể vô thanh vô tức hố chết thiên hạ tất cả quỷ thần, luyện khí sĩ nhất mạch cao thủ, nội tình sợ là không thể so với Thái Bình đạo kém đi. Cơ Tiểu Phượng một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư cười cười, cái này cũng mẹn mẹn chỉ là biểu tượng thôi, ta Chân Võ Sơn nếu có như vậy nội tình, hiện tại trong thiên hạ đệ nhất đạo thống cũng không phải là Thái Bình đạo mà là ta Chân Võ Sơn. Ngươi muốn thắng chỉ? Tam Vương tử hơi nhướng mày, ngươi cũng đừng quên đi, Chân Võ Sơn đã thần phục ta Đại Chu triều đình, cũng sớm đã là ta Đại Chu cấp dưới thế lực, cùng ta Đại Chu triều đình mệnh số dung hợp một thể. Trương Giác nhược là đánh bại thiên tử, mang theo đại thắng chi thế tịch quyển thiên hạ, ngươi cảm thấy Thái Bình đạo sẽ bỏ qua Chân Võ Sơn sao? Liên xem như ngươi cùng Trương Giác quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nhưng là ngươi cảm thấy Trương Giác có thể chống lại Hoàng Thiên mệnh lệnh sao? Há không biết môi hở răng lạnh đạo lý? Chúng ta hiện tại thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Cơ Tiểu Phượng, hắn đương nhiên biết Cơ Tiểu Phượng nói lời nói có lý, nhưng là hắn càng kiêng kỵ Đại Chu triều đình, dù sao Đại Chu triều đình không đơn giản có một cái thôn tính thiên hạ khí số 5000 năm tương thiên, càng có một cái sâu không lường được Đại Chu thái tổ, cùng mười mấy món tiên thiên linh bảo. Thôi Ngư cảm thấy Trương Giác tỷ số thắng không cao. Đại Chu không đơn giản, một cái có thể đánh bại tiền triều khủng bố thế lực, há có thể đơn giản. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé, suy tư nên như thế nào ứng phó Tam Vương tử, nói thật hắn hiện tại đã lạc tử nhân gian Phật quốc cùng hạt tín, cũng không muốn lại cùng Đại Chu triều đình tiếp tục dây dưa tiếp, mà lại hiện tại hắn đến đỡ quỷ dị thế lực cũng bắt đầu khởi, hắn muốn lợi dụng quỷ dị thế lực gáp đảo nhân tộc phía trên vì chính mình thu thập tín ngưỡng, nhân tộc các nước chư hầu đại nhất thống với hắn mà nói cũng không chỗ tốt. Hiện tại ta Chân Võ Sơn ngay tại chỉnh hợp luyện khí sĩ thế lực, thật sự là phân thân không còn chút sức lực nào không đáng kể, ta Chân Võ Sơn không người có thể rút tay ra ngoài trợ giúp Đại Chu. Nếu là Chu thiên tử không bỏ, ta Chân Võ Sơn nguyện ý điều mấy trăm đệ tử tiến về Đại Chu vương đình chờ đợi điều khiển. Thôi Ngư ánh mắt sáng rực đạo. Chân Võ Sơn bên trên còn có một số người là năm đó lưu lại lão nhân, còn có các loại lợi ích tung hoành cũng không bị Thôi Ngư nắm giữ thế lực, lúc này thừa cơ đem Chân Võ Sơn chỉnh đốn một phen, đem những cái kia không nghe lời lão nhân toàn bộ đều đưa ra ngoài cho Đại Chu thiên tử làm bia đỡ đạn cũng là không sai. Cơ Tiểu Phượng nghe vậy một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thôi Ngư, chỉ phái một chút đệ tử cùng trưởng lão. Vậy còn ngươi? Chân Võ Sơn kim sắc cường giả có thể từng xuất thủ? Thôi Ngư nghe vậy cười cười, đối mặt thương thiên cấp độ kia cường giả, kim sắc xuất thủ lại có thể thế nào? Không phải cũng là sâu kiến thôi, mà lại kim sắc cường giả cần tọa trấn Chân Võ Sơn, trấn áp Chân Võ Sơn khí số, tùy tiện không thể động đậy. Ngươi muốn thắng chỉ? Cơ Tiểu Phượng hỏi một câu, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Thôi Ngư cười không nói, mặc dù không có trả lời, nhưng là thái độ đã cho thấy hết thảy. Hắn dùng thái độ của mình nói cho Cơ Tiểu Phượng đáp án. Chu Thiên Tử là tuyệt sẽ không cho phép ngươi kháng chỉ, ta hy vọng ngươi tuyệt đối không nên vì chính mình chọc phiền phức, nếu không Trương Giác sau khi chiến bại, Chu Thiên Tử nhất định thanh toán Chân Võ Sơn. Cơ Tiểu Phượng một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tận tình nói ngươi Chân Võ Sơn không bằng điều động kim sắc cường giả tiến đến ý tứ một chút, Chu Thiên Tử muốn chỉ là ngươi Chân Võ Sơn thái độ. Các ngươi nếu có thể gọi Chu Thiên Tử hài lòng, Chu Thiên Tử thậm chí có thể chiến thắng Trương Giác đằng sau, bảo ngươi Chân Võ Sơn tiếp nhận Thái Bình Đạo thế lực, đến đó ngươi Thái Bình Đạo trở thành thiên hạ đệ nhất tông, hội tụ toàn bộ luyện khí sĩ nhất mạch khí số. Thôi Ngư nghe vậy cười, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hư không, hắc bạch phân minh con ngươi phản chiếu lấy pháp giới bên trong hỗn độn, hắn có thể cảm nhận được thiên đạo đầu lâu khí tức đang từ trong hỗn độn chạy đến, các loại Chu Thiên Tử chiến thắng Trương Giác đằng sau, hoặc là Trương Giác thật nghịch tập Chu Thiên Tử, đến lúc đó mình đã nắm giữ thiên đạo thân thể cùng đầu lâu, đến lúc đó Thôi Ngư sẽ sợ sợ Chu Thiên Tử sao? Thôi Ngư nghe vậy cười cười, bưng lên nâng chén trà lên ra hiệu Cơ Tiểu Phượng uống trà, ngươi nếu có thể thuyết phục Thôi lão hổ hoặc là Lao Thiên Sư tiến về Đại Chu triều đình trợ trận, ta tự nhiên không lời nào để nói. Mà lại ta mặc dù là Trần Võ Sơn trưởng giáo, nhưng ngươi cảm thấy bằng tu vi của ta bây giờ có thể hiệu lệnh Thôi lão hổ cùng Lao Thiên Sư sao? Thôi Ngư trực tiếp lựa chọn bước nổi. Hắn Thôi Ngư mặc dù chứng đạo kim tiên, nhưng là đã sớm lợi dụng điên đảo âm dương che đậy thiên cơ, không có ai biết ta. Tại ngoại giới trong mắt hắn Thôi Ngư bất quá là chỉ là một cái nho nhỏ thần thông cảnh giới tu sĩ thôi, ngay cả hai đều không có vượt qua, dựa vào cái gì đi hiệu lệnh Lao Thiên Sư cùng Thôi lão hổ đâu? Cơ Tiểu Phượng nghe vậy bị nẹn lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, vậy mà nói không ra lời. Mặc dù Thôi Ngư nói có đạo lý, nhưng Cơ Tiểu Phượng thế nào cảm giác như vậy khó chịu đâu. Ngươi nếu là phổ thông trưởng giáo có thể làm cho Thôi lão hổ túi đầu sao? Làm cho Thôi Sán Sán chạy đến Đại Hán quốc bắt đầu từ số không sao? Cơ Tiểu Phượng nghe vậy hít sâu một hơi, tốt, ngươi trưởng giáo này nếu không làm chủ được, vậy ta muốn gặp Lao Thiên Sư. Cơ Tiểu Phượng muốn gặp Lao Thiên Sư, muốn Lao Thiên Sư ở trước mặt cho ra đáp án. Nhược Lao Thiên Sư dám can đảm nói một chữ không, chỉ sợ không đợi Chu Thiên Tử cùng Trương Giác phân ra thắng bại, triều đình cao thủ liền đã giáng lâm Chân Võ Sơn, trước đem Chân Võ Sơn đãng thành đất bằng. Triều đình không làm gì được có Hoàng Thiên trong người Trương Giác, chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi chỉ là Chân Võ Sơn sao? Lao Thiên Sư tu vi mặc dù trong mắt người ngoài nhìn rất không tệ, nhưng là tại triều đình trong mắt cũng liền chuyện như vậy thôi. Dù sao hết thảy thần thông đạo pháp tại Thương Thiên trong mắt đều là sâu kiến. Thôi Ngư đương nhiên nhìn ra Cơ Tiểu Phượng hai đầu lông mày sắc khí, vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói ta cái này tìm người thay thông báo. Thôi Ngư xuất ra hương hỏa trước người nhóm lửa, chỉ gặp cái kia hương hỏa phiêu phiêu miểu miểu tiến vào pháp giới bên trong, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tốt nửa ngày đợi đến cả cây hương hỏa đều thiêu đốt hầu như không còn đằng sau. Thôi Ngư tài trả lời câu, Lão Thiên Sư không ở nhà, cũng không biết lúc nào trở về, bằng không điện hạ tạm thời chờ đợi một tháng. Lão Thiên Sư nếu là trở về, ta khẳng định trước tiên đến thông chi ngươi. Cơ Tiểu Phượng nghe vậy khí nghiến răng nghiến lợi, một tháng sau hết thảy đều kết thúc món ăn cũng đã lạnh. Hy vọng ngươi chớ có hối hận hôm nay quyết định. Cơ Tiểu Phượng phất tay áo mà đi. Nhìn xem Cơ Tiểu Phượng bóng lưng rời đi, hư không một trận bặm mẹo, Lão Thiên Sư xuất hiện ở trong đại điện, chúng ta đã thần phục Chu Thiên Tử, hiện tại Chu Thiên Tử chuyển triệu, chúng ta kháng chỉ bất tuân thật được không? Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Lão Thiên Sư, bằng không lão tổ ngươi tự mình đi Hạo Kinh thành triều kiến Chu Thiên Tử. Lão Thiên Sư nghe vậy lập tức sắc mặt đen lại, nếu là hắn đi Hạo Kinh thành, vạn nhất Chu Thiên Tử thắng lợi, thuận thế bức bách chính mình giao ra bản mệnh linh quang, mượn cơ hội nắm giữ luyện khí sĩ đại đạo hắn làm sao bây giờ? Đây không phải là dê vào miệng của sao? Có Trương Giác vết xe đổ, Đại Chu triều đình quyết không cho phép trên đời này có cái thứ hai Thái Bình đạo. Trần Võ Sơn muốn nhất thống thiên hạ luyện khí sĩ tông môn, Chu Thiên Tử quyết không cho phép. Trần Võ Sơn cùng Đại Chu triều đình tương lai đã có thể đoán được, hoặc là Trần Võ Sơn túi đầu thần phục Đại Chu, hoặc là như vậy hôi phi yên diệt. Nhưng là bây giờ Trần Võ Sơn đại thế sắp thành, chỉ đợi Chu Thiên Tử giết chết Thái Bình đạo, Trần Võ Sơn sẽ trở thành luyện khí sĩ duy nhất chính thống, đến lúc đó lại thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi khí số gia trì. Lao Thiên Sư bỏ được sao? Cố này khí vận là hắn trong 5.000 năm siêu thoát duy nhất cơ hội. Nếu là Thái Bình đạo thắng, ta lúc này nếu là lựa chọn tiến đến Đại Chu, vạn nhất Trương Giác chiến thắng, lôi cuốn Hoàng Thiên đại thế bức ta cúi đầu, đến lúc đó chẳng phải là phiền phức lớn hơn rồi? Mặc kệ bọn hắn hai cái ai thắng ai thua, ta đi cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Trần Võ Sơn đều không được kết thúc yên lành. Lao Thiên Sư trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ quan mang. Hiện tại Hạo Kinh thành đã là trong sóng gió phong ba tâm, ta chỉ cần không phải người ngu, liền quyết không có thể nào tiến về Đại Chu triều đình. Chúng ta hiện tại muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu là Thái Bình đạo thắng, chúng ta cần lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh lén Thái Bình đạo, hất lên Thái Bình đạo căn cơ, chư hầu cũng sẽ không nhìn xem Thái Bình đạo thay thế Đại Chu thu hoạch được hoàn toàn thắng lợi. Thật vất vả đánh chết Chu Thiên Tử, lại nhảy nhót ra một cái áp đảo tất cả mọi người trên đầu Thái Bình đạo, các đại chư hầu quyết không cho phép. Trương Giác đến lúc đó chỉ có Hoàng Thiên chi thân, lại đã mất đi thiên hạ đại thế căn cơ. Trương Giác cùng Chu Thiên Tử đại chiến, liền xem như thắng cũng tất nhiên là bị thương nặng, đến lúc đó đối mặt với ta Chân Võ Sơn đại thế cũng muốn bóp cái mũi nhận, cùng chúng ta thỏa hiệp cùng nhau, hắn nếu là không chịu thỏa hiệp, chúng ta liền trực tiếp đổ thiên. Mà lại thiên hạ lão tiên sư trong thanh âm tràn đầy tự tin. Thái Bình đạo nếu là không thất thời, chúng ta có lẽ có thể có cơ hội tự mình đổ thiên. Lão tiên sư nam ni một tiếng. Chương 1091, thần bí hắn chương 1091, thần bí hắn một bên Thôi Ngư nghe nói lão tiên sư nói cả người đều ngây mẩn cả người, ngơ ngác nhìn lão tiên sư muốn kiếm tiện nghi đổ thiên. Ai cho hắn dũng khí? Cái này phải có bao nhiêu tung bay mới có thể nói ra đổ thiên bực này lời nói hùng hồn. Thật sự cho rằng ngày bị thương nặng chính là lão tiên sư bọn người có thể đổ sát. Thánh nhân nếu có thể bị dưới thánh nhân sâu kiến mà chết, vậy liền không gọi thánh nhân. Dựa vào cái gì còn có thể cao cao tại thượng? Đây chính là trời ạ. Vị cùng thánh nhân tồn tại, nói đúng ra là so thánh nhân còn cường đại hơn tồn tại. Liền lão tiên sư đám ô hợp này, dựa vào cái gì đi nhặt nhạnh chỗ tốt? Tựa hồ là đã nhận ra Thôi Ngư dị dạng ánh mắt, lão tiên sư cười đắc ý, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, ta dựa vào cái gì đi đổ thiên? Chúng ta đám ô hợp này làm sao có bản lĩnh đi kiếm tiện nghi? Thôi Ngư bị lão tiên sư nhìn ra ý nghĩ, không khỏi sắc mặt lúng túng, đội vàng bắt bỏ, không có. Đệ tử tuyệt không ý tưởng như vậy. Lão tiên sư nghe vậy cười cười, cũng không có vạch trần Thôi Ngư lời nói, mà là đắc ý nói, thật sự cho rằng ta trong khoảng thời gian này chẳng hề làm gì. Ta Chân Võ Sơn trong khoảng thời gian này mọc lên như nấm, âm thầm thu lấy 365 lộ chư hầu dòng chính dòng dõi vô số, đến lúc đó 365 lộ chư hầu quốc quý tộc cùng bọn ta cùng hưởng tiên đạo thị thế, cùng bọn ta cùng hưởng thiên hạ khí số. Ta đã âm thầm cùng thiên hạ 365 lộ chư hầu liên hệ tốt, nếu là Trương rất thắng, 365 lộ chư hầu liền đâm lưng Thái Bình đạo, đến đỡ ta Chân Võ Sơn cùng Thái Bình đạo đánh lôi đài, gọi ta Chân Võ Sơn thay thế Thái Bình đạo. Bất luận là thương thiên cũng tốt, hoàng thiên cũng được, 365 lộ chư hầu đều tuyệt sẽ không cho phép trên đầu lại nhiều một tên lão tổ tông, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay nhặt nhạnh chỗ tốt, chém giết hoàng thiên, cướp đoạt hoàng thiên nội tình. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, hắn cũng không cho rằng bằng vào 365 lộ chư hầu có thể trấn sắc ngày, có lúc nhân số nhiều còn có thể là người phải chết nhiều thôi, cũng không thể đem số lượng chuyển hóa làm chất. Nhìn ra Thôi Ngư nghi hoặc, lão thiên sư cười híp mắt nói, ngươi cũng đừng quên, 5000 năm ta tự mình tham gia qua phạt thiên chi chiến, ngày có cái gì thực lực ta còn có thể không biết. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, hắn không thể cho mình một bàn tay, hắn trong khoảng thời gian này quá mức xuôi gió xuôi nước, chung quy là coi thường người trong thiên hạ, coi thường nhà mình lão tổ tông, lão thiên sư là nhân vật nào? 5000 năm trước tự mình tham gia qua phạt thiên chi chiến, làm sao lại không biết ngày khủng bố đâu? Mà lão thiên sư biết rất rõ ràng ngày thực lực, nhưng lại còn hết lần này tới lần khác lòng tin tràn đầy chính mình có thể thừa dịp đối phương lưỡng bại câu thương kiếm tiện nghi, ra như vậy thiên sư đến tuột cùng có cái gì chuẩn bị ở sau? Nghĩ tới đây Thôi Ngư có chút dùng mình, lần này nước quá đủ. Ngươi yên tâm đi, ta đã liên hệ đến một tôn vô thượng tồn tại, âm thầm bố trí xong chuẩn bị ở sau. Có vị tồn tại kia tọa chấn, chu sát thảm tao trọng thương ngày cũng không khó. Lão thiên sư trong ánh mắt tràn đầy tự tin, Thôi Ngư có thể nhìn ra được lão thiên sư đối với tôn kia nhân vật rất có lòng tin. Thôi Ngư trong lòng nghi hoặc, không biết là nhân vật nào, vậy mà gọi lão thiên sư bành trướng đến trình độ như vậy. Ngươi yên tâm đi, Nam Hoa lão tiên đã sớm là bị âm thầm đẩy ra quân cờ, bây giờ hoàng thiên cùng thương thiên quyết chiến, cũng bất quá là người sau lưng kia chuẩn bị thu hoạch được mà thôi. Lão thiên sư vỗ Thôi Ngư bà bay, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi thủ đoạn rất không tệ, nhưng là trên đời này nước quá sâu, có người tại ngàn năm, vạn năm trước đó liền bắt đầu bố cục, ngươi căn bản là nhảy thoát không ra nắm chắc không nổi. Thôi Ngư nhìn xem tự chụp mình bả vai lão thiên sư, cả khuôn mặt lập tức đen đứng lên, trong lòng không nhìn nổi lão thiên sư bộ kia đắc ý kình, nếu là đại chu triều đỉnh thắng đâu. Về phần nói Chu Thiên Tử thắng, ta nhìn Chu Thiên Tử phần thắng xa vời, không cần lại nhiều cân nhắc lão thiên sư cũng không cho là đại chu triều đỉnh sẽ thắng lợi. Hắn cảm thấy Trương Giác có rất lớn cơ hội. Vạn nhất đâu? Thôi Ngư quật cường đạo, không có vạn nhất. Tôn kia vô thượng tồn tại tính toán không bỏ sót. Lão thiên sư rất là tự tin. Nếu có vạn nhất đâu? Thôi Ngư vẫn như cũ sắc mặt quật cường hỏi thăm câu. Thôi Ngư cảm thấy Chu Thiên Tử phần thắng rất lớn, không nói ngày so đấu, chính là cái kia mười mấy món tiên tiên linh bảo cùng đại chu thần bí khai quốc thái tổ, cũng đủ để cân bằng hai bên đại thế, không phải Thái Bình đạo có thể đối phó. Lão thiên sư nhìn xem quật cường Thôi Ngư, kiên nhẫn là Thôi Ngư giải thích nói, đầu tiên Đường Chu xuất thủ đã vì Trương Giác thăm dò ra đại chu thiên con nội tình, Trương Giác nếu quyết định xuất thủ, như vậy nhất định nhưng đối với thực lực của mình rất tự tin. Trương Giác không phải một kẻ ngốc sẽ chủ động chạy tới chịu chết. Thứ yếu trong thiên hạ 365 lộ chư hầu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 365 lộ chư hầu nội tình cũng không có đơn giản như vậy, phạt thiên chi chiến cũng không phải là Đường Chu cùng Chu Thiên Tử quyết đấu, còn liên quan đến phía sau đại thế đánh cờ. Đương nhiên mấu chốt nhất là lão phu còn có một cái át chủ bài, Thái Cổ Ma Thần. Tôn kia Thái Cổ Ma Thần mới thật sự là thu chàng nơi mấu chốt, cũng là chúng ta mạch này lớn mạnh bắt đầu, cũng là chúng ta mạch này chỗ dựa lớn nhất. Lão thiên sư vỗ Thôi Ngư bà bay, hắn thật sự là thưởng thức Thôi Ngư hậu bối này, thế là kiên nhẫn giải thích nói, 5000 năm trước, Đại Chu Thương Thiên cùng Đại Hạ ngày quyết chiến, liền đã bị Đại Hạ ngày trước khi chết phản công, khiến nó bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say, đến ngày loại tồn tại kia, chỉ là 5000 năm căn bản cũng không đủ để chữa trị thương thế. Vậy quá Bình Đạo Hoàng Thiên mặc dù vẹn vẹn chỉ là mới ấp ra ngày, nhưng là ta nghe người ta nói Thái Bình Đạo Hoàng Thiên thôn vệ Thiên Đạo bản nguyên, đã đánh vỡ ngày gông cùng xiềng xích, đối với ngũ phương 5 ngày sẽ có áp chế hiệu quả, hơn nữa còn có 365 lộ chư hầu quốc âm thầm tế tự, phần thắng có rất nhiều. Song phương liều cái lưỡng bại câu thương đã là kết cục đã định. Lão thiên sư ở bên cạnh giải thích câu. Thôi Ngư nghe vậy nhìn xem lão thiên sư, không thể không thừa nhận lão thiên sư phân tích rất đúng, nếu như từ lão thiên sư trong giọng nói phân tích, bất luận là ai đều sẽ cảm giác đến Hoàng Thiên thắng tính rất lớn, nhưng là Thôi Ngư lại cùng lão thiên sư nắm giữ bất đồng quan điểm. Thế nhưng là ngài nói nhiều như vậy, vẫn là không có nói bạn nhất Chu Thiên Tử thắng nên như thế nào kết thúc. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đây mới là vấn đề hạch tâm. Hôm nay kháng chỉ bất tuân, ngày sau Chu Thiên Tử nếu thật thắng, chỉ sợ song phương thủy hỏa khó chứa, Chu Thiên Tử tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Chân Võ Sơn làm lớn. Lão thiên sư nhìn xem phát trục Thôi Ngư, lập tức cũng phạm vào khó, hắn cảm thấy Thôi Ngư căn bản là quá tải đến, hiện tại đã là tính toán không bỏ sót, Đại Chu Thiên con làm sao lại thủ thắng đâu? Đại Chu Thương Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua Đại Chu Thiên con chiến thắng tình huống, bởi vì hắn đối với mình phía sau ma thần thật sự là quá có lòng tin, cho nên đối mặt Thôi Ngư nghi vấn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên làm như thế nào lớn, chỉ có thể hùa theo nói như Chu Thiên Tử thắng, đại biểu cho chúng ta tất cả át chủ bài mất hết triệt để bại, lại không bất luận sức phản kháng gì, chỉ sợ trong thiên hạ 800 chư hầu đều là như sâu kiến, chúng ta hô chết tất cả quỷ thần, 800 chư. Hầu không có quỷ thần tác làm trợ lực, đến lúc đó sợ là không có chống cự Chu Thiên Tử lực lượng, chúng ta đến lúc đó thần phục cũng còn kịp. Ngươi muốn thần phục? Chu Thiên Tử sợ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Thôi Ngư trả lời câu. Thì tính sao? Dù gì cùng lắm thì bỏ qua Thần Châu đại địa cơ nghiệp, tiến về đại hoang bên trong khác mưu đừng ra, bằng vào lao tổ ta bây giờ tu vi, ở trong đại hoang cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Lão thiên sư tức giận câu, sau đó qua loa đánh gãy Thôi Ngư lời nói, người tóm lại là muốn đánh cược một lần. Nếu là thắng, vậy coi như là đánh cược. Nếu như thất bại cùng lắm thì thay hình đổi dạng mà thôi, đổi một cái thế lực, đổi một cái tên, đến lúc đó không phải là vẫn như cũ có thể chia sẻ luyện khí sĩ nhất mạch khí số. Mà lại liền xem như Chu Thiên Tử thắng, ai nói chúng ta liền không làm gì được Chu Thiên Tử. Chỉ cần kiềm chế lại Chu Thiên Tử, không gọi Chu Thiên Tử rời đi Hạo Kinh liền tốt. Muốn kiềm chế lại Chu Thiên Tử biện pháp có rất nhiều, cần gì phải trực tiếp cùng nó giết chóc. Lão thiên sư ý vị thâm trường nói chỉ cần chúng ta có người thời khắc âm thầm uy hiếp Hạo Kinh, Chu Thiên Tử dẫn đầu Thương Thiên rời đi Hạo Kinh, chúng ta liền gọi người trong bóng tối phát ra đả kích chí mạng hủy diệt Hạo Kinh, Chu Thiên Tử cũng bất quá là thú bị nhốt thôi. Thôi Ngư nghe nói lão thiên sư lời nói trong lòng bất đắc dĩ, hắn làm sao không biết lão thiên sư căn bản chính là bị dao động vẻ hắn đối với mình sau lương vị tồn tại kia thật sự là quá tự tin, Thôi Ngư thật sự là chưa từng nhìn thấy tự tin như vậy lão thiên sư. Sợ không phải đỏ sắc, tím sắc cảnh giới đi. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu, chí ít cũng là tím sắc, cũng chính là chuẩn thánh người. Thôi Ngư chợt nhớ tới, trong thiên hạ xuất hiện đỏ sắc thần thánh, lão thiên sư đều không có bất luận cái gì bối rối, có thể thấy được lão thiên sư lực lượng chân, chí ít cũng là đỏ sắc cảnh giới. Trong thiên hạ từ đâu tới cường giả bực này? Chẳng lẽ là cái nào đó ngủ say khôi phục tỉnh lại lão gia hỏa? Thôi Ngư trong lòng lóe ra một đạo suy nghĩ. Còn tốt, ta còn có chuẩn bị ở sau. Nếu như lão thiên sư không được, còn có ta đến nghịch chuyển thế cục. Thôi Ngư cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía pháp giới hư không không nói gì, đợi đến tiên đạo đầu lâu trở về, đến lúc đó thực lực của mình tăng nhiều, trực tiếp đẩy ra bờ bên kia ngày thuyền điều khiển thiên đạo thân thể thiên hạ đại thế, chỉ là Chu Thiên Tử lại coi là cái gì? Ngươi tiếp tục tu luyện đi, lão tổ ta cũng muốn đi mài kiếm, muốn làm đại chiến trước cuối cùng chuẩn bị. Lão thiên sư tràn đầy phấn khởi tiến vào pháp giới bên trong, lưu lại Thôi Ngư đứng tại chân võ sơn trong đại điện trầm mặc không nói. Lại nói Cơ Tiểu Phượng đi ra chân võ sơn, sắc mặt âm trầm đi ở trong núi trên đường đá xanh, trong ánh mắt lộ ra một vòng âm trầm. Chân võ sơn sợ là đã nổi lên hai lòng, bây giờ thời buổi rối loạn vậy, làm sao bây giờ? Cơ Tiểu Phượng lâm vào suy tư, bởi vì sự tình thật sự là khó làm. Một khi Thái Bình đạo ngã xuống, chân võ sơn chính là giữa thiên địa duy nhất luyện khí sĩ chính thống, hội tụ thiên hạ đại thế, đến lúc đó sợ là đại chu triều đình một phen bố cục thành toàn chân võ sơn. Cơ Tiểu Phượng suy tư thật lâu, thật đúng là bị hắn nghĩ ra một cái đối sách. Ta nhớ được Đại Hán quốc còn có một cái Thôi gia chi nhánh đi, chính là Thôi gia dòng chính chính thống. Nếu là có thể từ chân võ sơn chia ra đến, sợ không đơn thuần là ta muốn thấy đến, càng là thiên hạ chư hầu cũng nghĩ nhìn thấy. Thôi động Thôi gia phân liệt cấp bách, việc này còn cần âm thầm châm ngòi các đại chư hầu. Chương 1092, trấn áp thiên đạo thủ cấp. Chương 1092, trấn áp thiên đạo thủ cấp. Cơ Tiểu Phượng đang suy tư, nếu như gọi Thôi Sán Sán lập giáo, từ chân võ sơn chia ra đi, đến lúc đó sự tình sẽ như thế nào? Thôi lão hổ thân là Thôi Sán Sán phụ thân, tất nhiên sẽ bị lôi kéo đi qua. Mà bởi vì Thôi Sán Sán cùng lão thiên sư cùng Thôi lão hổ quan hệ, chỉ cần Thôi Sán Sán tại lập giáo thời điểm tôn kính lão thiên sư là giáo tổ, toàn bộ đạo thống đều tôn kính lão thiên sư là tổ sư, đối với lão thiên sư tới nói cũng không ảnh hưởng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bất luận là ai lớn mạnh, lợi ích của hắn đều có thể bảo tồn. Duy nhất có tranh cãi chính là Thôi Ngư Thôi Sán Sán một khi lập giáo sẽ cùng tại phân liệt chân võ sơn đại thế, đến lúc đó hao tổn chính là Thôi Ngư lợi ích. Mà lão thiên sư cùng Thôi lão hổ là tuyệt sẽ không nhìn xem Thôi Ngư giết chết Thôi Sán Sán sẽ chỉ thừa cơ âm thầm bá phải. Cơ Tiểu Phượng mắt sáng rực lên, thiên hạ các lộ chư hầu quốc cũng vui vẻ phải xem gặp chân võ sơn phân liệt, chỉ có phân liệt chân võ sơn mới có thể gọi 365 lộ chư hầu quốc an tâm, không có người lại hy vọng trên đầu mình lại nhiều một cái thái thượng hoàng. Cơ Tiểu Phượng lòng tin tràn đầy hướng về Đại Hán quốc mà đi, chỉ cần Thôi Sán Sán chịu thần phục Đại Chu triều đình, Đại Chu triều đình liền sẽ đối với nó duy trì, cung cấp lực lượng gọi hắn đối kháng Thôi Ngư. Chân võ sơn bên trên Thôi Ngư đã không có thời gian đi để ý tới Cơ Tiểu Phượng cùng Thôi Sán Sán, bởi vì lúc này thiên đạo thủ cấp đã từ pháp giới bên trong giáng lâm. Trong hỗn độn, sáu viên đầu ở trong hỗn độn không ngừng bay múa, tựa hồ đang từ nơi sâu xa truy tìm lấy hơi thở gì. Ngay tại một đoạn thời khắc, cái kia sáu viên đầu ánh mắt đột nhiên sáng lên, trước mắt lấp lóe qua một luồng sáng lạnh lùng, sau một khắc cái kia sáu viên đầu trực tiếp hợp hai làm một, xuyên qua hư vô xuất hiện ở chân võ sơn trên không. Một viên kỳ quái giữ tận đầu sư tử xuất hiện ở chân võ sơn trên không, đầu sư tử kia chỉ có to như bóng rổ, giấu ở trong mây mù không có nửa điểm khí tức. Toàn bộ chân võ sơn không có bất kỳ tu sĩ nào có thể phát giác được đầu sư tử tồn tại. Vốn định truy tung hôn trướng kia tung tích, có ai nghĩ được đến lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Đầu sư tử kia ánh mắt nhìn về phía chân võ sơn hạ cổ mộ phương hướng, có chút ý tứ. Thân thể của ta đã tránh thoát phong ấn, sắp phá phong mà ra, ta chẳng trở về nhục thân, trước tương trợ nhục thân trở về thoát khốn, lại trấn áp cái kia sâu kiến ngược lại là nhiều một chút nắm chắc. Đầu sư tử thân hình một trận mơ hồ, lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn hạ trong mộ lớn. Chân võ sơn bên trên Thôi Ngư cực lực thi triển điên đảo âm dương, đem nhà mình trên người tất cả khí tức đều thu liễm. Điên đảo âm dương không hổ là Hồng Quân giáo tổ sáng tạo ra nghịch thiên đại thần thông, thiên đạo đầu lâu thậm chí ngay cả Thôi Ngư khí tức đều không thể cảm giác. Đương nhiên còn có một loại nguyên nhân, đó chính là Thôi Ngư quá yếu, căn bản là nhập không được thiên đạo pháp nhãn. Đối với thiên đạo tới nói, Thôi Ngư cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Đầu sư tử kia nhìn thoáng qua nhà mình thân thể, nhìn nhìn lại chấn áp ở trên thân mình bị ngạn thiên chu. Năm đó chi chiến thật sự là thảm liệt, năm đó những cái kia thiên ngoại tà ma thật sự là quá mức khủng bố. Liền ngay cả ta đều bị phanh thây, trừ phi ta bản nguyên chính là thiên đạo, chỉ sợ cũng sớm đã bị năm đó những cái kia kinh khủng tà ma cho ma diệt. Thiên đạo đầu lâu không nói hai lời trực tiếp hóa thành lưu quang đi tới gãy mất chỗ cổ, sau đó chỉ thấy đầu lâu của nó xoay tròn, vết thương kết nối hoàn tất, trực tiếp dán vào. Cả hai vốn chính là đồng tông đồng nguyên, trong chốc lát lực lượng bản nguyên giao hòa quán thông, nó trong thân thể lực lượng cường đại không ngừng phun trào, trong khi hô hấp liền đã kết nối hòa hợp làm một thể. Xa cách 10 vạn 8000 năm thân thể cùng đầu lâu huyết đục diễn sinh, thần kinh mạch máu nhau nhau chữa trị, một cỗ quen thuộc khống chế cảm giác tràn vào tiên đạo trong đầu lâu, mà tại cỗ này bản nguyên lẫn nhau trong quá trình, từng kia không chút nào làm cho người chú mục sợi tơ lặng yên không một tiếng động ở giữa rót vào thiên đạo năm cái trong đầu. Trần Võ Sơn bên ngoài Thôi Ngư không nghĩ tới sự tình làm được vậy mà như thế thuận lợi thỏa đáng, cái kia thiên đạo đầu lâu không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp trở về trong nhục thân của mình, mà lại chính mình tơ nện nhân quả luật cũng không trở ngại chút nào dung nhập thiên đạo trong đầu lâu. Cái này thành công. Trước mắt thiên đạo đầu lâu sợ không phải giả đi. Làm sao lại một chút phản kháng đều không có. Thôi Ngư có chút mộng bức trong ánh mắt tràn ngập khó có thể lý giải được. Há lại Thôi Ngư hay là coi thường tơ nện. Tơ nhện ở bên ngoài biểu hiện là tơ nhện, ở bên trong biểu hiện là nhân quả pháp lệnh, cũng không phải là hình thái thực thể mà là nhân quả hình thức tồn tại, thiên đạo thân thể không có phát giác được đến cũng rất bình thường. Bất quá Thôi Ngư lại cảm thấy rất quái lạ dị, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, sự thật chứng minh trước đó là hắn suy nghĩ nhiều, hắn căn bản cũng không cần đột phá tới kim tiên cảnh giới, sự tình thuận lợi ngoài người ta dự liệu, thiên đạo thủ cấp đối với mình thật sự là quá tự tin, căn bản cũng không có nhìn ra cái gì không ổn, sau một khắc thân hình lóe lên xuất hiện ở dưới mặt đất trong phần mộ. Sâu kiến. Thiên đạo đầu lâu nhìn thấy Thôi Ngư xuất hiện ở trước mắt của mình, trong con mắt thần uy lượn lờ liền muốn đem Thôi Ngư cho tịnh hóa rơi, nhưng ai biết đối mặt với thiên đạo lực lượng, Thôi Ngư chỉ là cười khẩy, nếu rơi vào trong tay của ta, còn có thể bảo ngươi lật trời phải không? Sau một khắc thiên đạo trong con mắt ngưng tụ mà ra thần uy vậy mà tán đi. Làm sao có thể? Thiên đạo thủ cấp con ngươi cấp tốc co vào, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, ta làm sao lại bỗng nhiên tán đi thần uy? Thân thể của ta vậy mà không hề bị ta nắm trong tay. Trong thân thể của ta có một cỗ ý chí, không ngừng thao túng thân thể của ta. Thiên đạo ý chí trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, lớn tiếng chất vấn Thôi Ngư, ngươi làm như thế nào? Thôi Ngư có thể nô dịch thiên đạo thân thể, nhưng lại không cách nào nô dịch cải biến thiên đạo ý chí. Chỉ cần muốn làm liền làm được, cái này lại có cái gì khó? Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn lên trời nói ngươi hai cái chân ở đâu? Một đầu khác cánh tay ở đâu? Thiên đạo một cánh tay bị luyện hóa, cái tay còn lại trấn áp ma tổ chân thân, nhưng là thiên đạo hai chân còn không biết hạ lạc, mặt khác đầu kia không có bàn tay cánh tay cũng không biết tung tích. Thôi Ngư muốn chắp vá ra một cái hoàn chỉnh thiên đạo, đến lúc đó thực lực của hắn mới càng thêm cường đại. Nắm giữ toàn bộ đại thiên thế giới năm chắc cũng lớn hơn. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy trấn định, một đôi mắt nhìn về phía thiên đạo đầu lâu, trên thực tế hắn coi thường tơ nhện lực lượng, thiên đạo đầu lâu gia nhập vào sau, hắn cũng không có cảm thấy thao tung có cái gì tốn sức địa phương, càng không có cảm thấy nhà mình tơ nhện đến cực hạn. Chính mình tơ nhện có được huyền diệu sức mạnh khó lường, trải qua chính mình tăng cường bản tơ nhện ra chỉ sau, Thôi Ngư cảm thấy điều khiển trước mắt thiên đạo thân thể phi thường nhẹ nhõm, xoay tròn tự nhiên không ai có bất kỳ chỉ trệ địa phương. Thiên đạo ý chí căm tức nhìn Thôi Ngư, nhưng không có trả lời Thôi Ngư lời nói, trong ánh mắt lộ ra một vòng ánh mắt lạnh như băng. Tựa hồ muốn đem Thôi Ngư cho thiên đao vạn quả tháo thành tám khối. Thôi Ngư không để ý đến thiên đạo ánh mắt, mà là nhìn về hướng bị ngạn thiên chu thân thể. Cái này bị ngạn thiên chu ta muốn tới cũng là vô dụng, thậm chí trong đó vô cùng có khả năng ẩn giấu đi năm đó hồng hoang các lộ đại thần chuẩn bị ở sau. Vạn nhất ở trong đó làm một chút thủ đoạn nhỏ, ta đến lúc đó bị người cho tinh kế cũng không biết. Thôi Ngư mặc dù cảm thấy mình có thể tung bay, nhưng là hắn vẫn như cũ có chí mạng ngược điểm, đó chính là hắn bản tôn. Mà lại chính mình tơ nện cũng không phải không có tính hạn chế. Hắn không có khả năng rời đi thiên đạo thân thể cách xa vạn dặm, một khi rời đi thiên đạo thân thể cách xa vạn dặm liền sẽ đối với thiên đạo thân thể mất đi khống chế, đến lúc đó thiên đạo thân thể cách xa vạn dặm đối với mình đã kích chân áp, chính mình sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên Thôi Ngư trong lòng quyết định, chính mình tuyệt không có khả năng rời đi thiên đạo bên người. Theo lý thuyết thiên đạo hẳn là có lớn nhỏ như ý bản sự mới đối. Thôi Ngư nhìn chằm chằm trước mắt thiên đạo, hắn không tin đường đường thiên đạo không có lớn nhỏ như ý bản sự. Thôi Ngư cẩn thận cảm ứng thiên đạo thân thể bên trong tình huống, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, thiên đạo bị trấn áp 10 vạn 8000 năm. Trước mắt thiên đạo thân thể cũng là đại thương nguyên khí, cần gấp thôn phệ sinh mệnh lực bổ sung nguyên khí. Hiện tại thiên đạo thân thể tựa như là một cái bệnh nặng mới khỏi người, trên thân nguyên khí hư rất, cần quá nhiều nguyên khí đến bổ dưỡng sinh mệnh lực của mình. Mà đối với thiên đạo tới nói tốt nhất tư bổ phẩm là cái gì? Đối với thiên đạo tới nói tốt nhất bổ dưỡng chính là chúng sinh sinh mệnh lực. Huyết tế chúng sinh a. Thôi Ngư nghe vậy rơi vào trầm tư, sau một hồi từ bỏ ý nghĩ này, hắn thật sự là không làm được, huống hồ hiện tại thiên đạo thân thể thực lực cũng tạm thời đã đủ dùng. Cũng không biết bảo ngươi thôn phệ ngũ phương sau 5 ngày có thể hay không bổ túc thể nội nguyên khí. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Ngũ phương 5 ngày lẫn nhau thôn vệ sau nghịch chuyển hỗn độn có thể hóa thành thiên đạo thân thể, mà thiên đạo thân thể thôn vệ ngũ phương 5 ngày đó cũng là vật đại bổ. Hiện tại ngũ phương 5 ngày xuất thế, sắp bắt đầu lẫn nhau thôn vệ, mới thiên đạo thân thể sắp sinh ra, ngươi sợ là muốn bị từ bỏ. Thiên đạo thân thể không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trong con ngươi kia hỏa diễm tựa hồ có thể đem Thôi Ngư cho nhóm lửa. Tiểu Thiên a Tiểu Thiên, ngươi vì sao như thế trừng mắt ta? Chẳng lẽ là không phục sao? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thiên đạo thân thể, trực tiếp thả người rơi vào thiên đạo trên đầu. Đã lấy đối phương cái mũi hỏi thăm câu. Thiên đạo khí không thể nói chuyện, nhất là Thôi Ngư một câu kia tiểu tiên, càng là tức giận thiên đạo lên cơn giận dữ. Ngươi mới là tiểu tiên, cả nhà ngươi đều là tiểu tiên. Thôi Ngư điều khiển thiên đạo thân thể, chỉ mỗi ngày đạo khu thể một trận vặn bèo nhúc nhích đằng sau, vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra hai tay cùng hai chân, bất quá hai chân này cùng hai chân chính là pháp tượng biến thành, xa xa không kịp nổi nó lúc đầu thân thể, bất quá dưới mắt ứng phó sử dụng tạm thời là đầy đủ. Sau một khắc Thôi Ngư nhắm mắt điều khiển điều động thiên đạo trong thân thể lực lượng cường đại, sau đó thứ nhất trưởng rũa ra, chộp vào Bỉ Ngạn Thiên Chu bên trên, muốn đem Bỉ Ngạn Thiên Chu cho Nazi xuống dưới, nhưng ai biết Thôi Ngư thử một cái đằng sau vậy mà không có bắt động. A Thôi Ngư mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh nghi, chắc không được Bỉ Ngạn Thiên Chu có thể ngăn chặn thiên đạo thân thể không gọi thiên đạo thân thể chạy loạn, nghĩ không ra Bỉ Ngạn Thiên Chu trọng lượng vậy mà như thế kinh người, thiên đạo một cánh tay vậy mà không có bắt động. Thôi Ngư lúc này cũng bị Bỉ Ngạn Thiên Chu trọng lượng cho kinh ngạc đến ngây người ở. Không hổ là Hồng Quân giáo tổ liên hợp chư vị thánh nhân chế tạo ra đặc biệt bảo vật, chính là phần này trọng lượng cũng đủ để nghiền ép trên đời đại bộ phận cường giả. Thôi Ngư cảm thấy mình đánh giá thấp Bỉ Ngạn Thiên Chu. Chương 1093, xuất thế. Chương 1093, xuất thế. Bỉ Ngạn Thiên Chu thật sự là quá nặng đi, liền xem như một tôn thánh nhân, sợ là cũng khó có thể đem Bỉ Ngạn Thiên Chu cho nhấc lên. Phải biết thiên đạo thân thể một cánh tay nếu bản về uy năng tuyệt sẽ không so thánh nhân kém, thế nhưng là vậy mà không cách nào dung chuyển Bỉ Ngạn Thiên Chu, có thể thấy được Bỉ Ngạn Thiên Chu trọng lượng. Chẳng trách Bỉ Ngạn Thiên Chu thân cây biết dùng đến chân áp thiên đạo thân thể, liên loại này trọng lượng để lên đi, chẳng trách thiên đạo ngũ tạng ngũ khí cũng sẽ bị địch trụ. Bất quá không quan hệ, một cánh tay không cách nào di chuyển, cái kia vận dụng hai cánh tay liền tốt. Nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, chỉ mỗi ngày đạo hai cánh tay bắt lấy Bỉ Ngạn Thiên Chu đột nhiên phát lực, lần này Bỉ Ngạn Thiên Chu rốt cục giơ lên, sau đó sau một khắc thiên đạo thân thể hóa thành lưu quang tiến vào pháp giới bên trong, mà Bỉ Ngạn Thiên Chu bởi vì thiếu khuyết thiên đạo thân thể chèo chống, trực tiếp đập vào trên đại địa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn chấn động trăm vạn dặm đại địa, toàn bộ chân võ sơn vô số ngọn núi đứt gãy, vô số thằng xui xẻo trực tiếp bị chấn động ném đi mà lên, rơi xuống nhập trong vực sâu không thấy tung tích. Bị Ngạn Thiên Chu đập xuống giống như một trận quét sạch trăm vạn dặm đại địa cấp 8 địa chấn, giữa thiên địa từ trường hỗn loạn tương mừng, đám người thần thông đạo pháp đều thi triển không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thai phát sinh. Mà toàn bộ chân võ sơn tại cái kia chấn động bên trong hơn phân nửa ngọn núi đứt gãy. Trong thiên hạ vô số cường giả nhao nhao ghé mắt, hai đôi mắt nhìn về phía chân võ sơn, nhưng là đối mặt với kiêng kỵ không sâu chân võ sơn, đám người cũng không dám tới gần. Dù sao thiên hạ quỷ thần cùng luyện khí sĩ cùng nhau biến mất tại chân võ sơn, đã uy hiếp thiên hạ một nửa cường giả, chân võ sơn có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa giết chết ngũ vương ngũ đế, liền có thể giết chết chính mình. Đối với thiên hạ các đại thế lực tới nói, mấu chốt nhất là Trương Giác cùng Chu Thiên Tử quyết chiến, chân võ sơn nội bộ phát ra uy năng kinh khủng, có người hoài nghi là những cái kia quỷ thần phản kháng, cho nên làm ra động tĩnh, còn có người cho rằng là chân võ sơn lao thiên sư trong bóng tối mưu đồ cái gì. Pháp giới bên trong Thôi Ngư đứng ở hỗn độn bên trong, quanh thân 10 trượng hỗn độn định trụ hư không, mặc cho ngoại giới hỗn độn phong bạo cuốn lên, nhưng lại không làm gì được Thôi Ngư mảy may. Bị Ngạn Thiên Chu rơi xuống dư ba quét sạch phụ cận hỗn độn, tạo thành một cỗ kinh khủng dư ba, vô số tiềm phục tại trong hỗn độn sinh linh gặp kiếp số. Trong hỗn độn Thôi Ngư sắc mặt bình tĩnh đứng thẳng, một đôi mắt nhìn về phía trong tay Thiên Đạo phân thân, lộ ra vẻ trầm tư. Thiên Đạo phân thân đương nhiên có thể lớn nhỏ như ý, lúc này trực tiếp hóa thành bình thường con rối lớn nhỏ bị Thôi Ngư cầm trong tay. Có chút hao phí tinh lực, ta lúc cần phải khắc lợi dụng tinh thần điều khiển Thiên Đạo hóa thân, nếu không Thiên Đạo hóa thân sợ là muốn lập tức phản vệ ta. Thôi Ngư nhìn xem trong tay con rối, trong ánh mắt lộ ra một vòng buồn rầu. Thiên đạo hóa thân mạnh thì có mạnh, nhưng phản kích cường độ cũng là thực sự biến thái. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, ta còn cần muốn một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, triệt để đem thiên đạo hóa thành chính mình dùng. Thời khắc phân tâm chấn áp thiên đạo, hắn còn nơi nào có thời gian đi tu luyện. Đừng nhìn thiên đạo hóa thân rất lợi hại, nhưng là một khi rời đi đại thiên thế giới bức xạ phạm chủ, hoặc là đại thiên thế giới hủy diệt, thiên đạo hóa thân thực lực ngay cả một cái thai cảnh cũng không bằng. Thôi Ngư muốn làm chính là lợi dụng thiên đạo thân thể đi thu hoạch được đại thiên thế giới tạo hóa, cướp đoạt đại thiên thế giới nội tình, mà không phải gọi đại thiên thế giới thiên đạo kiểm chế lại chính mình. Thôi Ngư vớt ve thiên đạo hóa thân con rối, thiên đạo hóa thân bên trong ẩn chứa lấy vô tận tinh hoa, đợi đến thiên đạo ý thức giáng lâm, ta chỉ cần bắt được thiên đạo ý thức, đến lúc đó luyện hóa thiên đạo hóa thân chính là luyện hóa toàn bộ đại thiên thế giới, lợi dụng đại thiên thế giới để đền bù ta hàng ngàn tiểu thế giới, khiến cho ta hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp làm trung thiên thế giới. Mặc kệ Thôi Ngư có cái gì mưu đồ, lúc này trước hết nhất làm chính là thu thập thiên đạo thân thể. Thôi Ngư tiện tay ném đi, chỉ mỗi ngày đạo con rối hóa thành cao khoảng một trượng cự nhân, Thôi Ngư thả người nhảy lên trực tiếp ngồi ở cự nhân trên bờ bay, sau đó chỉ gặp cự nhân đối với hư không gạch một cái, sau một khắc hư không vỡ ra một đường vết rách, Thôi Ngư đã xuất hiện ở cổ chiến trường, đi tới thiên đạo phong ấn ma tổ chi điểm. Tựa hồ là cảm nhận được chủ thể thân thể ba động, cái kia thiên đạo bàn tay rung động, hóa thành một đạo lưu quang cùng thiên đạo hóa thân hòa làm một thể. Nương theo lấy bàn tay trở về, Thôi Ngư cũng không cảm giác được điều khiển áp lực, chính mình tơ nhện điều khiển thiên đạo thân thể vẫn như cũng là dư xài. Không tệ không tệ, ta có thiên đạo khôi lỗi nơi tay, khắp thiên hạ ai lại là đối thủ của ta? Mặc kệ là Chu Thiên Tử cũng tốt, Thái Bình Đạo cũng được, đều sẽ thành ta chất dinh dưỡng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hắn muốn nuốt Hoàng Thiên cùng Đại Chu Thương Thiên, đến lúc đó trực tiếp phá ngũ phương năm ngày lại thế, thôn vệ hai ngày đằng sau chính mình thiên đạo hóa thân thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, đền bù trước đó quy hư cũng không thành vấn đề. Thôn vệ ngũ phương năm ngày, đến lúc đó thiên đạo ý thức muốn giáng lâm, cũng chỉ có thể thông qua thiên đạo hóa thân. Mà thiên đạo ý thức một khi giáng lâm thiên đạo hóa thân bên trong, liền tất nhiên sẽ bị ta nô dịch, đây là dương lưu. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy thần quang. Đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là thiên đạo ý thức đối với đại thiên thế giới bên trong hết thảy loạn tượng không dành để ý, lặng lặng chờ đợi đại thiên thế giới diệt vong, nhưng là thiên đạo sẽ làm như vậy sao? Thiên đạo hóa thân cất bước đi ra, hư không vặn vẹo trùng điệp đằng sau, Thôi Ngư lần nữa trở lại chân võ sơn bên trên, sau đó thiên đạo hóa thân hóa thành một cái con rối, bị Thôi Ngư treo ở bên hông. Không có cách nào Thôi Ngư muốn lợi dụng nhân quả luật thời khắc điều khiển thiên đạo hóa thân, một khắc cũng không dám buông lỏng, cho nên Thôi Ngư không dám đem thiên đạo hóa thân đưa vào tụ lý càn khôn bên trong. Thiên đạo hóa thân là của ta át chủ bài, mặc kệ các ngươi ai có mưu đồ, lại hoặc là cái kia lão cổ đồng phục sinh, đến lúc đó đều sẽ được ta quét ngang chân áp. Thôi Ngư trở lại Trần Võ Sơn đại điện, chỉ gặp bây giờ toàn bộ Trần Võ Sơn trên dưới rối bời một mảnh, nhìn cực kỳ lộn xộn. Lão thiên sư cũng đang thi triển thần thông chữa trị giữa thiên địa dãy núi, toàn bộ Trần Võ Sơn một mảnh rối bời, đợi nhìn thấy Thôi Ngư thân hình sau, lão thiên sư vội vàng vô cùng lo lắng chạy tới, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, xảy ra chuyện lớn. Lão tổ là chỉ sân bãi này trấn sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Sân bãi này trấn tính là gì? Lão thiên sư mày nhăn lại, lôi kéo Thôi Ngư đi tới trước đó dưới mặt đất phần mộ lối vào, cái kia thần bí cổ mộ biến mất không thấy. Đây mới là mấu chốt nhất. Phải biết trong cổ mộ kia thế nhưng là còn phong ấn vô số luyện khí sĩ cao thủ đâu. Ngươi nói có phải hay không là những cái kia luyện khí sĩ làm ra động tĩnh? Bọn hắn phát hiện cái kia thần bí không gian dưới đất có cái gì sơ hở, sau đó cả đám đều thừa cơ trốn. Lão thiên sư có chút bận tâm, lần này Trần Võ Sơn làm không chính cống, tất cả luyện khí sĩ đều bị lừa gạt nhập thần bí không gian dưới đất, đều bị Trần Võ Sơn cho thừa cơ an toán, những tu sĩ kia đều không phải đèn đã cạn dầu, vạn nhất ngày sau chạy đến nhóm người mình sợ là phải bị đến trả thù. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía dưới mặt đất kia trống chỗ ra không gian, sau đó cười an ủi lão thiên sư, nếu là những cái kia luyện khí sĩ toàn bộ đều chạy đến, lúc này sợ là đã sớm hẳn là tìm tới Trần Võ Sơn, hiện tại bọn gia hỏa này nếu còn không có phản ứng, vậy liền đại biểu bọn hắn còn không có đi ra. Hoặc là cái kia thần bí dưới mặt đất mộ huyệt xuất hiện biến cố, bên trong mai táng cường giả xuống lại, rời đi mộ huyệt nơi ở cũng chưa hẳn có biết. Huống hồ bằng chúng ta thực lực bây giờ, liền xem như những tên kia phục sinh lại có thể thế nào? Há có thể làm gì được chúng ta? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy an ủi. Hắn mặc dù cùng lão thiên sư đồng tông đồng nguyên, nhưng rất nhiều chuyện nhưng cũng không có cùng lão thiên sư nói rõ ngọn ngành dự định, lão thiên sư thật sự là quá mức thần bí, phía sau còn có một tôn thần bí khó lường thái cổ thần ma, Thôi Ngư cũng không muốn cuối cùng gà bay trứng vỡ bị thái cổ ma thần tính toán đến. Lão thiên sư nghe vậy sắc mặt vẫn như cũ sầu lo, nhưng lại không nói thêm gì, mà là quay người điều động Trần Võ Sơn đi. Ta bây giờ tại Trần Võ Sơn lớn nhất mưu đồ hoàn thành, có lẽ nên tìm cái thời cơ rời đi Trần Võ Sơn. Trần Võ Sơn mặc dù rất không tệ, nhưng là ta lại cũng không để ở trong mắt, ta muốn du tẩu thiên hạ tìm kiếm triệt để luyện hóa thiên đạo biện pháp, tìm kiếm càng nhiều cơ hội đột phá tu vi. Thôi Ngư trong lòng âm thầm suy tư suy nghĩ, trong lòng đã nổi lên rời đi chi ý Trần Võ Sơn tương lai mặc dù sẽ hội tụ trong thiên hạ đại thế, nhưng là cũng phải cùng toàn bộ đại thiên thế giới kết xuống nhân quả. Đến lúc đó vạn nhất nhân quả liên lụy quá lớn không cách nào rời đi đại thiên thế giới, Thôi Ngư sợ là khóc tâm tư đều có. Hắn đã nắm giữ thiên đạo thân thể, nô dịch đại thiên thế giới thiên đạo cơ hội đang ở trước mắt, đến lúc đó liền có thể rút ra đại thiên thế giới tạo hóa, cần gì phải đem chính mình rơi vào đi, cùng đại thiên thế giới chúng sinh kết xuống nhân quả đâu. Thôi Ngư ý nghĩ không có cùng lão thiên sư nói, mà là một đôi mắt nhìn về phía càng xa xôi, hắn một đôi mắt tựa hồ sẽ rách bầu trời thấy được một đường hướng về Hạo Kinh thành phương hướng tiến đến trước giác. Nhanh, quyết chiến ngay tại mấy ngày nay. Thôi Ngư kiềm chế lại tâm tư, lặng lặng chờ đợi ngày quyết chiến đến. Chỉ là Thôi Ngư không có chờ đến Trương Giác cùng Đại Chu Thiên Tử quyết chiến, mà là dẫn đầu chờ được Đại Hán Quốc tại lập luyện khí sĩ đạo thống sự tình. Đại Hán Quốc một tòa danh sơn đại xuyên bên trên, Thôi Sán Sán cùng Lưu Bang các loại chân võ sơn chủ phong nhất mạch tinh nhuệ hội tụ ở này, hai đôi mắt nhìn về phía tế đàn kia, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực. Chỉ cần có thể lại lập đạo thống, chúng ta liền có thể bỏ qua một bên chân võ sơn độc lập ra ngoài, gọi Thôi Ngư tiểu tử kia bố cục thiên hạ tính toán thất bại. Lưu Bang trong ánh mắt lộ ra một vòng dã tâm bừng bừng quan mang. Thế nhưng là chúng ta phân liệt thiên hạ đại vận, coi là thật sẽ không bị lao tổ trách tội sao? Thôi Sán Sán đứng tại tế đàn phía trước sắc chần chờ, nhớ tới chân võ sơn bên trên cái kia sâu không lường được lao tổ tông, không khỏi một trận chột dạ. Lưu Bang nghe vậy an ủi, ngươi chỉ là phân liệt Thôi Ngư khí số thôi, ngươi vẫn như cũ tôn kính lao thiên sư là tổ tông, đạo pháp đầu nguồn vẫn như cũ là lao thiên sư, cũng sẽ không ảnh hưởng lao thiên sư hưởng tụ khí số, lao thiên sư tại sao lại trách tội ngươi? Bất luận là ngươi cũng tốt, Thôi Ngư cũng được, đều là lao thiên sư cháu trai, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Tại không tổn hại lao thiên sư lợi ích điều kiện tiên quyết, lao thiên sư như thế nào lại trách cứ ngươi đây? Lưu Bang trong thanh âm tràn đầy làm người ta trong lòng an tĩnh lực lượng, hắn đương nhiên hy vọng Trần Võ Sơn phân liệt đối với hắn như vậy tới nói mới có chỗ tốt. Chương 1094, Trường Sinh Quan chương 1094, Trường Sinh Quan Lưu Bang ước gì Trần Võ Sơn lập tức phân liệt, đến lúc đó chính mình âm thầm khống chế Thôi Sán Sán, thành lập thuộc về Đại Hán Quốc chính mình Trần Võ Sơn. Lấy bản lãnh của mình, không được đem Thôi Sán Sán lừa gạt khố sái tử cũng bị mất, đến lúc đó tất nhiên gọi Thôi Sán Sán trở thành khôi lỗi của mình phụ thuộc, thậm chí cả chính mình âm thầm lặng lẽ nắm giữ Trần Võ Sơn đại vận. Người tôn kính Lao Thiên Sư là tổ sư, phân liệt chỉ là Thôi Ngư khí vận, sẽ không tác động đến Lao Thiên Sư khí số, Lao Thiên Sư vẫn như cũng là luyện khí sĩ nhất mạch tổ sư, nắm giữ toàn bộ luyện khí sĩ khí vận. Sư Minh ngươi mới là luyện khí sĩ nhất mạch chính thống, chỉ là Thôi Ngư bất quá là không biết được từ đâu tới con hoang thôi, ngài quên sư nương trước khi chết dặn dò sao? Là Thôi Ngư khoanh tay đứng nhìn ngồi nhìn sư nương chết thảm, lại cướp đoạt người trưởng giáo vị trí, ngươi chẳng lẽ cam tâm cái kia con hoang chiếm thuộc về ngươi vinh quang cùng số mệnh sao? Lưu Bang ở một bên miệng lưỡi dẻo kéo thuyết phục. Nghe nói Lưu Bang đề cập mẹ của mình, Thôi Sán Sán lập tức trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh cốc, ngươi nói đúng. Trần Võ Sơn là của ta, dựa vào cái gì tặng cho cái kia con hoang? Cái kia con hoang làm hại mẫu thân của ta thân tử đạo tiêu, ta nhất định không thể tha cho hắn. Nếu là tổ sư ra trách tội xuống, do ta một mình gánh chịu. Ta cũng là tổ sư gia cháu trai, dựa vào cái gì không có khả năng thành lập đạo thuộc về mình thống? Thôi Sán Sán sắc mặt kiên nghị, sau đó nện bước nhanh chân đăng lâm đài cao, trong tay cầm tế văn bắt đầu cầu nguyện. Trần Võ Sơn bên trên Thôi Ngư tư tác lấy tương lai đại cục, đột nhiên trong hư không thần quang lưu chuyển, chỉ gặp Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Ngươi làm sao có thời gian tới? Thôi Ngư nhìn xem Hỏa Đức Tinh Quân, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt nghiêm túc lên, Thôi Sán Sán tại Đại Hán quốc khác lập đạo thống, tôn kính Lao Thiên Sư là tổ sư. Vừa nói đem một phần tình báo đưa tới. Hiện tại Hỏa Đức Tinh Quân trong lòng bàn tay Thiên Đế thế lực, nhãn tuyến trải rộng các đại các nước chư hầu, Thôi Sán Sán nhất cử nhất động đương nhiên không thể gạt được Hỏa Đức Tinh Quân. Thôi Ngư mở ra tin báo nhìn thoáng qua, lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ suy tư, hắn đây là muốn cùng ta đánh lôi đài à? Tôn kính Lao Thiên Sư là tổ sư. Thôi Ngư nhìn xem trong tay tin báo, sau một hồi mới ngẩng đầu, Thôi Sán Sán quá coi thường ta chỉ là luyện khí sĩ một vòng khí số, ta há lại sẽ để ở trong mắt. Bất quá Đại Hán quốc Lưu Bang cùng Thôi Sán Sán quấy nhiêu cùng một chỗ, có chút sổ sách cũng nên tính toán. Thôi Ngư đối với Hỏa Đức Tinh Quân nói làm phiền tôn thần, ta đi tự mình gặp mặt Lao Thiên Sư, nhìn xem Lão Thiên Sư thái độ. Thôi Ngư thân hình nhất chuyển tiến vào pháp giới bên trong, chỉ thấy Lao Thiên Sư tại tiểu thế giới bên một hồ nước duyên chậm rãi mài kiếm. Lao tổ. Thôi Ngư đi vào Lao Thiên Sư bên người. Lao Thiên Sư quay đầu nhìn Thôi Ngư một chút, ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Thôi Ngư không nói gì chỉ là đem tin báo đưa tới Lao Thiên Sư trước người. Lao Thiên Sư nhìn xem Thôi Ngư động tác, cảm nhận được không tầm thường bầu không khí, thế là vươn tay ra đem tin báo cầm trong tay, lập tức một tiếng giận dữ mắng mỏ vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Hồ náo. Trần Võ Sơn có thể nhất thống thiên hạ ở giữa luyện khí sĩ tông môn, có thể bình định tứ phương quỷ lực lượng của thần, Thôi Ngư ra bao nhiêu khí lực hắn có thể không biết sao. Có thể nói Trần Võ Sơn có thể có hôm nay thế cục, Thôi Ngư ít nhất phải chiếm 7 thành công lao, còn lại 3 thành công lao là hắn giải quyết Thái Bình đạo đại địch này, hiện tại Thôi Sán Sán vậy mà muốn lấy hái quả đảo, Lao Thiên Sư ha có thể không giận. Mặc dù Thôi Sán Sán cũng là hắn huyết mạch hậu bối, nhưng là Thôi Sán Sán cùng Thôi Ngư ai quan trọng hơn hắn hay là phân rõ. Mà lại Thôi Ngư thủ đoạn người khác không biết hắn còn có thể không biết sao. Bảy đại quỷ thần chết như thế nào? Ngũ Vương Ngũ Đế bên trong năm vị chết như thế nào? Thậm chí cái kia Tam Hà tổng quản cùng Hỏa Đức Tinh Quân đều cùng Thôi Ngư có phần không rõ liên quan. Ngươi dự định như thế nào xử lý? Lao Thiên Sư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đồng thời cầm trong tay tin báo buông xuống. Há lại cái gọi là thiên hạ khí số ta ngược lại thật ra tịnh không để ý, nhưng là có người không ngừng lên cho ta nhãn dược, ta nếu là không thi triển lôi đình thủ đoạn, chỉ sợ là người khác còn tưởng rằng ta nhu nhược. Thôi Ngư trả lời câu, lưu hắn một mạng, phế bỏ tu vi của nó, gọi hắn an an tâm tâm vì ta thôi ra kéo dài huyết mạch liền tốt. Lao Thiên Sư trả lời câu, biểu lộ thái độ của mình. Hắn biết Thôi Sán Sán đấu không lại Thôi Ngư. 10000 cái Thôi Sán Sán chung vào một chỗ, cũng tuyệt không phải Thôi Ngư đối thủ. Không đổi. Ta cũng đúng lúc nhìn xem, còn có cái nào như quỷ xà thần trong bóng tối quấy rối, vừa bận thừa cơ một mẹ hốt gọn. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Hắn quyết định cho mình những đối thủ kia một cái cơ hội, Thôi Sán Sán tại Đại Hán quốc tỏ rõ ý đồ đối phó với chính mình tay, đến lúc đó tất nhiên sẽ đem hắn và chính mình có thủ người toàn bộ đều hội tụ tới. Hắn mặc dù có thiên đạo hóa thân, nhưng lại cũng không thể tại trong đông đảo chúng sinh từng cái chọn lựa ra, tựa như là một người đi xem con kiến, sẽ cảm thấy tất cả con kiến đều như thế không có gì khác biệt, chỉ có một chút đặc biệt xuất chúng con kiến mới có thể tiến vào thiên đạo tầm mắt, bị thiên đạo nhìn chăm chú đến. Thôi Ngư mặc dù có được thiên đạo hóa thân, nhưng là tại từ nơi sâu xa đem tất cả địch thủ từ chúng sinh bên trong tìm ra cũng không quá phù hợp. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, hắn mặc dù không quan tâm luyện khí sĩ từng cái mạch khí số, nhưng cũng không đại biểu có người có thể tại nhà mình không coi vào đâu đoạt thức ăn trước miệng quạ. Thôi Ngư từ biệt Lão Thiên Sư, Lão Thiên Sư nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng lắc đầu cười một tiếng lơ đễnh, tiếp tục túi đầu mài kiếm, vì mình đại chiến làm chuẩn bị. Thất Tình Thánh Cô trước mộ bia thôi Lão Hổ nhìn xem trong tay tin báo toàn bộ không khỏi sắc mặt nghiêm túc lại, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng, đứa nhỏ này xông giá họa thật là lớn. Chuyện này có thể phiền toái. Thôi Lão Hổ trong lòng sầu lo, tại Thất Tình Thánh Cô trước mộ phần suy tư hồi lâu, hóa thành lưu quang mà đi, lại xuất hiện lúc đã đến Đại Hán quốc mới tu kiến đạo quán bên trong. Thôi Sán Sán thành lập thế lực xưng là Trường Sinh Xem, bây giờ sơn môn ngược lại là hương hỏa thịnh vượng, bầu trời thỉnh thoảng có chân võ sơn trưởng lao chạy như bay tới, tại trong dãy núi tới tới lui lui. Thôi Lão Hổ lập vu pháp giới bên trong nhìn xem cái kia từng đạo lui tới chân võ sơn trưởng lao, sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Nghiệt tử này thành lập Trường Sinh Xem phân liệt chân võ sơn khí số không nói, lại còn âm thầm lôi kéo được một nhóm lớn trưởng lão đầu nhập vào, thật sự là tức chết ta cũng. Thôi Lão Hổ biết những trưởng lão kia sở dĩ cùng chân võ sơn liên minh, là bởi vì xem ở trên mặt của mình, chính mình thế nhưng là chân võ sơn duy hai siêu cấp cao thủ. Thôi Sán Sán lại là chính mình dòng dõi, chính mình không ủng hộ Thôi Sán Sán chẳng lẽ là đi duy trì Thôi Ngư sao? Có chính mình duy trì Thôi Sán Sán, Thôi Ngư dựa vào cái gì cùng Thôi Sán Sán đấu? Thế nhưng là chỉ có Thôi Lão Hổ trong lòng khổ a, bởi vì hắn tự mình biết chân tướng sự tình căn bản cũng không phải là cái dạng này. Tên nghiệp chướng này a. Thôi Lão Hổ mặt âm trầm trực tiếp giáng lâm trong đạo quán, thấy được ngay tại trong đạo quán tiếp kiến các vị hai, cấp cảnh trưởng lao Thôi Sán Sán, bất quá Thôi Lão Hổ không có lộ ra, mà là bất động thanh sắc nút ở một bên nhìn xem, đã thấy cái kia Thôi Sán Sán vẻ mặt tươi cười cùng chư vị trưởng lão nâng cốc luôn hoan. Trong đó một vị hai cảnh trưởng lão định nói, ngài là thân phận gì? Ngài là địa vị gì? Cái kia Thôi Ngư bất quá là một cái đứa nhà quê, cũng xứng cùng ngài chống lại. Nếu bàn về thân phận, ngài chính là lão tổ đích trưởng tôn, ngài phụ thân chính là ta chân võ sơn duy hai kim sắc cảnh giới đại cao thủ. nếu bàn về địa vị, ngài thế nhưng là ta Chân Võ Sơn danh chính ngôn thuận thiếu chủ. Cái kia Thôi Ngư bất quá là thi triển âm mưu quỷ kế đem ngài bức bách bên dưới Chân Võ Sơn thôi, chúng ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, chúng ta đều duy trì ngài trở về Chân Võ Sơn một lần nữa thượng vị, đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Không sai. Cái kia Thôi Ngư bất quá là một cái chỉ là nguyên thần sâu kiến thôi, cũng chính là hắn thường xuyên trốn ở Chân Võ Sơn bên trên, nếu không chúng ta tùy ý âm thầm ra tay đều có thể đem nó bắt giữ, gọi nó biết sự lợi hại của chúng ta. Ngài thế nhưng là có kim sắc cảnh giới đại cao thủ chỗ dựa thiên chi tiêu tử, cái kia Thôi Ngư dựa vào cái gì cùng ngài tranh đấu? Chính là ngài sau lưng gió lớn thị ba vị lao tổ xuất thủ, cũng có thể tùy tiện đem Thôi Ngư cho chấn áp lại, gọi nó không cách nào ngẩng đầu lên. Có trưởng lão không ngừng định nói. Thôi lão hổ đứng từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng nhìn chư vị trưởng lão, ý niệm trong lòng lấp lóe. Chư vị trưởng lão sợ là trong lòng còn có không tốt, lên âm thầm đục nước béo cò tâm tư, lập loè cùng Thôi Ngư hai hổ tranh chấp, ngược lại là cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn có thể từ trong đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Lại nghe bên kia Thôi Sán Sán thanh âm cao kích động nói, chư vị nói không sai, chỉ là Thôi Ngư thôi, hai cảnh đều không có thành tựu, dựa vào cái gì cùng ta tranh đấu chống lại? Chỉ cần ta vung cánh tay hô lên, đến lúc đó Chân Võ Sơn tất cả trưởng lão đều nằm xuống đối mặt, cái kia Thôi Ngư cũng bất quá vẹn vẹn chỉ còn lại có Chân Võ Sơn một cái xác rông thôi, Chân Võ Sơn chỉ còn trên danh nghĩa. Cái kia Thôi Ngư bất quá là Hỏa Đức Tinh Quân đến đỡ lên khôi lôi thôi, âm thầm muốn thôn phệ ta Chân Võ Sơn khí số, lão cha sợ hắn, ta lại không sợ. Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy kích động, cả người có chút say khướt, hiển nhiên là uống nhiều. Không bao lâu tiệc rượu tán đi, duy chỉ có lưu lại Thôi Sán Sán một người ngồi ở trong đại điện, nhìn xem ly kia cuộn bừa bộn cười ngây ngô không chỉ. Đông nhiên hư không một trận bặm mèo, Thôi lão hổ sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở trong đại điện, tiếng như kinh lôi nổi giận phừng phừng, nghiệt trướng, nhìn ngươi làm chuyện gì tốt? Cha, ngài sao lại tới đây? Thôi Sán Sán nhìn thấy Thôi lão hổ sau lay động một cái đầu, lúc này dù sao cũng hơi ngơ ngơ, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên thần sắc, sau đó trên mặt vui vẻ đứng dậy, khoe khoang nói cha, ngươi nhìn Hải Nhi hiện tại làm ra động tinh thật là lớn, Hải Nhi rốt cục muốn vì ngài chút cơn giận. Cái kia Thôi Ngư vậy mà dám can đảm dở cho lừa bị bức bách ngài đi cho tiện nhân kia thủ mộ, còn dám bức bách chết mẫu thân, ta tuyệt không tha cho hắn, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Thôi lão hổ nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, đột nhiên một bàn tay đánh ra, đánh vào Thôi Sán Sán trên khuôn mặt, đem Thôi Sán Sán rút ngũ mê tam đạo cả người ngã nhào trên đất, đụng ngã lăn bàn ghế, trên quần áo toàn bộ đều là bừa bộn. Lúc này một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. Cha, ngài vì sao muốn đánh ta? Ngài đánh ta làm gì? Ta vì ngài xuất khí, giành lại một ván ngươi không nên cao hứng sao? Làm sao còn xuất thủ đánh ta? Thôi Sán Sán bị đánh ngộng, bụng mặt không biết làm sao. Chương 1095, Tam Tài Đại Trận. Chương 1095, Tam Tài Đại Trận. Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy bị khuất, hắn cũng không có cảm thấy mình làm gì sai. Thôi Ngư đem hắn phụ tử đuổi ra Chân Võ Sơn, gọi hắn phụ tử giống như chó nhà có tang bình thường từ Chân Võ Sơn nội bị đuổi ra ngoài, đã trở thành thiên hạ trò cười, hắn không nên trả thù trở về sao? Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Người tên nghiệp chứng này, vậy mà học được bản sự dám phân liệt ta Chân Võ Sơn còn không tranh thủ thời gian cùng ta trở về, tiến về lao tổ tông trước mặt bị phạt. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Thôi Sán Sán nghe vậy giật mình, trở về? Không, ta không quay về. Ta đã xảy ra khác môn hộ, hiện tại đại thế đã thành, dựa vào cái gì trở về? Ta muốn báo thù. Cái kia Chân Võ Sơn vị trí trưởng giáo là của ta. Mẹ thù ta cũng phải tìm hắn trả thù lại, ta tuyệt sẽ không trở về. Ta muốn bắt về ta Chân Võ Sơn. Nghĩa trướng, còn dám rào biện. Ngay cả ta đều đấu không lại hắn, ngươi dựa vào cái gì cùng hắn tranh đấu? Ngươi bây giờ đã là đại họa lâm đầu có biết hay không? Thôi lão hổ căm tức nhìn Thôi Sán Sán, sau một khắc thần lực phun trào hướng về Thôi Sán Sán chân áp đi qua, nhanh chóng cùng ta trở về thỉnh tội. Thôi Sán Sán bất quá là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, thế nào lại là Thôi lão hổ đối thủ? Đối mặt với đã chứng đạo kim tiên Thôi lão hổ, Thôi Sán Sán thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Đạo hữu, nơi đây chính là Đại Hán quốc Trường Sinh đạo quán, đã không phải ngươi Chân Võ Sơn địa giới, ngươi tại ta Trường Sinh trong quan làm càn như vậy, chẳng lẽ là không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Đương theo lấy thanh âm đàm thoại vang, chỉ gặp hư không nhất trận bặm mẹo, ba đạo nhân ảnh ngăn tại Thôi Sán Sán cùng Thôi lão hổ ở giữa, chính là Đại Phong thị ba vị trắng sắc cảnh giới lão tổ. Ba vị lão tổ quanh thân khí cơ dung luyện làm một đoàn, dựa theo một loại nào đó kỳ lạ trật tự sắp xếp, rằng có Thôi lão hổ vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Là các ngươi? Thôi lão hổ nhìn xem Đại Phong thị tam lão mặt lộ vẻ kiêu rẻ, chắc không được xuất sinh này dạy vò ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là có các ngươi ở sau lưng duy trì. Là chúng ta. Gió lớn tam lão bên trong lão đại nhẹ nhàng thở dài, Thuần Nhi thủ không thể không báo. Thuần Nhi là ta Đại Phong thị huyết mạch duy nhất, là ta Đại Phong thị trên đời này sau cùng dòng chính huyết thống, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn nàng uổng mạng mà không báo thù đâu. Ngươi Thôi lão hổ dẫn xuất nhiễu loạn có thể trốn đến bên ngoài tiêu giao khoái hoạt, thậm chí sinh con dưỡng cái có cuộc sống mới, dẫn xuất loạn sạp hàng không quan tâm, nhưng là ta Đại Phong thị lại không thể trơ mắt nhìn Thuần Nhi chết thảm. Lập loè chỉ là muốn thay mẫu thân báo thù thôi, hắn lại có cái gì sai? Thôi lão hổ nghe vậy xấu hổ không chịu nổi, hắn biết Đại Phong thị lao tổ là dùng lời ngữ điểm hắn, nếu không phải hắn tại ngoại giới dẫn xuất nhiễu loạn lớn, Thuần Nhi như thế nào lại rơi xuống loại tình trạng kia? Không hề nghi ngờ Thôi lão hổ trong lòng là hổ thẹn. Thuần Nhi năm đó chính là Chân Võ Sơn thiên chi tiêu tử, nếu không cũng sẽ không đến phiên cùng Thôi lão hổ phối đôi. Thôi lão hổ cảm thấy Thuần Nhi thiên tư tuyệt đối trên mình, đáng tiếc bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến Thuần Nhi hủy. Thôi lão hổ đối với Thôi Sán Sán cũng hổ thẹn trong lòng, tuổi còn nhỏ không có phụ thân yêu mến, tại chân võ sơn bên trên nhận hết đối xử lạnh nhạt, Thôi lão hổ là thua thiệt hắn. Chính là bởi vì Thôi lão hổ thua thiệt Thôi Sán Sán, mới càng phải ngăn cản Thôi Sán Sán, tại sai lầm lớn chưa đúc thành trước đó, ngăn cản Thôi Sán Sán động tác kế tiếp. Thôi lão hổ biết Thôi Ngư thủ đoạn đến cỡ nào âm lãnh cùng khủng bố, liền ngay cả mình đều không phải là Thôi Ngư đối thủ, huống chi là Thôi Sán Sán. Thôi Sán Sán dựa vào cái gì cùng Thôi Ngư đấu? Chỉ sợ là hắn bỏ mạng vào cũng làm không được. Hắn không hy vọng nhìn thấy huynh đệ bất hòa, càng không hy vọng nhìn thấy Thôi Sán Sán tại Thôi Ngư lần lượt hàng duy đả kích bên trong không gượng dậy nổi, đạo tâm triệt để bị phá hư rơi. Hắn hy vọng Thôi Sán Sán chứng đạo kim sắc, hắn hy vọng Thôi Sán Sán có thể trường sinh không chết, giống như hắn có thể trường sinh lâu xem quan sát thế gian. Thế nhưng là Thôi lão hổ một phen tâm tư nhất định là uổng phí, Thôi Sán Sán trong đầu hiện tại đã toàn bộ đều bị báo thù chiếm đầy, bất luận Thôi lão hổ nói như thế nào Thôi Sán Sán cũng sẽ không nghe vào. Mẫu thân ngươi chết chính là gieo gió gặt bão, cùng Thôi Ngư không quan hệ, ngươi hận sai người. Thôi lão hổ rốt cục nói một câu lời công đạo. Thuần Nhi điều động người đi ám sát Thôi Lý cùng Thôi Lư, thật có thể giấu giếm được hắn sao? Hắn chẳng qua là cảm thấy hữu lễ thánh nhân che chở, Thuần Nhi sẽ không đắc thủ, cho nên mới không có xuất thủ ngăn cản mà thôi. Trần Võ Sơn trên có chuyện gì là có thể giấu giếm được hắn? Đừng quên hắn nhưng là Trần Võ Sơn trưởng giáo, chính là Thôi Ngư. Hắn rõ ràng có kéo dài tính mạng linh dược, rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay nổ trên người mẫu thân tam thi trùng, nhưng là hắn lại vẫn cứ thấy chết không cứu, chính là hắn tác nghiệt. Nếu không sự tình há lại sẽ đến trình độ như vậy? Thôi Sán Sán hốc mắt hồng nhuận phất phớt, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Nghe nói Thôi Sán Sán lời nói, Thôi lão hổ hít sâu một hơi, hắn không biết nên giải thích như thế nào, hắn không muốn nói Thuần Nhi nói xấu, không muốn phá hủy Thuần Nhi tại Thôi Sán Sán trong lòng cái kia ôn nhu vĩ đại mẫu thân hình tượng. Là mẹ của hắn âm thầm bố cục hãm hại, dẫn đến ta Trần Võ Sơn gặp kiếp số, mẫu thân bị vô tội dính líu vào, ngươi nói hắn có nên hay không chết? Thôi Sán Sán cứng cổ nói, ngươi nếu là ta phụ thân, liền nên thay ta mẫu thân chủ trì công đạo, mẫu thân của ta vì giữ gìn ngươi mới rơi vào như vậy hoàn cảnh. Thôi lão hổ bị Thôi Sán Sán lời nói đôi á khẩu không trả lời được, cuối cùng thâm thẳm thở dài, bất luận như thế nào ta cũng không thể nhìn xem ngươi nhảy vào hố lửa. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía Đại Phong thị ba vị lao tổ tông, ba vị lao tổ muốn cả ta. Ngươi mặc dù cảnh giới so chúng ta cao, nhưng chúng ta hay là muốn thử một chút. Đại Phong thị lão nhị cười híp mắt nói, cũng đẹp mắt liếc sắc cùng kim sắc đến tột cùng kém bao nhiêu. Hắn là đứa bé không hiểu chuyện, ba vị lao tổ làm sao cũng không hiểu sự tình đâu. Trần Võ Sơn mai táng trong thiên hạ tất cả quỷ dị cùng luyện khí sĩ, cái này cần nhiều hơn thực lực cường đại cùng nội tình, ba vị lao tổ tông hẳn là sẽ không hiểu sao. Các ngươi hiện tại cách làm là đem lập loè đẩy lên tuyệt lộ. Thôi lão hổ ánh mắt rơi vào ba vị lao tổ tông trên thân. Chúng ta đương nhiên biết trong đó biểu hiện ra thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu, nhưng đó là Trần Võ Sơn thực lực, mà không phải Thôi Ngư thực lực. Loại lực lượng kia nắm giữ tại lão thiên sư trong tay, cũng không phải nắm giữ tại Thôi Ngư cái kia con hoang trong tay. Nếu là Thôi Ngư nắm giữ cấp độ kia lực lượng kinh khủng, chúng ta tự nhiên mai danh nhận tích nhượng bộ lui binh, nhưng cũng tiếc Thôi Ngư không có nắm giữ loại lực lượng kinh khủng kia. Ba vị lao tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt lộ ra một vòng tự tin. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng, Thôi Ngư tài vừa mới đăng lâm Trần Võ Sơn một năm, vậy mà lại nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người cho là loại lực lượng kinh khủng kia nắm giữ tại Lao Thiên Sư trong tay, trên đời này trừ Lao Thiên Sư ai có thể nắm giữ loại kia kinh khủng thủ đoạn. Lao Thiên Sư là cái có đại trí tuệ người, hắn tuyệt sẽ không tương trợ Thôi Ngư, cũng sẽ không tương trợ lập lòe, hắn sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người phân ra một cái thắng bại. Tam tổ cười híp mắt nói, chúng ta hiện tại đã lôi kéo được Trần Võ Sơn dưới trướng 6 thành thế lực, còn có chúng ta một đám trưởng lao ở sau lưng làm duy trì, cái kia nho nhỏ Thôi Ngư dựa vào cái gì thủ thắng? Sau lưng của hắn không phải liền là có một tôn Hỏa Đức Tinh Quân sao? Nhưng là Hỏa Đức Tinh Quân nếu như tấp nập nhúng tay Trần Võ Sơn sự tình, tất nhiên sẽ chạm đến Lao Thiên Sư bại ngược, dẫn đến Thôi Ngư bị Lao Thiên Sư chán ghét, đến lúc đó thất bại càng nhanh. Nghe nói lời ấy Thôi lão hổ sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới những người này mưu đồ sâu xa như vậy, thậm chí ngay cả Lao Thiên Sư cùng Hỏa Đức Tinh Quân đều đi mưu hại. Hỏa Đức Tinh Quân hiện tại đã âm thầm trong lòng bàn tay đại địa, dưới trướng quỷ thần vô số, các ngươi không biết Hỏa Đức Tinh Quân thế lực đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Chỉ nghe Thôi lão hổ sắc mặt nghiêm túc nói, quyết không thể bảo ngươi các loại tiếp tục nữa, lập loè ta nhất định phải mang đi. Thôi lão hổ hiện tại là đã nhìn ra, Thôi Sán Sán bây giờ đã trong mơ hồ biến thành khối lỗi, nhất cử nhất động toàn bộ cũng không khỏi bàn tay mình nắm, tất cả đều bị ba vị lao tổ cùng Trần Võ Sơn các vị trưởng lao tả hữu, cứ thế mãi xuống dưới, đến lúc đó chỗ này vị trưởng sinh xem là Thôi Sán Sán trưởng sinh xem hay là các vị trưởng lao trưởng sinh xem. Thôi lão hổ trong tay một đạo kiếm khí lấp lóe, hướng về ba vị lao tổ bước bắt đi, ba vị lao tổ chính là trưởng bối của ta, càng là Thuần Nhi tổ tông, theo lý thuyết ta vãn bối này không thể không có kính, nhưng là vì ta Trần Võ Sơn hài hòa, tại hạ không thể không cả gan thỉnh giáo ba vị lao tổ cao chiêu. Thôi lão hổ trực tiếp xuất thủ, kiếm khí hướng về ba vị lao tổ quanh thân bức bách mà đi, đã thấy ba vị kia lão tổ thân hình bặm mẹo, trong lúc mơ hồ lập xuống thiên địa nhân tam tài đại trận, trong chốc lát hư không một đạo tiếng sét đánh vang, trong ba người mơ hồ có thanh trọc chi khí xen lẫn, tam tài chi khí lấp lóe, đem ba người cho bao phủ trong đó. Bị thôi lão hổ kiếm quang băng tán, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia tam tài chi khí xen lẫn ba vị lao tổ, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, nghĩ không ra các ngươi vậy mà đem tam tài đại trận lĩnh hội đến tình trạng như thế, chắc không được có dũng khí bức bách Trần Võ Sơn. Ba vị thiên tiên tạo thành tam tài đại trận, đã gọi thôi lão hổ thúc thủ vô sách. Cái này tam tài đại trận tuyệt sẽ không so 10 tuyệt trận kém, năm đó 10 tuyệt trận 10 vị thiên quân cũng bất quá là thiên tiên cảnh giới tu vi thôi, lại giết đến xiển giáo chư vị tiên nhân biến sắc, chỉ có thể tìm người chết thay ứng kiếp. Thôi lão hổ không thể không thừa nhận, hắn mặc dù chứng đạo kim tiên, nhưng là đối mặt với tam tài đại trận cũng không có biện pháp. Ba vị lão tổ, các ngươi còn cần nghĩ lại a. Cái kia Hỏa Đức Tinh Quân vô cùng có khả năng đã chứng đạo xanh sắc, các ngươi cái này tam tài đại trận mặc dù có thể đỡ nổi ta, nhưng lại chưa hẳn có thể đỡ nổi Hỏa Đức Tinh Quân. Lập loè phân liệt đạo thống, bất quá là trầm trọng hơn ta chân võ sơn nội hao tổn mà thôi, đối với các ngươi thật sự có chỗ tốt sao? Thôi lão hổ mắt thấy đánh không lại, bắt đầu tận tình thuyết phục. Ba vị lão tổ nghe vậy cười cười, đối bọn hắn ba người tới nói đương nhiên là có chỗ tốt, từ khi Thôi Sán Sán khắc lập môn hộ đằng sau, bọn hắn làm Thôi Sán Sán người ủng hộ đã nhận từ nơi sâu xa khí số gia trì, một thân bình cảnh đã bắt đầu bung lỏng, khoảng cách kim sắc cảnh giới không xa vậy. Nếu là Thôi Sán Sán đoạt được Trần Võ Sơn đại thống, ba người sợ là xanh sắc có hy vọng, cho nên há có thể từ bỏ. Tất cả mọi người có thuộc về mình lợi ích, cho nên ai cũng sẽ không nghe quên. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc, đối mặt với ba vị lão tổ, Thôi lão hổ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối với Thôi Sán Sán nói ngươi tốt tự lo thân đi. Lời nói rơi xuống phiêu nhiên mà đi. Chương 1096, lại gặp nhau chương 1096, lại gặp nhau Thôi lão hổ lúc này cũng là bất đắc dĩ, có đại phong thị ba vị lão tổ tại, hắn cũng không làm gì được Thôi Sán Sán, trừ nén giận thối lui bên ngoài cũng không cái gì biện pháp. Đương nhiên nhất làm cho người biệt khuất chính là Thôi Sán Sán đánh lấy hắn Thôi lão hổ danh hào, nhưng là hắn Thôi lão hổ cũng không tốt đứng ra trực tiếp làm sáng tỏ, dù sao không có trực tiếp cho mình nhi tử phá. Thôi lão hổ trong lòng bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại, kim sắc không phải bản năng, mà lại rất nhiều thủ đoạn cũng không tốt đối với đại phong thị tam lão sử dụng. Kỳ thật muốn giết chết đại phong thị tam lão với hắn mà nói cũng không khó, đại phong thị tam lão chỗ cường đại ở chỗ ba người liên thủ có thể tổ kiến thành tam tài đại trận, mà chỉ cần gọi ba người thu thập không đủ, đến lúc đó tiêu diệt từng bộ phận, đại phong thị tam lão không chịu nổi một kích, mà muốn đem ba người tách ra biện pháp, Thôi lão hổ trong chốc lát liền muốn mấy chục chủ nhiều. Hắn có là biện pháp phá mất tam tài đại trận. Đại phong thị tam lão xem ra là muốn mượn nhờ luyện khí sĩ nhất mạch đại vận tiến vào kim sắc cảnh giới. Thôi lão hổ trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu, nhưng là bọn hắn đều quá mức coi thường Thôi Ngư thủ đoạn. Trần Võ Sơn bên trên Thôi Ngư thân hình một trận bận mẹo, lại xuất hiện lúc đã đến Hạo Nhiên nhất mạch trong học cung, chỉ trao thánh nhân ngay tại an tĩnh đọc sách, ngắn ngủi nhiều năm không làm lễ thánh nhân một thân khí thế to lớn hơn, có quần quận nho ra khí vận ra thân đằng sau, lễ thánh nhân tu vi có thể xương tiến triển cực nhanh một ngày một cái bộ dáng. Thôi Ngư cảm thấy lễ thánh nhân không thể so với Lao Thiên sư yếu. Sao ngươi lại tới đây? Thật kỳ quái thủ đoạn, ta vậy mà không có chút nào phát giác. Lễ thánh nhân thả ra trong tay thư quyển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tu luyện tới hắn cảnh giới cỡ này, một thân đã là thiên hạ đỉnh tiêm, nhưng lại không biết Thôi Ngư như thế nào đến nhà mình học cung vậy liền rất sợ hãi. Thậm chí nếu không phải tận mắt thấy Thôi Ngư, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi chính mình ngoài ba trượng khi nào nhiều thêm một bóng người. Đổi một loại mạch suy nghĩ, nếu như đối phương lòng mang ý đồ xấu, giám thị bí mật chính mình, hoặc là âm thầm muốn mưu hại mình, chính mình chẳng phải là không có chút nào phòng bị. Không thể không nói Thôi Ngư chiêu này mộng cảnh chiếu ảnh đem lễ thánh nhân dọa sợ. Lễ thánh nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Thôi Ngư một thân khí tức càng thêm sâu không lường được, lễ thánh nhân đã nhìn không ra Thôi Ngư nội tình, chỉ cảm thấy Thôi Ngư đứng ở nơi đó liền có một cỗ không hiểu đại khủng bố, loại cảm giác này giống như là chính mình là một con nít xanh, bị một cái đại xà cho để mắt tới cảm giác. Lễ thánh nhân tu vi thông thiên triệt địa, nhất là có được mệnh cách tại thân, đối với giữa thiên địa khí tức mẫn cảm nhất. Hắn cảm nhận được không phải Thôi Ngư tự thân khí tức, mà là đến từ Thôi Ngư trên thân thiên đạo hóa thân khí tức. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đương nhiên vô sự không lên Tam Bảo Điện, muốn cùng lễ giáo đàm luận một vụ làm ăn lớn. Lễ thánh nhân nghe chút mua bán lớn lập tức hứng thú, một đôi mắt nháy nháy nhìn xem Thôi Ngư, hiếu kỳ tiến tới góc mặt, cái gì mua bán? Ta muốn hủy diệt Đại Hàn Quốc, muốn mời lễ giáo dưới trướng quốc gia cùng nhau xuất binh, chia cắt Tây Nam đại địa. Thôi Ngư đạo câu. Thôi Ngư đối với lễ thánh nhân trong lòng rất có hảo cảm, năm đó chính mình chưa quật khởi thời điểm liền bị lễ thánh nhân nhìn trúng. Lễ thánh nhân mời chính mình tiến về lễ chi nhất mạch, bây giờ Thôi Ngư quật khởi bên người thiếu khuyết đáng tin cậy nhân thủ hợp tác, hắn cũng không để ý cùng lễ giáo hợp tác. Ngươi làm muốn. Lễ thánh nhân nghe vậy meo mắt lại. Thôi Ngư cười cười, Thái Bình đạo nếu là chiến bại, ta sẽ tiếp thu Thái Bình đạo sản nghiệp, Thái Bình thiên quốc sẽ thu nhập ta dưới trướng. Ngươi lễ giáo mặc dù điều khiển Tề quốc, trở thành quốc giáo, nhưng là còn không có từ Tề quốc triệt để đi ra ngoài, mặc dù danh xưng là thiên hạ nho môn đều là đưa về lễ giáo, nhưng là năm bẻ bảy mảng, người ta không bằng cùng nhau liên thủ bố cục thiên hạ như thế nào? Chưa hẳn muốn nhất thống thiên hạ, nhưng là tín ngưỡng luôn luôn muốn bức xạ ra ngoài. Ngươi có kế hoạch gì? Lễ thánh nhân không có bác bỏ Thôi Ngư lời nói. Ta muốn hủy diệt Đại Hán triều. Nổ tận gốc, Đại Hán vương triều trảm thảo trừ căn một tên cũng không để lại. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh. Lễ thánh nhân nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, lấy hai mắt của hắn đương nhiên biết Đại Hán triều bên trong phong vân, Thôi Sán Sán vậy mà phân liệt Trần Võ Sơn khí vận, quả thực là cho Thôi Ngư nói xấu. Ta chỗ tốt đâu? Lễ thánh nhân hỏi thăm câu. Sau khi chuyện thành công Đại Hán triều nho ra đạo thống về ngươi, luyện khí sĩ đạo thống về ta. Thôi Ngư trả lời câu. Thành giao. Lễ thánh nhân vui vẻ đáp ứng, bất quá muốn tiến đánh Đại Hán triều có một nan đề, đó chính là Đại Hán nhiều đường thủy, mà lại Đại Hán quốc tinh nhuệ đa số thủy quân tới lui tự nhiên tiến triển cực nhanh, đối phương trợ giúp tốc độ rất nhanh, mà lại rất linh hoạt. Tam Hà tổng quản là người của chúng ta. Đại Hán triều thủy quân giao cho Tam Hà tổng quản, trên lục địa quân đội giao cho chúng ta. Thôi Ngư đạo câu. Thành giao. Lễ thánh nhân không chút do dự gật đầu đáp ứng, trong lòng đồng thời cũng tại âm thầm kinh hãi Thôi Ngư thế lực, quả thực là làm cho lòng người bên trong hãi nhiên. Tam Hà tổng quản đây chính là giữa thiên địa duy nhất nhận chứng đỏ sắc thần thánh, hơn nữa còn là tiên thiên thần linh, phạm vi thế lực của nó bức xạ toàn bộ Thần Châu đại địa, có thể nói Thần Châu đại địa tất cả Hà Lạc đều tại Tam Hà tổng quản trong lòng bàn tay, đây là bao lớn quyền hành. Thiên hạ các đại các nước chư hầu đều muốn nhìn Tam Hà tổng quản mặt còn sống, mà thôi ngư vậy mà nói Tam Hà tổng quản là người một nhà. Lễ Thánh Nhân trong phút chốc suy nghĩ rất nhiều, Tam Hà tổng quản thế nhưng là đi chân võ sơn sau mới thu hoạch được thiên địa chính xác, suy nghĩ lại một chút tôn kia đã trong lòng bàn tay thiên đế tất cả dưới trướng thực lực hỏa đức tinh quân, Lễ Thánh Nhân trong lòng âm thầm kinh hãi thôi ngư thực lực khổng lồ. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là thôi ngư là hai tôn chính thần làm việc, hay là hai tôn chính thần bị thôi ngư thúc đẩy? Ngẫm lại cái kia vô số quỷ dị mai táng tại chân võ sơn nội, lại duy chỉ có Tam Hà tổng quản cùng hỏa đức tinh quân sống tiếp được, hơn nữa còn thu được lợi ích to lớn, một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án xông lên đầu, thôi ngư vậy mà điều khiển Tam Hà tổng quản cùng hỏa đức tinh quân. Thôi ngư dựa vào cái gì? Hắn làm sao làm được? Nhìn trước mắt cái biểu tình kia lạnh nhạt thanh niên, một cố khó mà nói hết đại khủng bố xông lên đầu, Lễ Thánh Nhân cả người không rét mà run, một cái ý nghĩ không ngừng ở trong lòng sôi trào, hắn là thế nào làm được? Tựa hồ là nhìn ra Lễ Thánh Nhân ý nghĩ trong lòng, thôi ngư cho tới bây giờ cũng không còn giấu giếm, không sai, bất luận là Hỏa Đức Tinh Quân cũng tốt, hay là Tam Hà Tổng Quản cũng được, tất cả đều là người của ta, là của ta cấp dưới. Lao tổ ngài nếu là có tâm điều tra, cũng sẽ không giấu giếm được con mắt của ngài, dù sao hiện tại Tam Hà Tổng Quản trên địa bàn khắp nơi đều là ta miếu thờ. Lễ Thánh Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc, một đôi mắt ngơ ngác nhìn thôi ngư, tựa hồ bị thôi ngư lời nói cho kinh đến hắn mặc dù đã đoán được, nhưng là các loại thôi ngư chính miệng thừa nhận thời điểm, nhưng như cũng khó có thể tin. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đợi đến Đại Chu bị diệt sau, một lần nữa nhất thống thiên hạ xây lại lập vận hướng sao? Lễ Thánh Nhân hỏi nghi ngờ trong lòng. Thôi ngư lắc đầu, phương thế giới này 5000 năm sau liền muốn tiến vào thời đại mặt pháp, ta cần gì phải tốn hao lớn như vậy tâm tư đi kinh doanh phương thế giới này? Muốn nhất thống Cửu Châu, đem bên trong các đại thế lực sắp xếp như ý, không có ngàn năm thời gian là mơ tưởng, ta lại không muốn đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Vậy ngươi vì sao muốn hủy diệt Đại Hàn Quốc? Lễ Thánh Nhân vô ý thức hỏi một câu. Có người muốn khiêu khích ta, ta đương nhiên muốn giúp cho đánh trả. Huống chi ta mặc dù không cần thiên hạ khí số, nhưng là dưới trướng của ta cao thủ nếu như muốn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Thôi ngư trả lời câu. Lễ Thánh Nhân nghe vậy cười khổ một tiếng, thôi sán sán có ngươi như thế cái đệ đệ, thật là chữ bắt ngược đời nấm mốc. Ngươi nói 5000 năm sau mạt pháp đại kiếp giáng lâm, nhưng ta bây giờ thấy được là giữa thiên địa nguyên khí bốc lên, thiên địa gông xiềng đang không ngừng đề cao hạn mức cao nhất, rõ ràng là hoàng kim đại thế sắp đến chẳng cảnh, ngươi vì sao nói 5000 năm sau mạt pháp đại kiếp? Lễ Thánh Nhân hỏi trong lòng nghi hoặc. Sau cùng hoàng kim đại thế, thiên đạo cực điểm thăng hoa mà thôi. Thôi ngư trả lời câu. Lễ Thánh Nhân nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói nếu như dựa theo ngươi lời nói, ta chuyện làm bây giờ, há không đều là vô dụng công. 5000 năm sau vạn sự thành không. 5000 năm sau ngươi chí ít còn có một thân thực lực. Ngươi nếu có thể đột phá tím sắc cảnh giới, từ đại thiên thế giới trốn vào hỗn độn bên trong, còn có cơ hội ở trong hỗn độn sống tạm. Chỉ là trong hỗn độn hung hiểm không gì sánh được, có thể sống bao lâu còn muốn toàn bằng số phận. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía Lễ Thánh Nhân, thiên hạ đại thế làm sao không tất tiếp qua tại để ý, chúng ta cần phải làm là tại trong 5000 năm cực điểm thăng hoa, tìm đúng cơ hội rời đi đại thiên thế giới mà thôi. Nói đến đây thôi ngư nhớ tới Hạng Thải Châu, hắn có chút nhớ nhung cái kia hổ đi à nhà con quỷ nhỏ. Thôi ngư cùng Lễ Thánh Nhân cáo biệt, sau đó một đường xuất cung quyết, đi tới Thái Bình Thiên Quốc. Bây giờ Thái Bình Thiên Quốc đã trở thành Thái Bình Đạo cuối cùng bố cục, liên quan đến lấy tương lai Thái Bình Đạo kéo dài, mà Hàn Tín cũng đã trở thành Thái Bình Thiên Quốc chủ nhân. Mấy năm không thấy Hàn Tín thành thục rất nhiều, cả người trên thân nhiều một sợi người trưởng thành nên có tự tin, đã thấy Hàn Tín một người ngồi tại trong đại trướng lặng lặng nghiên cứu lấy binh pháp, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trương Giác cùng Đại Chu Thiên Tử quyết chiến, liên quan đến lấy toàn bộ thiên hạ đại thế, Hàn Tín trung quy là người trẻ tuổi, vẫn như cũ khó mà chấn định lại. Nhìn ngươi thế nào tâm tư có chút không yên. Nhưng vào lúc này trong đại trướng vang lên một đạo quen thuộc tiếng vang, Hàn Tín đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia đạo bóng người quen thuộc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, "Đại ca." Hàn Tín đột nhiên đứng người lên, một bước phóng ra đi vào Thôi Ngư trước người, cả người kích động lệ nóng rưng trọng. Không hề nghi ngờ Thôi Ngư tuyệt đối là cải biến Hàn Tín vận mệnh, đối với Hàn Tín có tái tạo tri ân đại ân nhân, Thôi Ngư không đơn thuần là đại ca hắn, càng là hắn lớn nhất chỗ dựa. "Tiểu tử ngươi có chút thời gian không thấy, cao lớn cũng dài tăng lên." Thôi Ngư vô vô Hàn Tín bả vai. "Đại ca cũng thành thục rất nhiều." Hàn Tín hốc mắt đỏ lên, "Ngài đi nơi nào?" Tiểu đệ cực kỳ lo lắng, khắp nơi nghe ngóng cũng không có nghe nói qua tin tức của ngươi. Thần Châu đại địa quá rộng lớn động chắc khoảng cách ngàn tỷ dặm, đối với Hàn Tín thật sự mà nói là giống như thiên nhai hải giác. Tấu chương xong, chương 1097, quyết chiến đêm trước chương 1097, quyết chiến đêm trước Thần Châu đại địa quá lớn, ước vạn dặm xa khoảng cách tại không có máy bay niên đại thật sự là quá xa, xa xưa đến Hàn Tín căn bản là nghe không được Thôi Ngư nửa điểm tin tức, thật giống như Thôi Ngư hoàn toàn từ trên đời biến mất một dạng. Hàn Tín nhìn thấy Thôi Ngư sau rất kích động, hốc mắt đều ngượng, trong con ngươi chứa đầy nước mắt. Nói thật từ khi Thái Bình Đạo thế lực trộn lẫn nhập Thái Bình Thiên Quốc đằng sau, Hàn Tín áp lực cũng rất lớn, trong môn chư vị trưởng lão âm thầm có khác tâm tư luôn luôn dở trò, nếu không phải bên cạnh còn có Hạng Vũ hô ứng, chỉ sợ là hắn đã mất đi đối với Thái Bình Thiên Quốc khống chế. Chớ có khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Thôi ngư vô vô Hàn Tín bả bay, phát hiện Hàn Tín cao lớn cũng đã trưởng thành, đều cao hơn chính mình một cái đầu. Huynh đệ hai người ngồi xuống, Hàn Tín mới mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Thôi Ngư, đại ca những năm này đi nơi nào? Làm sao nửa điểm tin tức cũng không có? Thôi Ngư cũng là không giấu giếm, trực tiếp đem những năm này kinh lịch cùng Hàn Tín tự thuật một lần, Hàn Tín coi là hắn thân tín, nếu như ngay cả Hàn Tín đều giấu giếm, cái kia Thôi Ngư sống trên đời lại không một cái người có thể tin. Đương nhiên mấu chốt nhất là Thôi Ngư thực lực cho hắn đầy đủ tự tin, gọi hắn trong lòng có một cố lòng tin chống đỡ lấy, mặc kệ tương lai đối mặt sự tình gì, hắn đều có thể thông dong đương đối. Nghe nói Thôi Ngư kinh lịch, Hàn Tín cả người lâm vào khiếp sợ trạng thái, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Thôi Ngư ngắn ngủi mấy năm vậy mà xông ra lớn như thế cơ nghiệp, đi tới như vậy độ cao. Đợi đến Đại Chu Thiên Con cùng Trương Giáp quyết chiến đằng sau, ngươi nếu là có bản sự cứ việc xuất thủ càn quét xung quanh các đại các nước chư hầu, chỉ cần ngươi có thể đánh đến xuống địa bàn tất cả đều thuộc về ngươi. Về phần ngươi nói Thái Bình Thiên Quốc nội bộ có người dở trò, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới, đến lúc đó cùng xung quanh các nước chư hầu phát sinh đại chiến, điều động bọn hắn đi mở cương khuyết trương đất sông pha chiến đấu, đem bọn hắn toàn bộ đều mai táng ở trên chiến trường. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nắm đại cục trong tay chắc chắn thông dong. Nhìn thấy Thôi Ngư như vậy tỏ thái độ, Hàn Tín cả người nhất thời trầm tĩnh lại, mặc kệ gặp phải sự tình gì, chỉ cần có Thôi Ngư ở sau lưng vì chính mình chỗ dựa, hắn đều có thể có lòng tin cùng lực lượng. Đại ca, dựa theo lời ngươi nói, cái kia Tam Hà tổng quản cùng Hòa Đức tinh quân tất cả đều là ngươi dưới trướng, chẳng phải là nói ngươi hiện tại đã là trong thiên hạ đệ nhất đại thế lực? Hàn Tín trong ánh mắt rung động vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, trong con ngươi tất cả đều là khó có thể tin. Không sai, ngươi nếu là muốn thảo phạt các đại chư hầu, nếu là gặp phải nguy nan có thể cầu cứu tại Tam Hà tổng quản hoặc là cầu cứu tại Hòa Đức tinh quân. Thôi Ngư cười nói. Hàn Tín trong con ngươi tràn đầy rung động, càng là hiểu rõ cái kia Hòa Đức tinh quân cùng Tam Hà tổng quản, lại càng tăng biết hai cái danh tự này hàm kim lượng. Ngươi tới, nhanh chóng triển khai yến hội, bản vương muốn mời quý khách. Hàn Tín vội vàng truyền triệu cung nga chuẩn bị yến hội, đồng thời phái người mời Hạng Vũ đến đây tụ hội. Hạng Vũ cùng Hàn Tín bởi vì có Thôi Ngư quan hệ, thế nhưng là đáng tin minh hiếu, hai người tại Tây Nam đại địa góc cạnh tương hỗ, mới tại Đại Hán quốc cùng Đại Tần quốc hai cái cự vô phách giáp công bên dưới lưu giữ lại. Hạng Vũ vẫn như cũ uy vũ hùng bá, mặc dù bây giờ thời đại đang thay đổi, sắp đến luyện khí sĩ đại vận, nhưng khi Thôi Ngư nhìn thấy Hạng Vũ một khắc này vẫn như cũ là không khỏi con ngươi co rụt lại, bán thần. Vô thanh vô tức Hạng Vũ vậy mà chứng thành bán thần chính quả. Mà lại Thôi Ngư có thể phát giác được Hạng Vũ trên thân có một cố rộng lớn khổng lồ đại vận hội tụ, Hạng Vũ trên thân hội tụ huyết mạch giả sau cùng đại vận, có thể nói Hạng Vũ chính là huyết mạch giả cuối cùng khí vận người thừa kế. Không biết Hạng Vũ có thể hay không thừa cơ tấn cấp làm hoàn chỉnh tiên tiên thần linh, sau đó tìm cơ hội siêu thoát ra ngoài. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Huyết mạch giả thuế biến rất cấp tốc, chỉ cần nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, huyết mạch chi lực tự nhiên mà vậy lại không ngừng bay vụt, tăng lên tới đỉnh. Tiểu tử ngươi vô thanh vô tức vừa đi chính là mấy năm, liền ngay cả cái tin tức cũng không chịu trả lại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Hạng Vũ xài bước từ trong hư không đi ra, quanh thân vương bá chi khí hội tụ, nương theo lấy long hành hổ bộ có một loại trấn áp thiên địa vạn vật bá khí. Mặc kệ là cái gì, bắt đầu cùng chung mặt đều sẽ rất lợi hại. Tỷ như nói tiên đạo mở đầu người khai sáng Hồng Quân lão tổ, cùng mặt pháp đại kiếp phủ xuống thời giờ hồng hoang vị cuối cùng thánh nhân. Lúc này Hạng Vũ long hành hổ bộ hổ hổ sinh phong, làm huyết mạch đại đạo khí vận cuối cùng người gánh chịu, Hạng Vũ có thể đi đến cái gì độ cao không có người có thể đoán trước đến. Bản lĩnh của ta người còn không biết. Trên đời này muốn ta chết người, kết quả bọn hắn trước ta một bước chết. Thôi Ngư nhìn xem nhà mình tiện nghi anh vợ, trong lòng lại một lần nhớ tới cái kia xương mặt xương mũi tiểu cô nương, mặt mũi tràn đầy bột mì mang theo tiếng khóc nức nở hỏi thăm chính mình muốn hay không cây ớt. Thôi Ngư không thể không thừa nhận chính mình nhớ nàng. Ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, đi sớm một chút nhập con đường thông thiên, đi xem một cái tiểu cô nương kia. Thôi Ngư trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bức thiết, hắn rất muốn nhìn đến nàng. Ba người hội tụ một đường, một phen tiệc rượu qua đi, Hạ Vũ nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi lúc này trở về còn đi sao? Thôi Ngư lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, ta nhập sau ngay tại chân võ sơn bên trên tu luyện. Các ngươi có chuyện có thể chuyển triệu tại ta, không phải ta khoác lác, hiện tại trên đời này có rất ít ta bãi bình không được sự tình. Thôi Ngư còn muốn đi thiết kế thiên đạo, hắn đương nhiên không có nhàn hạ nghỉ ngơi, hắn nhất định phải tại 5000 năm bên trong tích lũy đến đầy đủ nội tình. Hạng Vũ cùng Hàn Tín không có nhiều lời, mọi người tuổi thọ đều nắm chắc ngàn năm, cũng không phải là loại kia nhi nữ tình trường người. Rượu đến nồng chỗ Thôi Ngư bỗng nhiên buông xuống ly rượu, hai vị huynh đệ tương lai có thể có gì dự định? Hàn Tín cùng Hạng Vũ sững sờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Hạng Vũ cười nhìn hướng Thôi Ngư, tiểu tử ngươi có chuyện liền nói, còn hỏi chúng ta có tính toán gì hay không? Thật sự là khách khí không phải. Thôi Ngư bị Hạng Vũ sặc một câu cũng không giận, ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt nói, nhắc tới cũng là bằng huynh đệ chúng ta tình cảm, ta khách khí cái gì kình. Đại hán kia Lưu Bang lên cho ta nhãn dược, ta nhìn hắn khó chịu lâu vậy, hai vị huynh đệ lấy gì dạy ta? Làm lên binh phạt nó quốc, phá kỳ tông miếu, vong nó huyết thống. Hạng Vũ buông xuống ly rượu, trong thanh âm tràn đầy lanh khốc. Nghe nói lời này Hàn Tín nhẹ gật đầu, lời ấy có lý, tiểu đệ nguyện vì trước ngựa phòng, dẫn đầu đánh vào Đại Hán quốc. Đại Hán quốc cùng Đại Tần quốc là Tây Nam đại địa bá chủ, thực lực cùng nội tình vẫn phải có. Muốn hủy diệt Đại Hán còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hủy diệt Đại Hán, chính chúng ta cũng không thể tổn thất quá lớn, miễn cho đến lúc đó bị người cho đánh lén. Thôi Ngư trấn an hai người nói hai vị có thể giả ý đầu nhập vào Đại Tần quốc, sau đó cùng Đại Tần quốc liên thủ hủy diệt Đại Hán quốc. Hai người các ngươi thừa cơ lớn mạnh chính mình thực lực, sau đó lại hủy diệt Đại Tần quốc, quét ngang Tây Nam đại địa chia đều Tây Nam tất cả cương thổ, đợi cho nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm sau, liền có thể binh ra Tây Nam tịch quyển thiên hạ. Đại Tần hướng cũng không phải tốt, hủy diệt Đại Tần có chút khó giải quyết, ta chỉ lo lắng bạn nhất chúng ta cùng Đại Tần hợp tác diệt Đại Hán, đến lúc đó Đại Tần chuyển tay đem chúng ta cho cùng một chỗ thu thập, Hạng Vũ có chút lo lắng. Nghe nói lời này Thôi Ngư cắp cắp cười to, trong thanh âm đầy đắc ý, chớ có hoảng, ta đã sớm vì ngươi hai người mưu đồ tốt, chỉ đợi Đại Hán hủy diệt, cái kia động đỉnh hồ trong thông đạo liền sẽ có yêu tộc đại quân xâm lấn Đại Tần, khiến cho Đại Tần vô lực thu thập chiến trường, không cách nào thôn phệ Đại Hán quốc lưu lại di sản. Đến lúc đó Đại Hán quốc tất cả nội tỉnh toàn bộ đều bị hai người các ngươi thôn phệ, sau đó hai người các ngươi liên hợp yêu tộc cùng một chỗ hủy diệt Đại Tần quốc. Thôi Ngư đương nhiên biết bằng vào Hạng Vũ cùng Lưu Bang muốn hủy diệt Đại Hán quốc cùng Đại Tần quốc không có hy vọng, nhưng là không quan hệ, Thôi Ngư bằng hữu nhiều, hơn nữa còn đều là rất đáng tin cậy bằng hữu. Rất yêu tộc đại quân nhập quan không tốt ta. Hạng Vũ nghe vậy sắc mặt chần chờ, đây không phải là trở thành quân bán nước sao? Thắng bại do bên thắng biết. Hai người các ngươi sẽ chỉ là khu trục yêu tộc đại anh hùng, ai sẽ biết hai người các ngươi cấu kết yêu tộc? Mọi người sẽ chỉ thấy là hai người các ngươi đuổi đi yêu tộc. Huống hồ ta còn đem Lễ Chi nhất mạch kéo xuống nước, Đại Tề quốc cùng các ngươi cùng nhau xuất binh, thiếu Lễ Chi nhất mạch xác nhận, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ liều mạng tẩy trắng hết thảy, thiên hạ này cuối cùng vẫn là người đọc sách thiên hạ. Thôi Ngư cũng sớm đã tính toán kỹ hết thảy. Về phần nói động đỉnh hồ bên kia Viên Ma đại thánh có thể hay không phối hợp điều khiển yêu tộc đại quân cấu quan, còn cần cân nhắc sao? Hiện tại yêu tộc đại quân muốn khấu quan đều muốn điên rồi, nếu không phải phía trên có Viên Ma đại thánh để ép, chỉ sợ những đại quân kia đã sớm đánh tới. Về phần nói ra bán chủ tộc, cái đề tài này quá dối trá, ngay cả mình cha ruột mẹ ruột, huynh đệ tỷ muội ngươi cũng chưa hẳn làm đến hiếu thuận hữu ái, còn đi lo lắng người xa lạ, thật sự coi chính mình là sống bồ tát ta. Thôi Ngư không quản được nhiều như vậy, yêu tộc không nhập quan, luyện khí sĩ như thế nào xuống núi hàng yêu phục ma, vị thần như thế nào thu thập hương hòa tín ngưỡng, hắn như thế nào cấp tốc thu hoạch thành quả thắng lợi, như thế nào nắm các đại các nước chư hầu, các đại các nước chư hầu như thế nào đem luyện khí sĩ phục làm thượng khách. Thôi Ngư tại Thái Bình Thiên Quốc chờ đợi 10 ngày, mắt thấy ngày quyết chiến sắp hết, Thôi Ngư cảm thấy mình vẫn là đi gặp một lần Trương rất tốt. Muốn làm liền làm, Thôi Ngư thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đến tân trên sông, hai bên bờ cỏ mọc én bay hoa hồng liêu xanh. Thôi Ngư đáp lấy thuyền con rừng ở Đại Hà trung ương, xa xa chỉ thấy một hoàng bảo thanh niên khống chế thuyền bè mà đến, sắc mặt thản nhiên thưởng thức hai bên bờ cảnh sắc. Thôi Ngư đang nhìn Trương Giác, hắn nhìn không đơn thuần là Trương Giác, càng là Trương Giác trên thân tụ đến cái kia cố quần quần đại thế, có vô cùng đại thế hội tụ ở Trương Giác trên thân, nhưng là Trương Giác một thân khí thế lại càng thêm nội liễm, phản phất là một cái bình thường người xa quê một dạng, an tĩnh huy động thuyền bè. Trương Giác khí thế trên người rất lớn, nhưng là trên người hắn cái kia cố hoàng thiên khí thế càng thêm mê người. Thôi Ngư bên hông nhân ngẫu bút bê cũng bắt đầu nhịn không được táo động, hận không thể lập tức nhào tới trước nuốt cái kia hoàng thiên đại thế. Bên kia chèo thuyền Trương Giác đống nhiên chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, tựa hồ bị một loại nào đó tồn tại kinh khủng để mắt tới một dạng, vội vàng mở thiên nhãn đánh giá chung quanh, nhưng lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, chỉ là thấy được cách đó không xa ngăn tại Đại Hà trung ương Thôi Ngư. Người đã đến. Trương Giác nhìn thấy Thôi Ngư sau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tới nhìn ngươi một chút, hiện tại xem ra ngươi tựa hồ rất không tệ. Thôi Ngư cười híp mắt nói, đồng thời trấn áp lại sao động thiên đạo hóa thân. Chương 1098, quyết chiến. Chương 1098, quyết chiến đương nhiên rất không tệ, tinh khí thần đã đến trạng thái đỉnh phong, chỉ đợi trận chiến cuối cùng liền có thể một kích định cả khuôn. Trương Giác cười híp mắt nói, đồng thời kinh nghi bất định quét mắt hư không, không biết trước đó chính mình cái kia cô giống như cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm từ đâu mà đến. Nương theo lấy Thôi Ngư đem thiên đạo hóa thân khí tức trấn áp lại, Trương Giác trong lòng cố này sợ hai mới bắt đầu biến mất, một đôi mắt có thời gian đánh giá trước mắt Thôi Ngư, sau đó không khỏi sửng sốt, hắn nhìn không thấu. Trước mắt Thôi Ngư tựa hồ ở vào hỗn độn trong cơn mông lung, mặc cho hắn như thế nào mở to hai mắt cũng nhìn không thấu. Trương Giác sợ ngây người, phải biết tay hắn cầm miếng ngọc thiên thư, mà lại hiện tại khí tức cùng hoàng tiên tương liên, nhưng là vậy mà nhìn không thấu Thôi Ngư khí tức, điều này nói rõ cái gì? Trương Giác đống nhiên có chút không dám tin tưởng, hắn lúc này mới rốt cuộc minh bạch vì sao năm đó sư phụ mệnh lệnh cấm chỉ cùng Thôi Ngư là địch lý do, bởi vì trước mắt người này thật sự là quá thần bí. Trương Giác nhìn xem Thôi Ngư cũng đang nhìn Trương Giác, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Giác miếng ngọc trên thiên thư, con ngươi trong nháy mắt co vào, trong lòng ý nghĩ kia cũng nhận được nghiệm chứng, quả nhiên là tạo hóa ngọc điệp tàn tiến. Lúc đầu ta là không muốn tới, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lại đến nhìn xem ngươi, vạn nhất ngày sau cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy đâu. Thôi Ngư thân hình lóe lên rơi vào Trương Giác trên thuyền nhỏ. Ngươi hẳn là đối với ta có lòng tin mới là. Trương Giác cười híp mắt nói. Nhìn xem Trương Giác biểu lộ, Thôi Ngư không khỏi sửng sở, ngươi coi thật có tự tin như vậy? Chí ít có 7 thành phần thắng. Trương Giác trả lời câu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Trương Giác, không biết Trương Giác lòng tự tin từ đâu tới. Trương Giác cười híp mắt nói, còn có may mắn mà có ngươi, hôm đó tôn vệ thiên đạo cánh tay sau, hoàng thiên rốt cục phá vỡ mệnh cách trói buộc, ta mặc dù vẫn còn ngày giai vị, nhưng trên bản chất đã phát sinh thủy biến, mà lại đại chu thương thiên cùng đại chu khí số tương liên, đại chu bất bên, thương thiên nhất định cũng gặp phản vệ. Năm đó tiền triều chi chiến thương thiên liền đã bị thương nặng, bây giờ tại bị đại chu triều đỉnh khí số phản vệ, còn có thể có mấy phần chiến lực. Trương Giác rất tự tin, trong thanh âm tràn đầy chắc chắn, hắn tựa hồ đã thấy thắng lợi. Thôi Ngư nghe vậy không hỏi thêm nữa, chỉ là ý niệm trong lòng bắt đầu lấp lóe, vạn nhất Trương Giác điều khiển hoàng thiên coi là thật thủ thắng, vậy ta là thôn phệ hoàng thiên đâu hay là không thôn phệ đâu? Thôi Ngư rất muốn hỏi Trương Giác, nếu như một khi thất bại nên như thế nào an trí Thái Bình đạo, nhưng nhìn Trương Giác bộ kia lời thề son sắt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, Thôi Ngư hay là đem trong lòng tất cả lời nói đều nuốt xuống. Đối phương nếu nắm chắc thắng lợi trong tay, Thôi Ngư cũng không có nhiều lời, mà là lựa chọn cùng Trương Giác tán phiếm luận đạo. Một lúc sau Thôi Ngư hóa thành lưu quang rời đi. Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng rời đi, Trương Giác mày nhăn lại, chẳng lẽ cô uy hiếp kia đến từ Thôi Ngư sao? Trong lòng của hắn có chút không xác định, hắn hiện tại thế nhưng là hợp đạo trạng thái, Thôi Ngư dựa vào cái gì uy hiếp được chính mình? Hạo Kinh Thành bên ngoài, Thôi Ngư lần nữa đi vào Hạo Kinh Thành, nhìn lấy thiên địa ở giữa rộng lớn quần quần thương thiên khí tức tràn ngập toàn bộ Hạo Kinh Thành địa giới, trấn áp Hạo Kinh thành bên trong hết thảy, trong lòng chẳng những không có ngày xưa e ngại, ngược lại có một loại không hiểu muốn chảy nước miếng, muốn ăn. Hắn biết đây không phải tâm tình của mình, mà là thiên đạo hóa thân thông qua khôi lỗi sợi tơ chuyển cho mình cảm xúc, cái kia vô cùng cường đại thương tiên tại thiên đạo trong mắt cũng bất quá là đồ ăn thôi. Thôi Ngư bây giờ đã chứng đạo kim tiên còn có thiên đạo hóa thân gia trì, lúc này ở nhìn Hạo Kinh thành thương tiên, có thể cảm nhận được cái kia cố bao phủ Hạo Kinh thành khí tức mặc dù vẫn như cũ khổng lồ, nhưng lại tràn đầy mục nát cùng già yếu hương vị. Miệng cọp gan thỏ. Thôi Ngư không biết vì sao vậy mà muốn đến cái từ ngữ này. Đem tất cả khí tức toàn bộ đều thu liễm tốt sau, khiến cho thiên đạo hóa thân khí tức không tiết lộ ra nửa phần, mới gặp Thôi Ngư thân hình giống như bọt biển giống như tiêu tán, lại xuất hiện lúc đã đến đại nội thâm cung. Đại nội trong thâm cung một cái nào đó trong đình viện, Bao Tự một bộ áo màu tím, lặng lặng đứng ở dưới ánh tà dương nóng nhìn Trích Tinh lâu phương hướng không biết suy tư cái gì. Nương nương đang suy nghĩ gì? Nhưng vào lúc này trong hoa viên một đóa hoa bao lặng lặng nở rộ, chỉ gặp Thôi Ngư xuất hiện ở trong bụi hoa, một đôi mắt nhìn xem dưới trời chiều áo tím nữ tử, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh diễm. Liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, Bao Tự đúng là đầy đủ mỹ lệ, cho nên mới sẽ gọi Chu Thiên Tử cũng vì đó thần hồn điên đảo. Sao ngươi lại tới đây? Bao Tự nghe vậy nghiêng đầu đi, đã thấy Thôi Ngư từ trong đóa hoa đi ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, ngươi đi mau. Hiện tại Thương Thiên đã cực hạn khôi phục, toàn bộ Hạo Kinh thành đều bị Thương Thiên thần uy bao phủ lại, bất kỳ gió thổi có lay đều không thể gạt được Chu Thiên Tử, ngươi tùy tiện tiến vào đại nội thâm cung thế nhưng là sông đại họa. Bao Tự trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ, nhìn tựa hồ là gặp cái gì kinh hãi qua một dạng. Nương nương chớ hoảng. Hạo Kinh mặc dù là Long Đàm hổ huyệt, nhưng cũng khó không được ta. Thôi Ngư cười híp mắt an ủi câu, vị kia Chu Thiên Tử không phát hiện được ta. Bao Tự nghe vậy trong lòng an tâm một chút, sau đó vội vàng tiến lên trước đạo, bắt lấy Thôi Ngư cánh tay, ta nghe người ta nói thiên hạ các lộ luyện khí sĩ cao thủ cùng nhau đi tới Chân Võ Sơn toàn bộ đều mất tích, Chân Võ Sơn đã bắt đầu tụ lại thiên hạ đại thế, thay thế các đại tông môn, ngươi có biết sư phụ ta Chu Ngộ Năng lão tổ ở đâu? Loan Ngọc Côn Hương sông vào mũi, Thôi Ngư cười cười, nương nương chớ có hoảng. Chớ có hoảng. Chư vị lão tổ bất quá là bị vây ở Chân Võ Sơn chỗ sâu, đợi đến Chân Võ Sơn đạo thống nhất ôm thiên hạ đại thế, các nhà lão tổ tông tự nhiên là trở về phần nói Chu Ngộ Năng lão tổ, hiện tại cũng là không ngại, rất tốt đâu. Thôi Ngư có thể nói Chu Ngộ Năng ngay tại trong tay áo của mình sao? Ngươi nói như thế ta an tâm. Bao Tự nghe vậy thở dài một hơi, thiên hạ đại thế hắn không quan tâm, ai có thể chủ đạo thiên hạ đại thế nàng cũng không quan tâm, nàng quan tâm là nhà mình sư phụ Chu Ngộ Năng. Ngươi tới nơi này gặp ta thế nhưng là có chuyện gì? Bao Tự một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta bây giờ tại đại nội trong thâm cung cũng đã mất thế, từ khi Chu Thiên Tử từ mê hoặc thủ trong lòng tỉnh lại, tựa như biết ta không thỏa đáng, mặc dù không có trách phạt ta, nhưng là đã bắt đầu xa lánh ta. Ngươi nếu là muốn tìm ta hỗ trợ, ta sợ là bất lực. Thôi Ngư tìm đến Bao Tự đương nhiên là xin mời Bao Tự hỗ trợ, hắn muốn biết đại Chu triều đỉnh phía sau vị kia thần bí khó lường thái tổ nội tình, thế nhưng là Bao Tự nếu nói mình đã thất sủng, vậy liền không cần lại mở miệng. Đại Chu triều đình đã trở thành nơi thị phi, đại Chu hủy diệt đang ở trước mắt, ta là muốn hỏi thăm nương nương muốn hay không theo ta cùng rời đi. Nương nương năm đó cùng ta có đại ân, tại hạ bảo hộ nương nương rời đi nơi đây vẫn là không có vấn đề. Thôi Ngư nhìn về phía Bao Tự, hắn còn muốn đa tạ Bao Tự tiên tiên mảnh mỡ, tương trợ chính mình tiên đạo diễn hóa, nếu không phía sau phát sinh mọi chuyện chưa chắc có thuận lợi như vậy. Mà lại tiên tiên mảnh vỡ đúng là rất chân quý, mượn nhờ tiên tiên mảnh vỡ một góc có thể thăm dò Hồng Quân giáo tổ như thế nào tạo dựng tiên tiên, cũng có lợi cho hắn cấu tạo thiên đạo trật tự. Bao Tự nghe vậy hơi chút do dự, cuối cùng bác bỏ Thôi Ngư lời nói, ta hiện tại đã gả vào Đại Chu vương thất, trở thành Đại Chu người vương thất, mà lại ta cũng đã có bầu, ta còn có thể đi nơi nào? Sư phụ không có, tông môn không có, ta lại có thể đi nơi nào? Mẹ ta tí nhị người độc thân lang thang sao? Bao Tự đỏ cả mắt. Thôi Ngư thấy vậy không có nhiều lời, thân hình lóe lên biến mất không thấy tung tích, hắn có thể làm được đã toàn bộ đều làm, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thời gian vội vàng trương giác hành trình mặc dù không nhanh, nhưng vẫn là đi tới Hạo Kinh thành bên dưới. Thôi Ngư đứng tại Hạo Kinh thành bên ngoài trong một tòa đạo quán, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, đã thấy trương giác phía sau quần quần khí thế hóa thành màu vàng đất, tràn ngập nửa cái bầu trời, giống như mãnh liệt biển cả mở dạng, hướng về Hạo Kinh thành cuốn tới. Mà Hạo Kinh thành bên trong Thương Thiên khó thở lấp loé, màu lam khí tức tràn ngập thiên địa, cùng cái kia khí lưu màu vàng không ngừng va chạm. Đại vận va chạm. Nhìn lên trong bầu trời không ngừng va chạm hai cố khí lưu, Thôi Ngư chợt nhớ tới kiếp trước cái nào đó kỳ quan. Hoàng Hà chi thủy cùng nước biển phân biệt rõ ràng dị tượng. Vậy liền giống như là hai đầu phân biệt rõ ràng sông lớn đang không ngừng bành trướng, khí cơ không ngừng dây dưa, không ngừng rào sát xâm nhập. Chu Thiên Tử. Trương Giác đứng tại Hạo Kinh thành bên ngoài hô một tiếng, quanh thân bao phủ một tầng màu vàng đất quang trạch, nhìn giống như thần linh giáng thế, thể nội vô tận thần lực lưu chuyển không ngừng, cùng trên bầu trời màu vàng đất quang trạch xen lẫn. Hạo Kinh thành bên trong thương lam sắc quang mang lấp lóe, đã thấy Chu Thiên Tử long hành hổ bộ xuất hiện tại trên đầu thành, quanh thân màu lam khí cơ quay cuồng, không ngừng cùng Trương Giác màu vàng đất khí cơ đối kháng. Trong đạo quán Thôi Ngư nhìn lấy thiên địa ở giữa tỏ khắp lưu chuyển màu vàng đất khí cơ cùng màu lam khí cơ kia tựa như là không khí một dạng tại trong dãy núi lưu chuyển, tại sơn hà ở giữa dập dờn. Khí cơ xuyên qua mỗi một đầu hẻm núi, dập dờn qua mỗi một nhánh sông. Từ nhánh cây ở giữa xuyên qua, từ sinh linh thể nội xuyên qua. Thôi Ngư đứng tại chỗ bất động như núi, nhưng mà tất cả khí lưu tại ở gần Thôi Ngư chu thân ba thước chi địa, nó bên hông treo con rối đột nhiên mở ra miệng động, tham lam mút vào trong không khí khí lưu, đem tất cả dựa đi tới khí lưu thôn phệ sạch sẽ. Đối với thiên đạo hóa thân tới nói, bất luận là khí lưu màu vàng cũng tốt, hay là khí lưu màu xanh lam cũng được, đều là đại bổ đồ vật. Thôi Ngư nheo mắt lại, cũng không có ngăn cản thiên đạo hóa thân động tác, hiện tại thiên đạo hóa thân cũng suy yếu, cần bổ một chút, mặc cho ai bị trấn áp mấy chục vạn năm đều sẽ nguyên khí đại thương. Thôi Ngư thời khắc chú ý nơi xa Hạo Kinh thành khí tức đối kháng, chỉ gặp Chu Thiên Tử đang lâm đầu tường sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Trương Giác, nghĩ không ra à, ngươi vậy mà coi là thật dám đến. Ta có Hoàng Thiên hộ thể, vì sao không dám tới? Trương Giác không chút nào yếu thế đối chọi gay gắt, ngươi già rồi. Ngươi đã theo không kịp thời đại, đã sớm hẳn là như trước hướng bình thường, bị chôn ở trong thổ địa, được chôn cất tại trong thời không, đưa ngươi chính mình khí số cùng địa vị nhường lại, tặng cho phù hợp thời đại này người. Nghe nói lời ấy Chu Thiên Tử cười, chỉ cần thôn vệ ngươi, ta liền có thể sống thêm một thế, một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Ngươi còn có cơ hội không? Trương Giác trong thanh âm tràn đầy trí đắc ý mãn, hắn quá có lòng tin, bởi vì hắn Hoàng Thiên đã đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thôn phệ bộ phận thiên đạo quyền hành. Đối mặt với một cái giàn mua thương thiên, hắn cảm thấy mình trước đó cùng Thôi Ngư nói tới phần thắng nói chiếu đi. Lúc này thật trực diện Chu Thiên Tử, phát hiện Chu Thiên Tử so với chính mình trong tưởng tượng càng không chịu nổi. Hắn có 9 phần thắng. Chương 1099, Giao Chỉ Vương Mẫu. Chương 1099, Giao Chỉ Vương Mẫu. Trương Giác phát hiện Chu Thiên Tử so với chính mình trong tưởng tượng yếu hơn, hoặc là nói thương thiên so với chính mình trong tưởng tượng muốn càng hư. Vì cuộc chiến hôm nay, hắn làm ra vô số chuẩn bị, thậm chí Đường Chu cũng vì đó hy sinh phân thân, chính là vì cùng Chu Thiên Tử triệt để làm một đoạn, nhưng ai biết chân chính trực diện thương thiên thời điểm, hắn phát hiện thương thiên viễn so với hắn trong tưởng tượng càng suy yếu, rất có một loại quần đều thoát, ngươi cho ta nhìn cái này. Bất đắc dĩ, Đường Chu sư minh quá ngoan uổng. Trương Giác trong cặp mắt tràn đầy bi phẫn, sớm biết như vậy lúc trước cần gì phải gọi Đường Chu đi dò xét. Chu Thiên Tử nghe vậy bất động như núi, một đôi mắt lẳng lặng nhìn xuống Trương Giác, xem nhẹ ta nhưng là muốn trả giá thật lớn a. Ngươi Hoàng Thiên mặc dù là mới ngày, nhưng cũng bất quá là vừa vặn sinh ra mấy trăm năm thôi, có thể có bao nhiêu lực lượng? Trương Giác nghe vậy lạnh lùng hừ một cái, có thể có bao nhiêu lực lượng? Lại nhìn ta hôm nay thủ đoạn. Trương Giác nói dứt lời không còn thăm dò, trực tiếp nhún người nhảy lên một bàn tay hướng Chu Thiên Tử vỗ tới, mà Chu Thiên Tử cũng không cam chịu yếu thế, một bước phóng ra hướng về Trương Giác nên đón, trong chốc lát hai người hóa thành lưu quang không ngừng ở trong hư không dây dưa. Hai người mặc dù không có thi triển thần thông, nhưng là nhất cử nhất động ở giữa pháp tắc lưu chuyển không ngừng, vô số pháp tắc bị đánh tan, gây dựng lại, khép lại, phân liệt, hóa thành từng đạo kinh khủng sát chiêu ở trong hư không không ngừng đan xen, thời không bị hai người đánh tan, trật tự vào lúc này sụp đổ. Cũng may hai người đều là lòng có ăn ý, đem tất cả thần lực đều đốt thúc tại 10 trượng chi địa, cũng không từng ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Hai người trong lúc giơ tay nhấc chân đều là chuẩn thánh cấp bậc lực lượng, cái này còn bèn bèn chỉ là mượn ngày lực lượng, ngày chân thân vẫn như cũ giấu ở thời không chỗ sâu không có động thủ đâu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía song phương giao chiến, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm nghị. Chuẩn thánh cảnh giới lực lượng đã là nhân gian vô địch. Hai người không câu nệ tại thần thông, mà là không ngừng điều động thiên địa pháp tắc chiến đấu, so đấu chính là đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, còn có ngày chi lĩnh vực áp chế. Chu Thiên Tử đã rơi vào hạ phong. Thôi Ngư nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu nhìn sau một hồi bỗng nhiên nói câu, chỉ sợ là thương thiên không địch lại hoàng thiên, suy tàn là chuyện sớm hay muộn. Đối mặt với ngày tồn tại bực này tranh đấu, liền xem như Đại Chu Vương triều có được lại nhiều tiên thiên linh bảo cũng vô pháp đúng tay, cấp độ kia cảnh giới chiến đấu đã không phải là tiên thiên linh bảo có thể can thiệp. Ngay tại hai tôn vô thượng cường giả tranh đấu đến gay cấn thời điểm, Đại Chu triều đỉnh bên trong bỗng nhiên có từng đạo kinh khủng tiên thiên khí cơ xông lên tận trời, phụ Đại Chu thiên con chiếu, Thái Bình đạo có ý định lưu phản, nên chu diệt toàn tộc, người nó khâm hai. Sau một khắc hơn 10 đạo lưu quang từ Đại Chu tam 160 năm lộ chư hầu trong nước xông lên tận trời, hướng về 365 lộ chư hầu quốc Thái Bình đạo hội tụ chi địa chấn áp tới. Cái kia kinh khủng tiên thiên linh bảo uy năng không ngừng bắn ra, trên đường đi dễ như trở bàn tay đem Thái Bình đạo căn cơ đều phá hủy, tất cả Thái Bình đạo hội tụ chi địa không phân biệt nam nữ lao ấu, đều trực tiếp buốt hơi rơi. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Thái Bình đạo tại Đại Chu triều các nơi chủ yếu hội tụ liền đã bị đều phá hủy. Hào thủ đoạn, hắn đây là muốn gây mất Thái Bình đạo căn cơ, đã mất đi khổng lồ hương hỏa khí số cung cấp, Hoàng Thiên hết sạch sức lực, sớm muộn muốn bị Thương Thiên chiến thắng. Đến lúc đó Thương Thiên thôn vệ hết Hoàng Thiên, chẳng lẽ coi là thật có thể sống ra đời thứ hai phải không? Thôi Ngư mở ra pháp nhãn, một đôi mắt hướng về phương xa nhìn lại, chỉ gặp cái kia hơn 10 đạo bóng người khống chế lấy tiên thiên linh bảo đều là người và bảo vật hợp lại làm một đỉnh tiêm cao thủ, các đại các nước chư hầu tu sĩ căn bản là không kịp phản ứng, liền xem như có thể kịp phản ứng cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Đại Chu triều đỉnh cao thủ khống chế tiên thiên linh bảo phần sơn nấu hải tướng Thái Bình đạo căn cơ chặt đứt. Đại Chu triều càng xa xôi ngàn vạn Thái Bình đạo liên quân, lúc đầu chính vận sức chờ phát động muốn đánh hạ Đại Chu Hạo Kinh, nhưng ai biết một trận đất rung núi chuyển, một hạt châu từ trong tầng mây rơi vào khắp mặt đất, trong chốc lát vạn dặm đại địa quay cuồng, đem vô số đại quân mai táng. Đại Chu triều đình động thủ tốc độ quá nhanh, nhanh đến Thái Bình đạo căn vốn là không kịp phản ứng. Hoàng Bét, Thái Bình Thiên Quốc. Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng giật mình, Đại Chu triều đình thi triển lôi đỉnh thủ đoạn chém chết Thái Bình đạo khí số, há có thể buông tha Thái Bình Thiên Quốc? Ngay tại Thôi Ngư chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên hư không một trận bập bẹo, một đạo mênh mông thần quang từ Côn Lôn trong phế tích xông lên tận trời, thần quang kia do một chiếc lửa đèn bắn ra mà ra, hướng về Chu Thiên Tử đánh lén đi qua. Thánh nhân, đó là chuẩn thánh người khí tức. Thôi Ngư cảm thụ được trong quang mang kia uy năng kinh khủng, không khỏi con ngươi co rụt lại, hơn nữa còn là đỉnh phong chuẩn thánh người. Trên đời này lại còn có đỉnh phong chuẩn thánh người sao? Mà cùng lúc đó Trần Võ Sơn bên trên, lão thiên sư cầm trong tay hãm thiết kiếm, từng bước một hướng về dưới núi đi tới, người trong thiên hạ khổ Đại Chu lâu vậy. Năm đó Đại Chu bội bạc, rõ ràng đáp ứng ta luyện khí sĩ nhất mạch áp đảo quỷ thần phía trên, cùng Đại Chu triều đình cộng trị thiên hạ, nhưng ai biết vậy mà lợi dụng quỷ thần ngăn chặn chúng ta. Tuyệt Tiên kiếm lóe ra kinh khủng kiếm quang, hướng về Đại Chu Vương thất cường giả chém giết tới. Mà cùng lúc đó, Đại Tần quốc bên trong cũng có từng đạo khí thế khủng bố bắn ra, hướng về Đại Chu triều đỉnh cao thủ vọt tới. Hắn thấy được Doanh Chính, còn có Bạch Khởi các loại Đại Chu kim sắc cảnh giới cao thủ. Đại Chu triều đỉnh cao thủ mặc dù người và bảo vật hợp lại là một có được lớn lao uy năng, xa xa siêu việt các đại các nước chư hầu kim sắc huyết mạch chiến lực, nhưng là muốn thời gian ngắn cầm xuống cũng là không có khả năng. Thôi Ngư đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy thiên địa ở giữa loạn thành một bầy hỏng bét lưu quang, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Trên đời này từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy? Thôi Ngư trong lòng một trận ngạc nhiên. Mắt thấy Đại Chu triều đình cao thủ bị kiềm chế, Thái Bình Thiên quốc tránh thoát một kiếp, Thôi Ngư mới có tâm tư chú ý chiến trường chính, chỉ gặp cái kia Hoàng Thiên bởi vì căn cơ bị phá hủy, thiếu khuyết khí số gia trì, đã rơi vào hạ phong. Khí số là cái gì? Vậy mà ảnh hưởng ngày mạnh yếu. Thôi Ngư pháp nhãn mở ra, nhìn chằm chằm chiến trường không ngừng dò xét, chỉ gặp nương theo lấy Thái Bình đạo vô số căn cơ bị phá hủy, Trương Giác tựa hồ là gặp phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm màu vàng nóng máu tươi, khí tức lập tức bể bại đứng lên. Khí số là một loại gia trì, có thể tăng tiến tu vi, gia tốc trưởng thành, đền bù nội tình, chính là thuộc về một loại chúng sinh cung phụng mà đến lực lượng, tiếp nhận khí số thời điểm, cũng muốn gánh chịu chúng sinh nhân quả chi trọng. Thái Bình đạo căn cơ bị đảo, Hoàng Thiên đã mất đi khí số gia trì không nói, còn muốn gặp chúng sinh nhân quả phản vệ, thực lực bị chúng sinh nhân quả giảng buộc ở, đương nhiên không bằng Thương Thiên. Si Bưu ở bên cạnh giải thích câu. Trương Giác mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là người áo trắng kia ảnh khống chế lấy thần quang từ côn lôn bên trong bay ra, bên ngông uy năng hướng về Chu Thiên Tử chấn áp xuống, làm cho Chu Thiên Tử liên tục bại lui, vậy mà không phải người áo trắng kia ảnh đối thủ. Bóng người áo trắng quanh thân bao phủ một tầng thanh quang, gọi người nhìn không rõ ràng, nó uy năng nương theo lấy ánh đèn kia ra chỉ, có được không thể địch nổi chi uy, Chu Thiên Tử đối mặt với bóng người áo trắng chỉ có thể liên tục bại lui. Thiên ngoại Dương Nghiệt. Đó là Đại Chu Tiên Thiên Linh Bảo Bảo Liên Đăng, ngươi là Côn Lôn Sơn Dương Nghiệt. Chu Thiên Tử mặc dù đang lùi lại, nhưng lại cũng không có rối loạn tức lòng, mà là cực lực hóa giải thần quang chấn áp. Đáng tiếc hắn một thân lực lượng đến từ ngày mượn nhờ chính là ngoại lực, như thế nào là người áo trắng kia ảnh đối thủ. Chỉ gặp bóng người áo trắng hai tay kết ấn, Bảo Liên Đăng nội thần quang bắn ra, hóa thành một đạo ấn quyết đem Chu Thiên Tử thân thể chấn vỡ, chia năm xẻ bảy biến mất ở giữa không trung. Nhưng mà sau một khắc đã thấy Chu Thiên Tử hóa thành một đạo khí lưu màu xanh lam, trong khi hô hấp một lần nữa tổ hợp lại với nhau, sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện bóng người áo trắng, Thương Thiên không chết, ta cũng không diện. Không ai có thể giết chết được ta. Không ai có thể giết chết được ngươi. Ha ha, năm đó Chu Vũ Vương cũng là nói như vậy. Bóng người áo trắng lạnh lùng hừ một cái, ấn quyết trong tay lần nữa biến hóa, vậy mà hóa làm một đạo quái dị ấn quyết, cái kia ấn quyết tựa hồ dẫn dắt từ nơi sâu xa một loại nào đó kỳ lạ chi lực, hướng về Chu Thiên Tử chấn áp xuống. Giết không chết ngươi, đưa ngươi phong ấn lại, mai táng ngươi Đại Chu triều đình cũng không tệ. Thanh âm nữ tử quẩn cung é, một kích này cũng không phải là nhắm ngay Chu Thiên Tử, mà là nhắm ngay Chu Thiên Tử sau lưng Hạo Kinh. Nàng muốn một kích đem Hạo Kinh xóa đi, đem Hạo Kinh cái kia ngàn tỷ nhân khẩu hóa thành bụi bặm. Nhĩ dám? Chu Thiên Tử đột nhiên biến sắc, đột nhiên mở miệng cao giọng hô quát, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng chấn kinh, muốn xuất thủ đi chặn đường nữ tử áo trắng ấn quyết, nhưng ai biết lúc này Trương Giác một bước phóng ra ngăn tại Chu Thiên Tử trước người, cùng Chu Thiên Tử dây dưa kéo lại. Càng xa xôi Thôi Ngư nhìn xem nữ tử áo trắng kia ấn quyết, trong mơ hồ hóa thành một đạo côn lôn sơn bộ dáng, không khỏi hít sâu một hơi, đây là nơi nào tới ngâm nhân? Vậy mà không để ý Hạo Kinh ngàn tỷ nhân khẩu tính mệnh, muốn hủy diệt Hạo Kinh ngàn tỷ nhân khẩu, thật sự là gan to bằng trời a! Chẳng lẽ nàng liền không sợ rước lấy thiên phạt? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ta biết nàng là ai? Tây Vương Mẫu. Nàng là Giao Chỉ Tây Vương Mẫu. Nàng là Giao Chỉ Tây Vương Mẫu. Nàng lại còn sống, nàng thế mà giấu kín tại Côn Lôn Sơn chung còn chưa tử vong. Si Bưu ở một bên la thất thanh, trong lời nói tràn đầy chấn kinh. Cái gì? Tây Vương Mẫu? Tây Vương Mẫu không phải đã chết à? Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem cái kia bạch tí tung bay nữ tử, vô ý thức sờ lên đỉnh đầu ngọc châm, hắn năm đó thế nhưng là từ Côn Lôn Sơn nội thu được không ít chỗ tốt. Tây Vương Mẫu à, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, cùng giáo tổ Hồng Quân một thời đại vô thượng cường giả. Đối với Thôi Ngư tới nói là thuộc về truyền thuyết thần thoại. Khi thần thoại đi xuất hiện thực, là một loại cái gì thể nghiệm? Tây Vương Mẫu cùng Đại Chu kết xuống cừu hận quá lớn, vậy mà không tiếp thiên phạt, cũng muốn đem toàn bộ Đại Chu hủy diệt. Si Bưu thăm thẳm thở dài, ánh mắt rất là phức tạp. Mắt thấy Tây Vương Mẫu ấn quyết trong tay kết xuất, trước người Bảo Liên đang một trận bầm mèo, vậy mà hóa thành một tiết màu xanh lá rễ cây, trên đó hỗn độn chi khí lưu chuyển vòng quấn, chui vào cái kia ấn quyết bên trong, cái kia Côn Lôn Sơn vậy mà ngưng tụ làm thực thể, hướng về Đại Chu Hạo Kinh trấn áp xuống. Tây Vương Mẫu đạo hữu, làm sao đến mức này? Đại thiên thế giới mạt pháp lượng kia đến, ngươi cũng nên rời đi, cần gì phải lâm vào trong Hạo Kiếp không cách nào tự kiềm chế. Nhưng vào lúc này Hạo Kinh thành bên trong vang lên một tiếng cảm khái, sau một khắc một đạo hai màu đèn trang khí lưu xuất hiện. Chương 1100, Chu Văn Vương. Chương 1100, Chu Văn Vương. Hai màu đen trắng khí lưu rất kỳ quái, rõ ràng là khí lưu hình thái, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó quy luật lộ ra giống như chân thực thực thể, chỉ gặp cái kia khí lưu đen trắng xuyên thẳng qua hư không, trong chốc lát đã ngăn tại Hạo Kinh thành phía trước, đem cái kia Côn Lôn Sơn cuốn vào. Sau đó chỉ thấy cái kia quần quần Côn Lôn Sơn thế mà như vậy hủy diệt. Khí lưu kia bên trong ẩn chứa lấy thánh đạo pháp tắc. Nơi xa quan chiến Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, đó là chân chân chính chính thánh nhân khí tức. Đại Chu vậy mà ẩn giấu đi một tôn thánh nhân. Đó là Thái Thanh thánh nhân tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ, trong đó đương nhiên ẩn chứa thánh nhân uy nghiêm. Si Bưu ở bên cạnh nói tiếp, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc, quái thai. Quái thai. thật sự là quái thai. Thái Thanh Thánh Nhân tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ làm sao lại xuất hiện tại Hạo Kinh Thành bên trong? Chẳng lẽ nói Thái Thanh Thánh Nhân đã nghịch tiên trở về? Có thể coi là Thái Thanh Thánh Nhân nghịch tiên trở về cũng không nên tọa trấn Đại Chu Vương triều a. Không đợi Sibu nghĩ rõ ràng, chỉ gặp trước mắt hư không một trận lấp lóe, một đạo mông lung bóng người mơ hồ xuất hiện ở Đại Chu trên không, nương theo lấy đạo nhân ảnh kia xuất hiện, toàn bộ Hạo Kinh Thành trên không dị tượng diễn sinh, có vận mệnh trưởng hà hiển hóa, vây quanh đạo nhân ảnh kia lao nhanh quay cuồng. Tây Vương Mẫu, chúng ta thế nhưng là có chút năm tháng không thấy. Bóng người nhẹ nhàng mở miệng, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Chu Văn Vương, đó là Chu Văn Vương. Thôi Ngư nhìn xem đạo nhân ảnh kia, con ngươi không khỏi co rụt lại, ngày xưa mình tại Đại Chu Vương thất mật địa thu thập 12 tổ vu tinh huyết, càng là chém giết hợp đạo hàng ngàn tiểu thế giới cơ vô mệnh, ngăn trở Chu Văn Vương phục sinh. Thế nhưng là lúc đó hắn đã hỏng Chu Văn Vương đại kế, đối phương làm sao có thể sẽ còn tiếp tục phục sinh đâu? Tại sao có thể như vậy? Thôi Ngư có chút nghĩ không thông. Nhìn lấy thiên địa ở giữa lưu chuyển hai màu đen trắng còn có vận mệnh trường hạ, trong lòng của hắn trong lúc mơ hồ đã có chỗ suy đoán, có lẽ cùng Thái Thanh Thánh Nhân lưu lại Thái Cực Đồ có quan hệ. Chu Văn Vương, ngươi dám cùng ta đối nghịch? Tây Vương Mẫu căm tức nhìn Hạo Kinh Thành trên không bóng người, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Lục đạo luân hồi sắp tổ kiến hoàn tất, ta Đại Chu tạo dựng lục đạo luân hồi tương trợ thiên địa hoàn thiện pháp tắc, có công với đại thiên thế giới, cho nên không đem diệt. Chu Văn Vương cầm trong tay Thái Cực Đồ, trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, Tây Vương Mẫu, ngươi hay là chớ có nghịch thiên mà đi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Năm đó coi như giáo tổ Hồng Quân cũng không thể chữa trị lục đạo luân hồi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tổ kiến đại thiên thế giới lục đạo luân hồi. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lục đạo luân hồi trọng lượng ngươi căn bản là không cách nào nâng đỡ đứng lên, và ngươi cũng chữa trị lục đạo luân hồi. Tây Vương Mẫu lạnh lùng hừ một cái, huống hồ đại thiên thế giới đối với ta Hồng Hoàng cường giả không ngừng áp bách truy sát, ngươi vậy mà tường trợ đại thiên thế giới chữa trị lục đạo luân hồi, đây là chân chính phản bội ta Hồng Hoàng thế giới, ngươi chẳng lẽ muốn làm ta Hồng Hoàng thế giới phản đồ sao? Phản đồ nói quá mức, ta cũng bất quá là muốn sống sót mà thôi, nếu như có thể sinh hoạt tại phồn hoa như gấm đại thiên thế giới, ai lại nguyện ý ở tại cơ khổ hắc ám trong hỗn độn. Đại thiên thế giới nếu là có lục đạo luân hồi, chỉ cần chúng ta coi chừng duy trì, nhất định có thể lại cho đại thiên thế giới diên thọ 10 cái lượng kiếp, thậm chí cả có cơ hội đem đại thiên thế giới tấn cấp làm thế giới hoàn mỹ, chúng ta trở thành hợp đạo thế giới hoàn mỹ hợp đạo giả, ta vì sao không tranh đoạt một đường sinh cơ kia? Chu Văn Vương trong thanh âm tràn đầy bình tĩnh, ta chỉ là muốn tiếp tục lưu lại đại thiên thế giới, không đi chỗ đó băng lánh trong hỗn độn, ta lại có cái gì sai? Rõ ràng có cơ hội tiến thêm một bước, ta lại vì sao muốn lùi bước? Chúng ta đã cùng đại thiên thế giới hòa giải, chúng ta tương trợ đại thiên thế giới trùng kích thế giới hoàn mỹ, giữ gìn đại thiên thế giới trật tự, tương trợ đại thiên thế giới sắp xếp như ý phát tác, đại thiên thế giới cho phép chúng ta sống sót, đây là một trận công bằng giao dịch. Ngươi nếu là lạc đường biết quay lại, chịu gia nhập chúng ta trận doanh, tương trợ đại thiên thế giới tu bổ lục đạo luân hồi, hoàn thiện đại thiên thế giới luân hồi chuyển đổi, ta nguyện ý hướng tới đại thiên thế giới thiên đạo ý chí cầu tình, gọi đại thiên thế giới tiếp nạp ngươi. Tây Vương Mẫu nghe vậy sắc mặt thiết thành, phản đồ. Ngươi cái này Hồng Hoang thế giới phản đồ. Ta là phản đồ. Ta thiên tư kinh diễm linh hội tiên tiên bắt quái sau minh ngộ hậu thiên bắt quái, đã có thể so sánh với nhân tộc thánh hoàng có được thành đạo chi tư, nhưng lại bị Hồng Quân giáo tổ ngăn chặn, không cho phép ta thành thánh, ngươi cũng có thể thành thánh, ta dựa vào cái gì không có khả năng thành thánh? Chu Văn Vương trong thanh âm tràn đầy lửa giận, ta chi tư chắc không thể so với thánh hiền thời cổ kém, cho dù là phương Tây hai thánh, đạo gia tam thanh, đạo quả cũng chưa chắc so với ta hậu thiên bắt quái càng hơn, dựa vào cái gì ta không có khả năng thành đạo? Chu Văn Vương trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Ha ha, hậu thiên bắt quái mặc dù tốt, nhưng lại thoát thai từ tiên thiên bắt quái, sớm đã bị tiên thiên bắt quái chiếm cứ vị cách, thánh hoàng nếu trước một bước thành đạo, ngươi cái này học tập người ta đạo quả người có tư cách gì thành đạo? Tây Vương Mẫu trong thanh âm tràn đầy lãnh cốc, đừng muốn lại rào biện, ngươi hôm nay nếu dám cả ta, ta gọi ngươi kiến thức một phen chân chính thánh nhân uy nghiêm. Ha ha ha, ha ha ha. Chu Văn Vương nghe vậy ngửa đầu cười to, ta mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là đã hợp đạo đại thiên thế giới vận mệnh trường hạ, có thể mượn nhờ đại thiên thế giới chúng sinh mệnh số làm việc cho ta, liền xem như thánh nhân đi vào đại thiên thế giới, ở trước mặt ta cũng muốn thấp một đầu đâu. Huống hồ ta có Thái Thanh Đạo huynh Thái Cực Đồ nơi tay, ta nhìn không ra người thủ thắng hy vọng. Có thể thủ thắng hay không, đấu qua một trận liền biết. Tây Vương Mẫu mặt không biểu tình, tiện tay một chiêu hư không vặn bèo biến hóa, lại xuất hiện lúc đã đến pháp giới bên trong. Thánh nhân cảnh giới cường giả giao phong, chỉ có tại pháp giới bên trong mới có thể phát huy vô cùng tinh tế. Chu Văn Vương nghe vậy cười ha ha, không chút nào yếu thế trực tiếp cất bước vào pháp giới bên trong, trong tay Thái Cực Đồ lắp một cái vạch phá hỗn độn hướng về giao chỉ thánh mẫu cuốn đi. Nơi xa trên ngọn núi Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào pháp giới bên trong đại chiến, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, nguyên lai lão thiên sư át chủ bài lại là Tây Vương Mẫu, nhưng người nào có thể nghĩ đến Chu Văn Vương vậy mà sống lại. Chu Văn Vương mặc dù không phải thánh nhân, nhưng hợp đạo đại thiên thế giới vận mệnh trường hạ, đã cùng thánh nhân không có khác gì, chỉ cần tại đại thiên thế giới trong phạm vi, hắn chính là thánh nhân. Thôi Ngư trong lòng tràn đầy kinh dị, trước đó Tây Vương Mẫu cùng Chu Văn Vương nói chuyện trời đất tin tức lộ ra ngoài quá lớn, Chu Văn Vương các loại một bộ phận Hồng Hoang cường giả lựa chọn đầu phục đại thiên thế giới, tương trợ đại thiên thế giới tu bổ lục đạo luân hồi, còn có một bộ phận Hồng Hoang cường giả như Tây Vương Mẫu bình thường, chỉ muốn cướp đoạt đại thiên thế giới tạo hóa, sau đó tiếp tục đạp vào con đường thông thiên tìm kiếm thế giới mới. Hồng Hoang thế giới cường giả nội chiến. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu, như ngươi như vậy đầu nhập vào đại thiên thế giới thiên đạo nhiều người không nhiều? Có rất nhiều. Dù sao hỗn độn thật sự là quá mức cố quạng, có thể tại đại thiên thế giới bên trong tiêu giao tự tại ở lại, ai lại nguyện ý tiến về cô quặng trong hỗn độn tìm kiếm lấy không thiết thực hy vọng. Sibiu thanh âm trầm thấp, chúng ta chỉ là muốn sinh hoạt tại đại thiên thế giới bên trong, không cần ở trong hỗn độn tiếp tục cô quặng tiến lên thôi, chúng ta lại có cái gì sai? Sibiu thâm thẳm thở dài, mọi người lựa chọn khác biệt thôi, có người bên trong đồ từ bỏ lựa chọn an nhàn, còn có người lựa chọn tiếp tục kiên trì cái kia mở mịt hy vọng thôi. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, hắn đúng là không có tư cách đi chỉ trích ai. Đại Chu tu kiến lục đạo luân hồi ta lại không thể bỏ lỡ, vừa vận nhân cơ hội này tìm kiếm lục đạo luân hồi nội tình. Thôi Ngư mưu đồ đại thiên thế giới lục đạo luân hồi lâu vậy, đại thiên thế giới lục đạo luân hồi năm đó đã tại vô lượng kiếp chi chiến lúc bị đánh tàn, hiện tại có người tu kiến lục đạo luân hồi, Thôi Ngư trong lòng lên tiểu tâm tư, nếu như có thể đem lục đạo luân hồi chuyển nhập chính mình hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, chính mình hàng ngàn tiểu thế giới nhất định cực hạn thăng hoa, trong chốc lát tấn cấp làm trung thiên thế giới. Thậm chí bởi vì có lục đạo luân hồi, thiên địa pháp tắc vận chuyển hoàn thiện, tấn cấp đại thiên thế giới tốc độ đó cũng là thật to gia tăng á, lục đạo luân hồi không dung bỏ lỡ. Chỉ gặp Thôi Ngư hai mắt nhắm lại, trong chốc lát đưa vào thiên đạo hóa thân thị giác, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư bên hông thiên đạo hóa thân khôi lỗi chốc ra, hóa thành cùng Thôi Ngư bình thường lớn nhỏ, đứng tại Thôi Ngư bên cạnh, một đôi pháp nhãn mở ra dò xét toàn bộ đại chu địa giới thiên địa. Pháp tắc, tất cả đều là pháp tắc. Thôi Ngư mượn nhờ thiên đạo hóa thân thị giác một đôi mắt liếc nhìn thiên địa bát phương, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, tại thiên đạo hóa thân trong ánh mắt, toàn bộ thế giới toàn bộ đều pháp tắc hóa. Luyện khí sĩ nhìn thiên địa thật giống như một người bình thường nhìn phần mềm là phần mềm, mà thiên đạo hóa thân nhìn thiên địa giống như là lập trình viên nhìn phần mềm, trong mắt toàn bộ đều là một chuỗi lại một chuỗi dấu hiệu. Thiên địa chúng sinh toàn bộ đều hóa thành pháp tắc tồn tại, Thôi Ngư lúc này chỉ cảm thấy chính mình vô cùng cường đại, niệm động ở giữa liền có thể sửa đổi trong thiên địa tất cả pháp tắc cùng tin tức. Quay đầu nhìn về phía pháp giới bên trong, ngay tại giao thủ Tây Vương Mẫu cùng Chu Văn Vương cũng không còn là nhân loại hình thái, mà là hóa thành từng đoàn thuần túy tới cực điểm pháp tắc chi quang, ngàn vạn trật tự ở tại trong thân thể vận chuyển, song phương trật tự không ngừng va chạm, ngươi tới ta đi không ngừng chém giết. Lại đi nhìn Trương Giác cùng Chu Thiên Tử, hai người cũng đã toàn bộ đều hóa thành pháp tắc hình thái, tại hai người phía sau có một đạo luyện khí sĩ căn bản là không thấy được quang ảnh kia một lam một vàng bám vào tại hai người trên thân, hấp thu từ nơi sâu xa một loại nào đó lực lượng cường đại rót vào trong hai người trong thân thể. Hai đạo quang ảnh khổng lồ mà dữ tợn, nhìn tựa như là hai cái kinh khủng cự thú, Thôi Ngư một chút liền nhận ra được, đó là Thương Thiên cùng Hoàng Thiên chiếu ảnh. Thôi Ngư có thể nhìn thấy tại hai người sau lưng lam hoàng ảnh con bên trên, có một đạo thô to không gì sánh được vàng xanh hàng hai, kết nối với trong hư không một nơi nào đó, không ngừng có lực lượng cường đại thuận cái kia hai đầu tuyển quán chu xuống. Thôi Ngư lúc này ở vào thiên đạo trạng thái, trong mắt thần quang lưu chuyển, thuận cái kia hai đạo sợi tơ truy tung, trong chốc lát liền dòm ra tối tăm, thấy được vô tận trong thời không hai tôn thân thể cao lớn đang đối đầu. Thương Thiên Hoàng Thiên mặc dù không có hiện thế, nhưng là tại thời không chỗ sâu đã bắt đầu giao phòng, song phương khí cơ không ngừng va chạm. Nguyên lai Thương Thiên cùng Hoàng Thiên đã bắt đầu giao phòng, trừ phi ta muốn điều động thiên đạo hóa thân thăm dò lục đạo luân hồi, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Thôi Ngư trong lòng có chút giật mình, Thương Thiên cùng Hoàng Thiên tồn tại bực này, tranh đấu làm sao lại hiện hiện ở trước mặt người đời. Đại thiên thế giới căn bản là không chịu nổi thánh nhân lực lượng tàn phá. Chương 1101, thiên ra tay rồi chương 1101, thiên ra tay rồi thánh nhân đương nhiên sẽ không ở đại thiên thế giới giao thủ, liền ngay cả hồng hoang thế giới đều không chịu nổi thánh nhân giao thủ tàn phá, huống chi là đại thiên thế giới. Chu Văn Vương mặc dù không phải thánh nhân, nhưng ở đại thiên thế giới gia trì bên dưới, đã có được thánh nhân uy năng, một thân thực lực có thể xưng kinh thiên động địa, so với giao chỉ Vương Mẫu thì không kém chút nào. Bất quá Vương Mẫu dù sao cũng là chân chính thánh nhân, đối với chi tiết khống chế ổn ép Chu Văn Vương một đầu, nếu không phải Chu Văn Vương có vận mệnh trưởng hà để chống đỡ, chỉ sợ là đã sớm băng diện. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua pháp giới, từ Chu Văn Vương cùng giao chỉ Vương Mẫu trên thân dịch chuyển khỏi, bởi vì hắn biết Chu Văn Vương không chấn áp được Tây Vương Mẫu, có thể cùng Tây Vương Mẫu vịn thành bình thủ cũng đã là mời thiên chi hạnh. Thôi Ngư một đôi pháp nhãn chuyển động, đại thiên thế giới đập vào mi mắt, ánh mắt nhìn về phía Đại Chu Vương Triều, chỉ gặp Đại Chu Vương Triều bình chướng không gian giống như từng tầng kén tầm mở dạng, tại thiên đạo hóa thân giới pháp nhãn không ngừng rút đi, cuối cùng một mảng lớn hắc ám đập vào mi mắt. Thôi Ngư có được sinh tử đạo quả, khi nhìn đến cái kia hắc ám chi địa sau, lần đầu tiên liền nhận ra hắc ám chi địa đến chỗ, nơi luân hồi. Hắn tại trong hắc ám kia cảm nhận được sinh tử luân hồi ba động. Cái kia một vùng tăm tối cũng không khủng bố, ngược lại là lộ ra rất yên tĩnh, gọi người linh hồn một mảnh an tưởng, tựa như là về tới nhà một dạng vương lòng thân thiết. Thiên đạo pháp nhãn không ngừng chuyển động, Thôi Ngư cẩn thận nhìn chằm chằm hắc ám chi địa, chỉ thấy cái kia hắc ám chi địa tại pháp nhãn bên trong không ngừng rút đi mạng che mặt, một cái cự đại mâm tròn xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Trên mâm tròn có 6 cái lỗ thủng khổng lồ, mâm tròn chủ thể trên có từng đạo khủng bố giữ tợn vết rách, từng bầy bóng người giống như con kiến một dạng, không ngừng vừa đi vừa về kết ấn tu bổ cái kia từng đạo lỗ thủng. Ai đang dòm nó? Ngay tại Thôi Ngư dục muốn thăm dò cái kia lục đạo luân hồi cấp độ càng sâu bí mật lúc, đột nhiên hư không truyền đến một đạo quát lớn, sau đó chỉ thấy từng đạo âm dương nhị khí cuộn lên, giống như mê vụ một dạng che lại lục đạo luân hồi. Đem thiên đạo hóa thân ánh mắt ngăn tại âm dương nhị khí bên ngoài. Đó là ai? Vậy mà có thể ngăn cản thiên đạo hóa thân ánh mắt thăm dò. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, Đại Chu triều đình nội tình thâm hậu ngoài dự liệu của hắn, nghĩ không ra Đại Chu triều đình lại còn có cường giả như thế, có thể ngăn cản ở tầm mắt của mình. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, thiên đạo hóa thân một lần nữa hóa thành con rối lớn nhỏ, đã rơi vào Thôi Ngư bên hông hóa thành một cái trang sức. Nhớ tới lục đạo luân hồi chỗ sâu đạo nhân ảnh kia, Thôi Ngư trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu, thánh nhân. Đó là thuộc về thánh nhân khí tức. Đại Chu triều đình vậy mà có được thật thánh nhân, mà lại tôn kia thánh nhân còn tại tu bộ lục đạo luân hồi. Suy nghĩ thứ hai như bóng với hình giống như lấp lóe mà ra, ánh vào Thôi Ngư trong lòng, Thái Bình đạo đoán sai đối thủ, tất cả mọi người coi thường Đại Chu vương triều nội tình. Đại Chu vương triều nội tình chân chính căn bản cũng không phải là cái kia mười mấy món tiên thiên linh bảo, Đại Chu vương triều nội tình chân chính chính là tôn kia tại lục đạo luân hồi chỗ sâu thánh nhân. Lúc này Thôi Ngư Phương Tài trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, vì sao Lý Tư các loại đã sớm thành đạo cao thủ không chịu rời đi Đại Chu vương triều, vì sao Lý Tư có thể cái sau vượt cái trước xử lý pháp gia thánh nhân Hàn Phi sau thay vào đó, vì sao những cái kia vương thất cung phụng, phụ thuộc mà đến cường giả đều đối với Đại Chu triều đình khăng khăng một mực, vì sao chỉ có Lễ thánh nhân cái này thiết hàm hàm phản bội Đại Chu vương thất? Bởi vì Đại Chu vương thất nội tình quả nhiên là sâu không lường được. Nhờ có ta nắm giữ tiên đạo hóa thân, nếu không thật đúng là khó mà nắm chắc đại cục, đến lúc đó bị người ta cho lật ra cuộn. Thôi Ngư âm thầm bên trong nói thầm câu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Bất quá hắn hiện tại nắm giữ thiên đạo hóa thân, liền xem như thật thánh nhân phục sinh lại có thể thế nào. Đối mặt với thiên đạo hóa thân vẫn như cũ chỉ là sâu kiến thôi. Mặc dù của ta thiên đạo hóa thân không được đầy đủ, nhưng là chiến thắng thánh nhân hay là không có vấn đề. Về phần nói chém giết thánh nhân, Thôi Ngư lắc đầu, thánh nhân đã chứng đạo hôn nguyên, cũng không phải dễ giết như vậy, liền xem như đem thánh nhân cho phong ấn cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao thánh nhân đánh không lại muốn chạy trốn hay là rất dễ dàng, đại thiên thế giới bình chướng đối với thánh nhân tới nói sẽ cùng tại không. Nhưng là nếu như ta nuốt thương thiên cùng hoàng thiên, tất nhiên có thể bù đắp bộ phận khí quan, thậm chí cả trực tiếp đem hai chân cho diễn sinh ra đến. Thôi Ngư ánh mắt chuyển động nhìn về phía phương xa quyết chiến chiến trường, nhìn chằm chằm thương thiên cùng hoàng thiên thân thể chảy nước miếng. Đợi đến hoàng thiên cùng thương thiên liều cái lưỡng bại câu thương, chính là ta ra sân thời cơ tốt nhất. Bất luận thương thiên cũng tốt hoàng thiên cũng được, đều không phải là đèn đã cạn dầu, cả hai giao thủ tất nhiên sẽ hao tổn bản nguyên, không thước đo tiếp đến cái lưỡng bại câu thương gọi ta không cần tốn nhiều sức kiếm tiện nghi, ta chỉ cần âm thầm chờ đợi là được. Thôi Ngư nói nhỏ đạo. Về phần nói Nam Hoa lão tiên hợp đạo hoàng thiên, Thôi Ngư cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi rồi, cùng lắm thì ngày sau nghĩ biện pháp đền bù đối phương là được, hoặc là trực tiếp đem đối phương cho phun ra làm cho đối phương một lần nữa sống lại. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, bên kia Trương Giác cùng Chu Thiên Tử tranh đấu đã đến gay cấn, song phương ngươi tới ta đi ở giữa đánh hư không là út, trên bầu trời tình đấu đều tại chập chờn. Đáng tiếc Hoàng Thiên bị hất lên căn cơ, đã mất đi khí số đại vận gia trì, lúc này rõ ràng không địch lại già yếu tàn tật Thương Thiên, lại bị áp chế đã rơi vào hạ phong. Cái kia thời không chỗ sâu Hoàng Thiên đã nhận ra không ổn, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng qua đi, vậy mà một bước phóng ra từ thời không chỗ sâu đi tới, từng bước một giáng lâm hiện tại thời không. Nương theo lấy Hoàng Thiên giáng lâm, toàn bộ Đại Chu triều đỉnh phương viên ngàn vạn giảm pháp tắc ngừng lại chuyển động, thời gian tựa hồ đỉnh chỉ chảy xuôi, chúng sinh tư duy ngưng trệ, chỉ gặp cái kia Hoàng Thiên từng bước cất bước mà ra, thân hình vậy mà từ từ nhỏ dần, tiến nhập Trương Giác trong thân thể, trực tiếp cùng Trương Giác hòa làm một thể, trong chốc lát Trương Giác thân thể bắt đầu dị biến, vậy mà hóa thành một con rồng thủ ngựa thân thể, mọc ra tê tê cái đuôi, khủng long chân quái vật. Quái vật kia thân hình thoát một cái, hóa thành 9 cái đầu, 16 hai vó câu chảo, phong tỏa thời không hướng về Chu Thiên Tử chấn áp xuống. Ai ngờ bên kia Thương Thiên lạnh lùng hừ một cái, cũng là một bước phóng ra tiến vào Chu Thiên Tử trong thân thể, chỉ gặp Chu Thiên Tử cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân khí cơ liên tiếp tăng gọn, vậy mà hóa thành một cái quy đầu, kỳ lân thân, 9 song long chảo quái vật, không yếu thế chút nào hướng về Hoàng Thiên nhào tới. Không nói nhảm, không có kinh thiên động địa pháp tắc thần thông, có chỉ là quyền quyền đến thịt chém giết, cắn xé. Thương Thiên cắn rơi Hoàng Thiên một miếng thịt, nuốt vào trong bụng, chỉ gặp Thương Thiên khí tức vậy mà cường thịnh một chút, năm đó lưu lại trần niên vết thương cũng vậy mà chữa trị một chút. Bên kia Hoàng Thiên cũng không cam chịu yếu thế, một ngụm cắn xé rơi Thương Thiên một ngón tay, Hoàng Thiên khí tức lúc này vậy mà cũng bắt đầu liên tiếp tăng gọn, thể nội không ngừng có thần lực quay cuồng sôi trào, hai người tại cắn xé tranh đấu trong quá trình, không ngừng thôn phệ lấy từ trên người đối phương cắn xé xuống thịt, thôn phệ lấy trên người đối phương huyết dịch, đương theo lấy lẫn nhau thôn phệ, cả hai vậy mà phát sinh từng tia không hiểu biến hóa. Thương Thiên bị Hoàng Thiên nuốt một khối huyết đục gặp thương tích, thế nhưng là đảo mắt lại từ Hoàng Thiên trên thân xé rách xuống tới một miếng thịt, thương thế trên người vậy mà đều chữa trị, thậm chí còn hơi có tiến bộ. Hai người ngươi thôn phệ ta, ta thôn phệ ngươi, bên kia Thôi Ngư nhìn có chút thẳng con mắt, đây chính là ngày tranh đấu phương thức. Ngày đản sinh tại thiên đạo, miễn dịch hết thể lực lượng phát tắc, trừ phi là luyện khí sĩ tu luyện to lớn thừa cảnh giới, cũng chính là tu luyện tới hỗn nguyên cảnh giới có thể nắm giữ trong hỗn độn đại đạo chi lực mới có thể nhìn trời tạo thành tổn thương. Cả hai điều động pháp tắc bất quá là không công tốn sức mà thôi, còn không bằng trực tiếp thôn phệ cắn xé đơn giản. Điều động thần thông pháp tắc công kích bọn hắn, tựa như là ngươi bị một trận gió nhẹ quất vào mặt tuổi qua, đó là một loại đồng dạng cảm thụ. Sibyl ở bên cạnh giải thích nói, ngươi đừng nhìn hai người tranh đấu đứng lên một người, nhưng nhất cử nhất động đều có lớn lao tiên địa chi lực đi theo, liền xem như thánh nhân cũng muốn coi trừ ứng đối. Nói đến đây Sibyl một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi bây giờ cũng đã biết hồng hoang tu sĩ lập trường, ngươi lựa chọn duy trì cái nào? Giữ gìn đại thiên thế giới vận chuyển, kéo dài hơi tàn mấy chục cái lượng kiếp, kéo dài đến mạt pháp đại kiếp giáng lâm, hay là lựa chọn tiếp tục tiến về trong hỗn độn tìm kiếm cái kia không biết thế giới hoàn mỹ? Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc lại, sau một hồi mới nói ta bây giờ còn có đường lui sao? Hắn đem thiên đạo hóa thân đều cho nô dịch, thiên đạo hóa thân có thể tha thứ hắn mới là lạ chứ, thiên đạo hận không thể trực tiếp đem hắn cho trục chết. Ta nếu là có hôn nguyên cảnh giới tu vi, tự nhiên có cùng thiên đạo tư cách đàm phán, nhưng là đáng tiếc ta hiện tại chỉ là một cái cảnh giới kim tiên sâu kiến, thiên đạo sẽ không đem ta để ở trong mắt, như thế nào lại cùng ta đàm phán đâu? Thôi Ngư thăm thẳm thở dài. Vậy ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tương trợ giao chỉ vương mẫu một chút sức lực, dù sao nơi này là đại thiên thế giới bên trong, giao chỉ vương mẫu sẽ bị từ nơi sâu xa thiên đạo đại thế chế trụ, đối mặt với Chu Văn Vương sẽ chỉ càng ngày càng khó. Ngươi không bằng thừa cơ trước giết chết Chu Văn Vương, dù sao giữa các ngươi có thâm cửu đại hận, hắn năm đó phục sinh đại kế đều kém chút bị ngươi làm hỏng. Si Vưu ở bên cạnh khuyến khích lấy Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy không nói tiếng nào, mà là nhìn về phía hỗn độn, chỉ gặp giao chỉ vương mẫu hình thái vẫn như cũ thông dòng, quên thân ấn quyết biến hóa không ngừng, cùng cái kia Chu Văn Vương tranh đấu cùng một chỗ, mặc cho vận mệnh trường hà cọ rửa, lại không làm gì được Tây Vương mẫu thân hình. Lại nói năm đó Hồng Hoang 10 vị thánh nhân cũng có mấy vị nào, cái kia Tây Vương mẫu vậy mà thành thánh. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn biết Hồng Hoang thánh nhân là Nữ Hoa, Tam Thanh, Phương Tây hai thánh các loại 6 vị thôi, còn lại cái kia 4 vị đều là ai? Thôi Ngư trong lòng rất ngạc nhiên. Không biết, những cái kia thánh nhân thành đạo đằng sau đều ẩn cư ở hỗn độn, chưa từng thấy qua ngoại nhân, ta làm sao biết? Kỳ thật ngươi tính sót một vị, bởi vì Ma Tổ Sao La Hầu đã sớm tại Tam tộc đại kiếp thời điểm liền đã thành thánh. Tam tộc đại kiếp hoàn tất, Ma Tổ bị trấn áp lại, nhưng là lập xuống Thiên Ma đại đạo, cũng là đã thành thánh. Lại tính cả Tây Vương mẫu, đã là 8 vị thánh nhân, còn lại 2 vị thật sự là rất thần bí. Si Bưu trả lời câu. Đương nhiên, lúc kia còn có rất nhiều người đột phá tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng không thể so với thánh nhân kém, cho nên mọi người đã làm lẫn lộn. Si Bưu trả lời câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, sau đó một đôi mắt nhìn về phía chiến trường.